Chương 1, tu luyện so với trong tưởng tượng muốn khó hơn nhiều, chương 1, tu luyện so với trong tưởng tượng muốn khó hơn nhiều. Viết ở phía trước. Nhiều nữ chính, để ý người chớ nhập. Nam Minh Hỏa vực, Quy Nguyên kiếm tông. Trời tờ mờ sáng, phía đông mờ tối bầu trời lộ ra một vệt màu trắng bạc, âm dương tối tăm hiểu đường ranh giới chậm rãi kéo dài. Tạp Dịch Phong, một gian đơn sơ tiểu phòng trúc bên trong, một vị khuôn mặt thanh tú thiếu niên chậm rãi theo tu luyện bên trong tỉnh lại. Hắn ánh mắt bình tĩnh, chỉ là cảm thụ được trì trệ không tiến tu vi lúc, sẽ nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Có lẽ ta cần phải từ bỏ ảo tưởng không thực tế, trở về làm một người bình thường, lấy vợ sinh con. Phương Hạo là Lam Tinh Xuyên Việt giả, đầu thai đến cái này thế giới sắp có 18 năm. Nơi này là Huyền Huyễn Võ Đạo thế giới, có thần hướng thống trị ước vạn dặm cương vực, vạn năm bất hủ. Có thánh địa sừng sững tại thế giới chi đỉnh, trường thịnh bất suy. Có nhân tộc cường giả một quyền khai sơn, rời núi lấp biển. Có man hoang hổ vương rít gào động sơn lâm, hống lạc tinh thần. Có thâm hải giao long phiên giang đảo hải, ngao du thái hư. Vừa sinh ra đến phương này thế giới lúc, Phương Hạo thỏa thuê mãn nguyện. Sống lại một đời, ta nhất định muốn tại cái này cường giả khắp nơi trên đất võ đạo thế giới, xông ra một mảnh bầu trời. Không nói thành tiên làm tổ, tối thiểu cũng muốn trích tinh lãng nguyện, quyền nát sơn hà, đem uy danh của mình truyền khắp thiên hạ. Năm tuổi năm đó, hắn tiếp xúc đến võ đạo tu hành. Không biết sao nỗ lực tu luyện nửa năm, mới miễn cưỡng đi vào thối thể nhất trọng, căn cốt hơi kém. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng thập thiên đột phá một cái tiểu cảnh giới, nửa năm đột phá một cái đại cảnh giới, khác rất xa. Nhưng cái này cũng không có đả kích đến hắn. Hắn cảm giác phải nỗ lực có thể cải biến hết thảy, có tài nhưng thành đạt muộn chi người nhiều không kể xiết. Nếu như điểm ấy ý chí lực đều không có, còn nói gì tu hành? Hắn chỗ Phương gia là một cái phàm tục thế giới tiểu gia tộc, phụ mẫu đều là phàm nhân, kinh doanh vải vóc sinh ý, trong nhà có chút món tiền nhỏ. Phụ mẫu thân gặp hắn trầm mê võ đạo tu luyện, đều rất chống đỡ hắn, đem kiếm được ngân lượng cho hắn cầm lấy đi mua tu luyện đan dược. Tại phụ mẫu thân trợ giúp dưới, hắn 10 tuổi lúc tu luyện tới thối thể tam trọng, một quyền có thể đánh ra 1800 cân cự lực. Cảm thấy đã có chút thực lực Phương Hạo, bái biệt phụ mẫu, độc thân tiến về mấy ngàn dặm bên ngoài Quy Nguyên kiếm tông, tham gia nhập môn khảo hạch. Trước khi đi, đối mặt phụ mẫu lo lắng, niềm tin của hắn tràn đầy nói ra, "Cha, mẹ, ta nhất định sẽ xông ra một mảnh bầu trời." Mẫu thân không nói gì thêm, chỉ là để hắn đừng quá liều, thực sự không được liền về nhà, trong nhà vĩnh viễn là hắn càng tránh rõ. Phụ thân trầm mặc ít nói chỉ là một câu, "Trên đường chú ý an toàn." Quy Nguyên kiếm tông nhập môn sát hạch tới, Phương Hạo không thể thông qua khảo hạch, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được thất bại. Quy Nguyên kiếm tông người cùng hắn nói, tuy nhiên hắn vào không được ngoại môn, nhưng là Tạp Dịch Phong còn có rảnh rỗi thiếu vị trí. "Ngươi nếu là không để ý, ta có thể an bài cho ngươi tạp dịch công tác." Phương Hạo không do dự, đáp ứng. Cùng lắm thì theo tạp dịch làm lên, từng bước một trèo lên trên. Cũng chính là từ giờ khắc này, hắn đem mục tiêu thả tiểu. Coi như làm không được trích tinh lãng nguyệt, tối thiểu cũng muốn học sẽ ngự không phi hành bản sự, tiêu giao thiên địa ở giữa. Thời gian cực nhanh, thời gian 8 năm đi qua. Hắn cũng mới tu luyện đến thối thể cảnh bắt trọng. Cùng hắn đồng thời nhập môn tạp dịch đệ tử, hoặc là nhận rõ hiện thực rời đi tông môn, hoặc là tu vi đột phá, tiến nhập ngoại môn. Giống hắn dạng này tại Quy Nguyên kiếm tông làm 8 năm tạp dịch, đúng là hiếm thấy. Cái này thời gian 8 năm bên trong, hắn chỉ trở lại 2 lần nhà, mỗi lần đều đợi không đến nửa tháng thì rời nhà trở về tông môn. Mỗi lần về nhà, hắn đều có thể nhìn đến mâu thân khỏe mắt nếp nhăn làm sâu sắc, phụ thân trên đầu tóc trắng tăng nhiều. Tuế nguyệt không tha người. Nghĩ kỹ lại, hắn 5 tuổi tiếp xúc võ đạo. 13 năm qua đi, cũng mới tu luyện đến tối thể bắt trọng, thiên phú quả thực phổ thông. Cái này triệt để đánh nát hắn huyễn tưởng. Bao nhiêu cái đêm khuya hắn đều tại tự mình hoài nghi. Có lẽ chính mình không có cái tiêu mệnh, nên về nhà làm người bình thường, lấy vợ sinh con, chiếu cố phụ mẫu. Được rồi, không đi nghĩ những thứ này. Nếu như khi 20 tuổi còn không thể tiến vào thông mạch cảnh, vậy ta thì rời đi tông môn, về nhà làm người bình thường. Quy Nguyên kiếm tông không sẽ chủ động thanh toán tạp dịch. Bởi vì tạp dịch làm đều là việc tốn thể lực, có thể ra sức là được. Đại đa số tạp dịch rời đi tông môn đều là nhận rõ hiện thực, chủ động rời đi. Đi ra nhà trúc nhỏ, Phương Hạo trên lưng cái xẻng, cái cuốc chờ nông cụ, đi dược điền bắt đầu hôm nay lao động. Công tác của hắn là quản lý dược điền, phụ trách cho dược điền linh dược nổ cỏ, bắt trùng, xới đất, tưới nước chờ. Một người phụ trách 10 mẫu đất. Quy Nguyên kiếm tông quản lý cũng là nhân tính hóa, phân công tốt nhiệm vụ về sau, sẽ không đi yêu cầu ngươi nhiều làm những gì. Ngươi chỉ phải hoàn thành chính mình phần bên trong công tác, còn sót lại thời gian có thể tự mình ăn bài, tông môn không gặp qua hỏi. Cho nên khi làm việc, hắn rất ra sức. Vì chính là có thể mau mau kết thúc lao động, lưu thêm chút thời gian cho võ đạo tu luyện. Tại Phương Hạo bắt đầu lao động lúc, một vị khuôn mặt non nớt, nhỏ hơn hắn 2 tuổi thiếu niên cười cùng hắn chào hỏi. "Hạo ca, ngươi tới sớm như thế a?" Phương Hạo đáp lại nói, "Sớm một chút hoàn thành, về sớm một chút." Thiếu niên tên là Chu Thừa, cũng là quản lý dược điền tạp dịch. Hắn vừa tới thời điểm không hiểu như thế nào làm việc, là Phương Hạo dạy hắn quản lý dược điền, hai người bởi vậy quen biết. Hai người có một câu không có một câu tán gẫu, cũng coi là tại cái này nặng nghề việc nhà nông bên trong, tìm một tia việc vui. Chu Thừa nói ra, "Trước mấy ngày trong nhà của ta gửi thư, nói ta cũng trưởng thành, muốn để ta trở về tìm người thích hợp, thành thân." Nghĩ đến cũng là, ta đều 16 tuổi, tại tạp dịch phong chờ đợi 2 năm, tu vi cũng mới đến tối thể cảnh lục trọng. Cảm giác lại dâu dài, cũng sẽ không có quá tiến nhanh bước. Cái này võ đạo thế giới người kết hôn tuổi tác đều rất nhỏ, trên cơ bản 15-16 tuổi niên kỷ liền sẽ thành thân. Chu Thừa 16 tuổi, tự nhiên tránh không được nói chuyện cưới gả. Phương Hạo nao nao, nhanh như vậy sao? Đã có 2 năm. Chu Thừa, ta hôm nay là ngày cuối cùng, cố ý đến cùng Hạo ca ngươi nói từ biệt, ngày mai ta thì phải xuống núi. Phương Hạo trong lòng có chút cảm khái, lại muốn đưa đi một người mới. Thời gian 8 năm bên trong, hắn nhìn thấy không ít khuôn mặt mới, cũng tiễn biệt qua không ít người. Người đến người đi, chỉ có hắn một mực ở đây làm tạp dịch, chưa từng có qua rời đi ý nghĩ. nhưng hôm nay hắn tâm có một ít dao động, có lẽ ta cũng kém không nhiều nên rời đi. Trong bất chi bất giác, mặt trời lặn ngã về tây. Phương Hạo hoàn thành công tác của hắn, cùng Chu Thừa chào hỏi rời đi. Nhưng lời nói còn chưa nói hắn thì ngu ngơ tại nguyên chỗ, hai mắt thất thần, một lần cho là mình trước mắt xuất hiện ảo giác. Bởi vì hắn nhìn đến Chu Thừa đỉnh đầu, nhìn đến một cái hệ thống màn sáng. Tính danh: Chu Thừa. Tuổi tác: 16 tuổi. Cảnh giới: Thối thể cảnh lục trọng. Thân phận: Sơn Bắc thành phố thương chi tử. Mệnh cách: Màu trắng. Vận mệnh chuyển hướng: Trước 20 năm thuận buồm xuôi gió, khi 20 tuổi trong nhà bị phỉ, Chu Thừa hăng hái phản kháng, không địch lại. Bị kẻ cướp đánh đến trọng thương, cũng bởi vậy lưu lại mầm bệnh. Gần đây cơ duyên, không. Cái này. Phương Hạo ngơ ngác nhìn trước mắt màn ánh sáng, hắn trùng điệp rủi rủi con mắt, lần nữa mở mắt thời gian màn vẫn tồn tại như cũ. Nói cách khác, đây không phải ảo giác. Cho nên, thuộc về ta ngón tay vàng rốt cục tới sổ sao. Phương Hạo trên mặt tươi cười, vui khó tự kiềm chế. Cảnh giới phân chia: Thối thể, Thông mạch, Ngưng nguyên, Hóa linh, Thiên nhân, Thần du, Siêu phàm, Nhập thánh, Thánh vương, Đế cảnh. Chương 2, màu lam kịch bản, Xích viêm hỏa tinh. Chương 2, màu lam kịch bản, Xích viêm hỏa tinh. Đối với hệ thống hàng lâm, Phương Hạo kinh hỉ và phần. Thân là Lam tinh xuyên việt giả, hắn tiếp nhận đến rất nhanh, không có chút nào kinh ngạc. Kết thúc lao động, hắn trực tiếp tại dược điền một bên dựng lên lều bên trong, ngồi xuống nghỉ ngơi. Thuận tiện giải hệ thống cụ thể tình huống. Hệ thống: Ờ, ký chủ mới nói, ngươi có thể giới thiệu sơ lược một chút, ngươi cụ thể công năng sao? Tốt. Bản hệ thống kỹ càng công năng là xem xét nhân sinh kịch bản, ký chủ có thể quan sát đánh giá người bên cạnh nhân sinh kịch bản, hiểu rõ đến bọn hắn nhân sinh quy tích, cụ thể cơ duyên. Cũng chỉ có những thứ này sao? Thông qua nhân sinh kịch bản thấy rõ người khác nhân sinh đi hướng, cơ duyên chỗ, cũng xuất thủ cướp đoạt cơ duyên lúc, bản hệ thống sẽ đối với ký chủ chỗ cướp đoạt cơ duyên tiến hành tùy duyên bạo kích. Bạo kích số lần khu ở giữa, 1/10.000. Cướp đoạt cơ duyên, tùy duyên bạo kích sao? Số lần là vừa đến 1 vạn bế khu ở giữa. Có thể hiểu như vậy. Đối với cướp đoạt cơ duyên sự kiện này, Phương Hạo cũng không có cảm giác tội lỗi. Võ đạo thế giới mạnh được yếu thua, cường giả ăn sạch, đây đều là chuyện rất bình thường. Muốn đi được càng cao, càng xa, nhất định phải chủ động đi tranh thủ, đem đồ tốt toàn diện thu nhập trong tay mình. Hắn tỉ mỉ xem xét, phát hiện hệ thống bên trong còn có mệnh cách thuyết pháp. Hệ thống, cái này mệnh cách là cái gì? Màu trắng lại đại biểu có ý tứ gì? Mệnh cách tức là một người tiên thiên vận mệnh. Mỗi người sinh ra đều là có mệnh số, bình thường người mệnh số tại sinh ra tới một khắc này liền đã định trước. Ngoại trừ số ít đại nghị lực, không biết sợ người có thể nghịch thiên cải mệnh bên ngoài, càng nhiều người đều sẽ bị đóng đinh tại mệnh cách bên trong. Mệnh cách đẳng cấp từ thấp đến cao có thể phân là màu trắng, màu xanh, màu lam, màu tím, màu đỏ cùng truyền thuyết bên trong màu vàng kim mệnh cách. Cho dù là cùng một loại nhan sắc, cũng có nhan sắc sâu cạn phân chia. Màu sắc càng đậm, đại biểu cho mệnh cách càng tốt. Nơi này muốn nói rõ chính là, mệnh cách là tiên tiên mệnh số, mệnh cách đẳng cấp càng cao đại biểu cho trưởng thành tiềm lực, khí vận, phúc báo càng thâm hậu. Nhưng vạn sự vạn vật có định số, liền sẽ có dị số. Cho dù là tối sơ đẳng màu trắng mệnh cách cũng có đăng lâm hoàn vũ chi đỉnh khả năng. Chỉ bất quá loại này dị số quá ít, xác suất quá thấp, ước vạn năm khó gặp. Nghe xong hệ thống giảng giải, Phương Hạo xem như minh bạch mệnh cách này đại biểu cho cái gì. Đơn giản tới nói cũng là mệnh cách càng cao, nhân sinh khí vận, phúc phận, thiên tư từng cái phương diện đều sẽ càng tốt. Liên giống với có người sinh ra ngay tại Roma, có người sinh ra cũng là ngư mã. Phương Hạo nhìn một chút gần đây cơ duyên cái này nói hẳn là người khác cơ duyên, cũng là mình muốn đi cướp đoạt đồ vật. Muốn thành tiên làm tổ, liền muốn chủ động xuất kích. Không do dự, Phương Hạo bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Hắn hoàn thành công tác đến nhanh nhất, vừa vặn có thời gian xem xét những người khác nhân sinh kịch bản. Tùy ý chọn một cái gần nhất người hạ thủ. Tính danh: Vương Lý. Tuổi tác: 15 tuổi. Cảnh giới: Thối thể cảnh lục trọng. Thân phận: Nhu tử thôn bên trong đi ra bình dân. Mệnh cách: Màu trắng. Gần đây cơ duyên, một tháng sau, hắn đem tại một chỗ trong sơn cốc nhặt được một cái ngọc giản, trên đó viết một môn võ đạo công pháp tu hành có thể trợ giúp người nhanh chóng tu luyện tới thông mạch cảnh. Vương Lý bởi vì nhặt được môn này công pháp mà tu vi nhanh chóng tiến bộ, tiến nhập ngoại môn. Nhưng cũng giới hạn nơi này. Phương Hạo xem hết thì ném sau, một tháng thời gian quá lâu, hắn chờ không nổi. Mà lại cái này cơ duyên có chút sơ cấp, chỉ có thể khiến người ta tu luyện tới thông mạch cảnh. Hắn tiếp tục đi tới, xem xét cái khác tạp dịch nhân sinh kịch bản. Tính danh: Vương Đa Ngư. Mệnh cách: Màu trắng. Gần đây cơ duyên: Không. Tính danh: Hoàng Đa Dư. Mệnh cách: Màu trắng. Gần đây cơ duyên: Không. Phương Hạo liên tiếp xem xét mười mấy đầu tạp ngư nhân sinh kịch bản, cũng không phát hiện cơ duyên, mệnh cách phần lớn cũng là màu trắng. Cũng đúng, nếu như khí vận hưng thịnh, phúc phận thâm hậu, như thế nào lại đợi tại dược điển làm tạp dịch đâu? Từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Ta có nhiều thời gian đi thăm dò nhìn nhân sinh kịch bản. Ngay tại Phương Hạo chuẩn bị đi địa phương khác, xem thêm nhân sinh kịch bản lúc, một cái đầu đỉnh màu lam kịch bản thiếu niên, theo bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Thiếu niên này ăn mặc bộ mạc, nhưng khuôn mặt mười phần kiên nghị, một đôi mắt sáng ngời có thần. Phương Hạo dừng lại, cái kia sáng loáng màu xanh đậm kịch bản, thật sâu hấp dẫn lấy hắn ánh mắt. Hệ thống, cầm xuống cái này kịch bản. Đã cất giữ. Hắn ngừng thở, trong lòng hạ lệnh để hệ thống cất giữ người này kịch bản, chính mình thì là làm thành chẳng có chuyện gì phát sinh, như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Đợi đến địa phương không người, mới xem bản kia màu lam kịch bản. Tính danh: Diệp Bất Hối. Tuổi tác: 15 tuổi. Cảnh giới: Thối thể cảnh tam trọng. Thân phận: Phụ thân là Thanh Thạch thành Diệp gia gia chủ, mẫu thân là Diệp gia nha hoàn. Hắn là Diệp gia gia chủ cùng nha hoàn sở sinh, thiên phú không hiện. Tu hành hơn 10 năm, võ đạo cảnh giới lại một mực dừng lại tại thối thể tam trọng, bị coi là Diệp gia sỉ nhục, bị đồng tộc khinh thị. Mệnh cách: Màu xanh đậm, trưởng thành hình mệnh cách. Phương Hạo tỉ mỉ đọc, sợ có bỏ sót. tu vi đình trệ, thối thể tam trọng, Diệp gia xỉ nhục. Cái này một loạt giới thiệu văn tắt, không cần nhìn đều biết Diệp Bất Hối là khí vận người. Chắc không được lại là màu lam kỳ bản. Hắn tiếp tục xem tiếp. Gần đây cơ duyên, 3 ngày sau, Diệp Bất Hối đem về tiến về Lâm Vũ Thành, mua sắm tu luyện dùng linh dược. Đúng lúc gặp trên đường thiên hàng mưa to, hắn liền lân cận tìm một cái sơn động tránh mưa, kết quả trong sơn động nhặt được một khối to bằng đầu nắm tay xích viêm hỏa tinh. Xích viêm hỏa tinh, khi hữu hỏa thuộc tính luyện khí tài liệu, nắm đấm lớn nhỏ tinh thạch, giá bán liền có thể đạt tới 3 vạn nguyên thạch. Diệp Bất Hối cầm khối này tài liệu bán cho tông môn, kiếm lấy 3 vạn khối nguyên thạch. Cái này thành hắn tu luyện tài chính khởi động, cũng bởi vậy bắt đầu cải mệnh. Khi thấy xích viêm hỏa tinh giá cả một khắc này, Phương Hạo ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong cặp mắt tràn đầy không thể tin. Hắn yếu ớt nói, 3 vạn. Trên đường lấy không giá trị 3 vạn khối nguyên thạch tài liệu. Đây chỉ là màu lam khí vận cơ duyên, ký chủ không cần ngạc nhiên. Không phải Phương Hạo muốn ngạc nhiên, là hắn thật chưa thấy qua như thế bảo vật quý trọng. Sắp được nói, hắn liên tam vạn khối nguyên thạch là thế nào cũng không biết. Hắn chỉ là cái quản lý dược điền tạp dịch, thu nhập thấp. Vừa làm tạp dịch lúc ấy, hắn mỗi tháng đồng lộc chỉ có 5 khối nguyên thạch. Điểm ấy nguyên thạch đều không đủ thông thường tu luyện, cho nên 3 năm trước bên trong, hắn một khối nguyên thạch đều không có để dành được. 3 năm sau, Phương Hạo tư lịch cũng là nhịn đi ra. Tăng thêm hắn dược điền xử lý tốt, kiếm tông thì cho hắn tăng đồng lộc, một tháng tăng 5 khối. Đoán chừng là muốn giữ lại hắn cái này quản lý dược điền hảo thủ. Phương Hạo mỗi tháng đều sẽ lưu lại 2 khối nguyên thạch, còn lại đều cầm đi tu luyện, hoặc là tích lũy lên mua đan dược tu luyện. Thời gian 5 năm xuống tới, cũng liền để dành được 120 khối nguyên thạch. Một khối luyện khí tài liệu bán 3 vạn, hắn là thật không có khái niệm. Phương Hạo hô hấp đều biến đến dồn dập lên, run giọng nói, "Hệ thống, này sơn động cách Quy Nguyên kiếm tông có bao xa?" "Ước chừng 200 dặm địa." Nghe được câu trả lời này, Phương Hạo âm thầm suy nghĩ. Lấy hắn tốc độ, 200 dặm địa nhất đến một lần nói ít cũng muốn tốn một ngày. Võ đạo thế giới ban đêm cũng không yên ổn, hiện tại lại là lúc chạm vào tối, Phương Hạo đương nhiên sẽ không lung tung chạy. Cơ duyên cố nhiên trọng yếu, nhưng hắn tuyệt sẽ không vì cơ duyên lựa chọn đặt mình vào nguy hiểm. Nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng sớm ngày mai chút xuất phát chính là. Đến mức tại trong ruộng lao động Diệp Bất Hối, cũng không có cảm giác được dị thường. Chỉ là đỉnh đầu hắn kịch bản nhan sắc, từ màu xanh đậm biến thành màu lam nhạt, điều này đại biểu lấy khí vận sói mòn. Chương 3, 3 vạn nguyên thạch. Mua sắm đan dược, chương 3, 3 vạn nguyên thạch. Mua sắm đan dược. Vào lúc ban đêm, Phương Hạo liền đi cùng dược điển tổng quản nói, chính mình muốn xin phép nghỉ một ngày. Tổng quản cùng Phương Hạo cũng coi là người quen cũ, không hỏi hắn đi làm việc cái gì, rất sảng khoái đáp ứng hắn điều thỉnh cầu này. Dù sao, dược điển bên trong tạp dịch đổi không biết có bao nhiêu gốc dạng, chỉ có Phương Hạo một mực lưu tại nơi này. Theo dược điển về tạp dịch nhà trúc trên đường, Phương Hạo vẫn luôn đang nhìn người khác nhân sinh kịch bản. Không biết sao ánh mắt chiếu tới chỗ kịch bản, không phải bạch bản, cũng là lục quang. Bên trong ghi lại cơ duyên cũng đều rất cấp thấp, kém xa màu lam kịch bản. Trên đời có đại cơ duyên người trung quy là số ít. Càng nhiều người, cũng sẽ ở cố định mệnh cách phía trên đi đến cả đời. Phương Hạo thật sớm thì nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, trời tờ mở sáng hắn thì rời giường. Cũng căn cứ hệ thống chỉ dẫn, chạy về phía chỉ định sơn động. Hắn một đầu tạp ngư đi ra ngoài, đương nhiên sẽ không gây nên chú ý của người khác. Duy nhất cần phải đề phòng, cũng là trên đường khả năng xuất hiện các loại đột phát tình huống, dù sao võ đạo thế giới mạnh được yếu thua, kẻ cướp hung hăng ngang ngược. Phương Hạo vận khí không tệ, hai cái đùi phi nước đại hai canh giờ rưỡi, tiến lên 200 dặm, an toàn đến mục tiêu sơn động phụ cận. Hắn xuyên qua rậm rạp rừng cây, cựu chuyển 18 ngã rẽ, rốt cục đi tới cửa động. Đây là một cái cô quạng sơn động, chỗ động khẩu mọc đầy tạp nhạp đùi cây bụi cỏ. Mỗi bước ra một bước, đều sẽ giẫm ra nhánh cây đứt gãy cách âm thanh. Rậm rạp đùi cây che lại sơn động cửa lớn, phía trên còn có nhánh dây rủ xuống tới. Màu xám nhánh dây cùng xanh biếc cành lá, bệnh thành một tấm màu nâu xanh vải màn, che lại sơn động cửa vào. Nếu như không phải có hệ thống chỉ đường, Phương Hạo cũng không tìm tới nơi này. Nơi này cũng khó khăn tìm. Hắn tiện tay bẻ gãy một cái to bằng cánh tay thẳng tắp thân cây, dùng để lay mở những thứ này bụi cây cỏ dại che lấp. Nổ cỏ xem như hắn nghề cũ, chỉ chốc lát sau thì thanh ra một con đường tới. Cùng bình thường tĩnh mịch tối tăm sơn động không giống nhau, Phương Hạo đi vào về sau, mắt trần có thể thấy đỏ sắc quang mang đang ngày sáng. Hồng quang mang theo ấm áp, cho người một loại sưởi ấm sảng khoái cảm giác. Theo ánh sáng và nhiệt độ, Phương Hạo liếc một chút tìm đến ngọn nguồn. Ở chỗ này, hắn vội vàng đi qua đem xích viêm hỏa tinh nhặt lên. Cùng cơ duyên phía trên viết giống như lúc, lớn nhỏ cơ nắm tay, góc cạnh rõ ràng, đỏ rực giống một viên bảo thạch. Nâng trong tay, cảm thụ được trong tay truyền đến ấm áp, Phương Hạo trong mắt vui khó tự kiềm chế, khóe miệng ý cười căn bản không ép xuống nổi. Có nó, ta liền có thể đổi lấy nguyên thạch. Có nguyên thạch, liền có thể mua đan dược tu luyện, liền có thể nhanh chóng sách cao tu vi. Hắn đã thấy, con đường phía trước một chút xíu quang sáng lên. Cũng chính là lúc này, Phương Hạo não hải bên trong truyền đến hệ thống thanh âm. Đinh, ký chủ cấp trước cơ duyên thành công, xích viêm hỏa tinh tới tay. Cấp trước cơ duyên, tùy duyên bạo kích. Lần này bạo kích số lần vì 10 lần, trả về 10 viên xích viêm hỏa tinh cho ký chủ, đã lưu trữ hệ thống ba lô, xin chú ý kiểm tra và nhận. Bạo kích kinh hỉ, để Phương Hạo ý cười càng sâu. Vui vẻ quá mức, hắn đều nhanh quên hệ thống còn có cơ duyên số lần bạo kích chuyện này. 10 lần bạo kích, có thể cho hắn mang nhiều đến 30 vạn thu nhập a. Ổn. Xuất ra trước đó chuẩn bị tốt bao tải, Phương Hạo đem xích viêm hỏa tinh thu nhập bao tải, bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, sợ xuất hiện lỗ hổng. Trở về, lòng chỉ muốn về, Phương Hạo chạy so khi đi tới nhanh hơn. Trở về lúc trên đường xảy ra chút tình trạng khẩn cấp. Phương Hạo đụng hai điều trên ngưng nguyên cảnh ngân bối yêu lang, hung uy hiển hách, cái kia hai cặp thú con ngươi màu xanh lục thẳng tắp theo dõi hắn, mồ hôi lạnh ứa ra. May ra cái này hai đầu yêu lang tại giáo bồi, vẫn là tại quan trọng tiết điểm, không đếm xỉa tới sẽ Phương Hạo. Hắn có thể bình an vô sự trở lại tông môn. Vừa về tới tông môn, Phương Hạo ngựa không ngừng vó hướng giao dịch các tiến đến. Giao dịch các, Quy Nguyên Kiếm Tông bên trong bán đan dược, vũ khí địa phương. Quy Nguyên Kiếm Tông luyện đan sư, luyện khí sư luyện chế ra tới đan dược, vũ khí đều sẽ để ở chỗ này tiến hành bán. Bởi vì đều là đồng môn, giá cả lại so với phía ngoài tiện nghi không ít, cho nên Quy Nguyên Kiếm Tông đệ tử đều ưa thích tại giao dịch các mua đồ. Trừ phi là giao dịch các không có, bọn hắn mới sẽ ra ngoài ngoại giới mua. Phương Hạo cõng bao tải liền đi tiến giao dịch các cửa lớn, giao dịch các điếm viên gặp có người tiến đến. Tiến lên nghênh đón, nói ra, ngài khỏe chứ, xin hỏi là muốn mua thứ gì sao? Chúng ta giao dịch các gần nhất trưng bày mới đan dược, vũ khí, hiệu quả tuyệt hảo, giá cả còn lợi ích thực tế, cần ta cho ngài giới thiệu sao? Phương Hạo dỡ xuống bao tải, nói ra, ta là tới bán đồ. Điếm viên mỉm cười nói, cái này không là vấn đề, chúng ta giao dịch các có thu về nghiệp vụ, cũng không biết ngài muốn bán thứ gì. Một khối to bằng đầu nắm tay luyện khí tài liệu, ngươi xem một chút. Nói xong, hắn giải khai bao tải, lộ ra xích viêm hỏa tinh cái kia màu đỏ rực hình dáng. Điếm viên cũng không nhận ra cái này tài liệu tên gọi là gì, nhưng là hắn đó có thể thấy được, màu đỏ trong tinh thạch cất giấu tinh thuần hỏa thuộc tính nguyên khí, xem xét cũng là có giá trị không nhỏ. Điếm viên liền vội vàng gật đầu nói, chờ một lát, ta cần mời người đến giám định một chút khối này tài liệu giá trị. Ta hiểu. Phương Hạo thì trong đại sảnh tìm cái chỗ ngồi xuống. Chờ trong chốc lát, chỉ thấy điếm viên mang một người trung niên đi ra. Trung niên nhân trên quần áo có hỏa diễm đốt xuyên vết nứt, tổng thể cách ăn mặc lôi thôi lết thiết, tóc hai rối bời rủ xuống, hơi có vẻ lộn xộn. Điếm viên cung kính nói, hạ trưởng lão, ngươi lên xem, đây có phải hay không là người cần hỏa thuộc tính quan thạch? Người trung niên kia ánh mắt ngưng lại, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn thương tiếc đem xích viêm hỏa tinh nâng trong tay, còn há mồm cắn một cái, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hỏa thuộc tính nguyên khí tinh thuần mà nồng đậm, là thượng phẩm xích viêm hỏa tinh. Cũng là có chút tiểu, nếu như có thể lại nhiều một chút liền tốt. Phương Hạo bất động thanh sắc, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy cử động của đối phương. Điếm viên hỏi, hạ trưởng lão, ngươi nhìn khối này tài liệu, đại khái có thể đáng giá mấy đồng tiền? Hạ trưởng lão nhắm mắt, chỉ là cầm ở trong tay cân nhắc một chút. Khối này tinh thạch 3 cân 1 2 trọng, xem chừng có thể đáng 3 vạn khối nguyên thạch. Điếm viên cầm cái này báo giá đến hỏi Phương Hạo, cái giá này ngươi có thể hay không tiếp nhận? Tiến nhập giao dịch các trước đó, Phương Hạo thì làm tốt bị hố dự định, chỉ cần giá cả không phải là bị ép tới quá lợi hại hắn đều sẽ bán ra. Dù sao hắn chỉ là cái tạp dịch, thực lực yếu, địa vị thấp, nhưng hắn không nghĩ tới, vị này họ Hạ trưởng lão là cái thực sự người, báo giá đều cùng hệ thống cho một dạng. Phương Hạo còn không nói chuyện, Hạ trưởng lão thì mở miệng nói, tiểu tử, ta hạ mẫu người còn không đến mức lừa thối thể cảnh đệ tử bảo vận, 3 vạn khối là rất bình thường giá thị trường giá. Tinh thạch này ngươi cầm đi ra bên ngoài bán, ta dám cam đoan bọn hắn sẽ khi dễ ngươi không biết hàng, hung hăng làm thịt ngươi một đao. Phương Hạo biểu hiện được rất là giật mình, bởi vì hắn một cái tạp dịch đệ tử không biết hàng nhất định phải biểu hiện ra loại kia nhặt được tiền vui sướng. Chỉ thấy hắn trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin nói, như thế đáng tiền sao? Hạ trưởng lão tử tốn nói, xích viêm hỏa tinh giá cả còn không tính cao, so với nó quý tài liệu nhiều không kể xiết bất quá, đối với ngươi mà nói, đây đúng là một bút không nhỏ tài phú. Ngươi cho hắn kết toán đi, tinh thạch ta lấy đi. Đệ tử tuân mệnh. Hạ trưởng lão cầm lấy tinh thạch rời đi, lưu lại điểm viên cho Phương Hạo thanh toán nguyên thạch. Điểm viên cho Phương Hạo thanh toán nguyên thạch, không có chút nào dây dưa dài dòng. Quá trình thuận lợi đến ra ngoài ý định. Xem ra, chỉ có khí vận chi tử tại bán đồ lúc lại bị làm khó dễ, bị đánh áp, nghiêm túc giao dịch là không có phiền toái nhiều như vậy. Ta cho ngươi đổi thành trung phẩm nguyên thạch, 100 hạ phẩm nguyên thạch đổi 1 viên trung phẩm nguyên thạch, nơi này là 300 viên trung phẩm nguyên thạch, ngươi điểm một chút. Phương Hạo kiểm kê, xác nhận không sai sau sách trong tay, chiếu nặng. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy nguyên thạch. Đón lấy, hắn lại tại giao dịch các mua đan dược. Tại tới giao dịch các trước đó, hắn thì cân nhắc tốt chính mình muốn mua cái gì. Tu luyện hơn 10 năm, tu vi vẫn là dừng lại tại thối thể cảnh, điều này nói rõ ta căn cốt không tốt, cần cải thiện căn cốt. Trước dùng tẩy tủy đan dịch cân tẩy tủy, lại dùng bồi nguyên đan củng cố, cường kiện thể phách, lấy sau cùng khí huyết đan bổ túc khí huyết, vững chắc đánh tốt cơ sở. Đây đều là uống thuốc, ta còn cần ngoại dụng, thì như tắm thuốc. Phương Hạo mua một viên cực phẩm tẩy tủy đan, một bình thượng phẩm bồi nguyên đan, 3 bình thượng phẩm khí huyết đan, còn có 10 bao tắm thuốc dùng gói thuốc. Trừ cực phẩm tẩy tủy đan hơi đắt, 5000 khối một viên bên ngoài, cái khác bồi nguyên đan, khí huyết đan cùng tắm thuốc gói thuốc, cùng nhau cũng mới 5000. Tới tay 3 vạn, trực tiếp tiêu phí 1 vạn. Nhưng Phương Hạo không có chút nào đau lòng, bởi vì hệ thống trong ba lô còn có 10 khối xích viêm hỏa tinh. Thiếu nguyên thạch lời nói liền lấy ra ra bán. Phương Hạo ước lượng tốt đan dược, đi ra cửa lớn, chuẩn bị đi trở về an tâm tu luyện. Còn chưa đi hai bước, liền nghe đến thiên ngoại truyền đến một tiếng đại yêu gào rú, vang tận mây xanh. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cỗ từ sau cái mặc ngọc kỳ lân lôi kéo bảo liễn, tại trên tông môn không xoay quanh, chậm rãi rơi xuống. Trong tông môn tu vi cao thâm trưởng lão, xuất động hơn 10 người, tiến lên nghênh đón. Tình cảnh này nhìn đến tất cả mọi người có chút ngây người. Người nọ là ai a? Hắn làm sao có thể tại Quy Nguyên Kiếm Tông trên không phi hành? Đó là ai tọa giá? Làm sao tại ta tông trên không bay múa? Ngươi thế mà không biết, hắn rất nổi danh sao? Đần à, đó là ta Quy Nguyên Kiếm Tông kiếm tử tọa giá, hắn dẫn đội xuất chiến lần này từ Võ Đạo Thánh Địa tổ chức Thiên Kiêu hội võ, cũng đoạt được thứ 5 tên giai tích. A, Thiên Kiêu hội võ thứ 5 tên. Như thế điều. Không ngừng, hắn còn lĩnh ngộ ra kiếm tông khai phái tổ sư lưu lại kiếm ý, kiếm đạo tạo nghệ có hy vọng vượt qua hiện đảm nhiệm tông chủ. Bầu trời phía trên, một vị mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang người thanh niên đi ra bảo liễn. Hắn ngự không mà đứng, đối với trước tới đón tiếp trưởng lão nhóm gật đầu ra hiệu, trừ cái đó ra liền không có có càng nhiều biểu thị. Những trưởng lão kia cũng cảm thấy hợp lý, còn mỉm cười nên đón hắn về tông. Cái kia uy phong bắt diện dáng vẻ, nhìn đến Vương Hạo có chút thất thần, đó mới là hắn muốn sinh hoạt. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ danh dương thiên hạ, áo gấm về quê. Chương 4, ngã đầu thì ngủ, cơ duyên đã mất, chương 4, ngã đầu thì ngủ, cơ duyên đã mất. Trở lại nhà trúc nhỏ, Phương Hạo đem mua được đan dược phóng tới trên mặt bàn, sắp xếp chỉnh tề. Quý giá nhất, thuộc về cực phẩm tẩy tùy đan. Đây là hắn thể chất thuế biến quan trọng. Hắn đem tẩy tùy đan đổ ra, thả trong tay. Mặt ngoài ánh nhuận phản xạ đỏ thắm hào quang màu đỏ, có chút ấm áp. Nho nhỏ một hạt, cái đầu cùng long nhãn hạch không chênh lệch nhiều. Phía trên dược hương cũng không nồng, rất nhạt. Nhưng dược thảo mùi thơm ngát thấm vào ruột gan, chỉ là đặt ở trước mũi người một miệng, đều cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Phương Hạo thả gần trước mắt xem xét, cảm giác không có chỗ đặc biệt gì. Duy nhất để hắn không tưởng tượng được, cũng là tẩy tùy đan nhan sắc, hắn trong tiềm thức luôn cảm giác đan dược đều hẳn là màu đen hoặc màu đen nhánh mới đúng. Cái kia điếm viên nói cái này cực phẩm tẩy tùy đan, dùng đều là thượng hạng linh tài, một viên thì có thể để người ta thoát thai hoàn cốt. Luyện chế cái này đan dược, vẫn là tông môn bên trong kinh nghiệm lão luyện tam giai luyện đan sư, ta xem một chút đến cùng có hay không như vậy thần. Luyện đan sư là phân đẳng cấp, thấp nhất cũng là nhất giai luyện đan sư, tối cao cấp cũng là cửu giai luyện đan sư. Tam giai luyện đan sư, tại kiếm tông cái này không am hiểu luyện đan tông môn bên trong, đã coi là trụ cột vững vàng. Tam giai luyện đan sư tự mình xuất thủ, luyện chế thối thể cảnh võ giả dùng đan dược, đoán chừng là có thuyết pháp. Chống rông suy nghĩ, điều trị khí tức, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Phương Hạo một miệng đem tẩy tùy đan nuốt vào trong bụng. Sau đó tinh tâm ngưng thần, toàn lực điều động thể nội chân khí, đi cọ rửa cái này viên tẩy tùy đan. Đem đan dược lực ép ra ngoài, cũng đưa đến thân thể mỗi khắp ngóc ngách. Rất nhanh, Phương Hạo cũng cảm giác được bụng dưới có một ít tấm áp. Kéo dài hùng hậu dược lực, thông qua mạch lạc thấu hướng toàn thân. Ở trong quá trình này, Phương Hạo cảm giác thân thể có chút lâng lâng, rất sảng khoái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dược lực không ngừng quyết tán, cuối cùng khắp toàn thân. Chôn giấu tại thể nội ngũ cốc bụi khí, toàn bộ bị dược lực cho dẫn dắt ra tới. Quá trình này rất thống khổ, bởi vì ngũ cốc bụi khí tan trong huyết nục, thâm nhập cốt tủy, tích lũy ở trong kinh mạch, đã là thân thể một bộ phận. Hiện nay muốn đem bọn nó đơn độc phân chia ra đến, không khác nào cầm dao cắt thịt, nhất định phải trả giá bằng máu. Chỉ là dẫn dắt giai đoạn, liền đem Phương Hạo đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, mặt không có chút máu. Nhưng là so với đau đớn, Phương Hạo càng sợ chính mình cả đời bình thường, tầm thường vô vi. Đau đớn tính toán cái treo, ngoại trừ sinh tử đều là chuyện nhỏ. Hắn trong lòng quyết tâm, cắn răng một cái, toàn lực vận chuyển thể nội chân khí, phụ trợ tẩy tùy đan dược lực lưu chuyển. Lần này quyết tâm, gia tốc ngũ cốc đùi khí cùng gân cốt da thịt xé rách, kịch liệt đến bay thẳng trán thống khổ, trực kích linh hồn, trong nháy mắt đau đến Phương Hạo sắc mặt trắng bệch. Hắn tiện tay đem bên người bao tải kéo tới, chết cắn, đều đem chỉ gai cắn đứt, cái này mới miễn cưỡng không để cho mình phát ra đau đớn âm thanh. Nhưng hắn cái kia trắng bệch sắc mặt, toàn thân nổi lên gân xanh. Còn có cái kia toàn thân bị xé rách đến quần quần bốc lên huyết màu đỏ thấm thân thể, tất cả không có ngoại lệ như nói huyết cùng đau thuế biến. Dịch cân tẩy tùy thống khổ giống như ngàn đao bầm thây, không giờ khắc nào không tại vạn tiễn xuyên tâm. Quá trình này dòng dã tiếp tục 6 canh giờ. Phương Hạo không biết mình là làm sao gắng gượng qua tới, hắn não tử chỉ nhớ rõ bắt đầu thống khổ 1 phút. Còn sót lại thời gian, toàn bộ người thân thể đều là chết lặng, không có chút nào chi giác. Bất quá chỗ tốt cũng rõ ràng, dịch cân tẩy tùy sau thân thể biến đến nhẹ nhàng không ít. Kinh mạch bị mở rộng, hắn liền có thể gánh chịu càng nhiều chân khí lưu động. Về sau thi triển chiêu thức, liền có thể bám vào càng nhiều chân khí, uy lực đại tăng. Cảm thụ được trong cơ thể thủy biến, Phương Hạo cái kia mặt không có chút máu trên mặt, rốt cục lộ ra một tia nét mặt tươi cười. Cũng coi là vượt qua được. Hắn giờ phút này, trên thân bao vây lấy một tầng thật dày vết máu, đều là thân thể bóc ra ngũ cốc đuổi khí lúc mang ra dơ bẩn cùng máu đen. Kéo lấy mệt mỏi thân thể, Phương Hạo đi đến nhà trúc sau trong đầm nước tắm, rửa sạch trên thân bài xuất các bụi. Giờ phút này đêm đã khuya, nguyệt như thủy. Ánh trăng chiếu vào Phương Hạo ngây ngô xinh đẹp gương mặt phía trên, non nớt tại biến mất, cũng dần dần nhiễm lên một tia thành thục. Đầm nước nhỏ bên trong không có một gợn sóng, rõ ràng chiếu dọi ra một tấm dương cương tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng dung nhan, đây là hắn lần thứ nhất xem kỹ nghiêm túc mặt mũi của mình. Giống như ngoại trừ võ đạo tu luyện thiên phú đồng dạng bên ngoài, chính mình dài đến cũng vẫn còn. Rửa sạch thân thể về sau, trọi cứng một đêm đau nhức Phương Hạo rốt cuộc chịu không được buồn ngủ, mí mắt đều muốn không mở ra được. Không có cách, 6 canh giờ thống khổ lại dày vò tinh thần căng cứng, đối với thối thể cảnh bắt trọng Phương Hạo tới nói xác thực khó đỉnh. Hắn vốn còn muốn tiến hành tắm thuốc. Được rồi, ngủ tỉnh rồi nói sau. Hắn nằm ở trên giường, đầu dính lấy cái gối thì dây tiến nhập mộng đẹp. Giấc ngủ này cũng là 2 ngày. Tại Phương Hạo ngủ trong khoảng thời gian này, Dược Điền tổng quản qua đây xem qua hắn, còn tưởng rằng hắn là đã xảy ra chuyện gì. Kết quả nhìn đến Phương Hạo chỉ là đang ngủ. Quản sự không có gọi tỉnh Phương Hạo, hắn cùng Phương Hạo rất quen. 8 năm ở giữa Phương Hạo cho tới bây giờ đều là gió mặt gió, mưa mặt mưa, đệ nhất cái đến Dược Điền lao động. Ngoại trừ tình huống đặc biệt, chưa bao giờ vắng mặt qua. Ngủ được chết như vậy, đoán chừng là thật rất mệt mỏi. Ta nhìn hắn quản lý cái kia bộ phận Dược Điền, gần đây cũng không cần bận rộn thế nào sống, thì cho hắn thả vài ngày nghỉ đi. Tổng quản trở lại Dược Điền, kiểm tra bọn tạp dịch công tác. Đúng lúc gặp lúc này, một vị thiếu niên tới cùng hắn xin phép nghỉ. Tổng quản. Vị này thiếu niên chính là Diệp Bất Hối. Tổng quản nhìn lấy Diệp Bất Hối, hơi hơi nhíu mày. Hắn đối Diệp Bất Hối ấn tượng rất bình thường, bởi vì gia hỏa này rất yêu mò cá, không theo dõi hắn cũng sẽ không động. Quản lý Dược Điền thái độ cũng rất qua loa, kinh thường xuất hiện chỗ sơ suất. Hỏi Diệp Bất Hối vì cái gì không làm tốt lúc, hắn không có vấn đề nói. Không sai biệt lắm là được rồi, không cần thiết như thế cẩn thận, dù sao cũng không ảnh hưởng linh dược sinh trưởng. Tổng quản nhạt vừa nói, tìm ta có chuyện gì? Diệp Bất Hối, là như vậy, hậu thiên không phải phát động lục a? Ta muốn cùng ngài xin phép nghỉ, ra ngoài bên ngoài mua vài món đồ. Ngài yên tâm, ta cái kia bộ phận dược điển đều quản lý tốt, tuyệt đối cẩn thận dụng tâm. Tổng quản nhíu mày, lại xin phép nghỉ. Thì một ngày thời gian, ta cam đoan tuyệt sẽ không chậm trễ công tác. Tổng quản biết Diệp Bất Hối thân phận, Diệp gia gia chủ cùng nha hoàn sinh hài tử, nói cho cùng cũng là Diệp gia người. Suy nghĩ một chút, hắn trong lòng tuy có không vui, nhưng cũng không có làm có dễ. thì một ngày chỉ được ít không thể nhiều. Nói xong, hắn tiếp tục đi dò xét dược điển. Tạ ơn tổng quản. Diệp Bất Hối trong lòng mừng thầm, lại có thể nhiều một ngày thời gian tu luyện. Ngày thứ hai, Diệp Bất Hối rời đi sân môn, đi hướng Lâm Vũ Thành mua sắm linh dược. Hắn mua đều là võ giả nhóm bày ở quán ven đường mua bán linh dược. Những linh dược này bên trong có một bộ phận không dễ bảo tồn, cực kỳ dễ dàng hư thối, khô bại. Nhưng là giá cả 10 phân rẻ tiền, giá thị trường 1 đến 2 thành liền có thể mua được, Diệp Bất Hối mục tiêu cũng là những thứ này giá rẻ linh dược. Đối với hắn mà nói, hư thối, khô bại bất quá là tỉ vết nhỏ. Hắn may mắn nhặt được một môn linh dược bí pháp, có thể rất tốt giải quyết vấn đề này. Đi dạo trong một giây lát, hắn thì xài hết tháng này phát động lộc. Cất kỹ linh dược, Diệp Bất Hối trở về Quy Nguyên Kiếm Tông. Trên đường trở về, trên bầu trời lôi vân bắt đầu tụ tập, toàn bộ bầu trời đều biến đến đen kịt. Khí trời có chút kém a. Nhìn thoáng qua trong ngực linh dược, Diệp Bất Hối quyết định tìm một chỗ tránh mưa. Hắn xối thân thể vấn đề không lớn, nhưng linh dược này không thể gặp mưa. Vốn là có chút hư thối, khô bại, nếu như lại ngâm nước, vậy liền thật phế đi. Trước tiên tìm một nơi tránh mưa. Diệp Bất Hối ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cách hắn cách đó không xa có một cái sơn động. Trên trời đã bắt đầu trời mưa, hắn không được chọn, thẳng tắp chạy đến trong sơn động tránh mưa. Tại hắn đến sơn động về sau, lại phát hiện nơi này có người hoạt động qua dấu vết, bụi cây cành bẻ gãy vết thương đều là mới. Đi vào động phủ, một cỗ tinh thuần hỏa thuộc tính nguyên khí tại phiêu đãng. Diệp Bất Hối thần sắc nghiêm lại, vội vàng đi vào xem xét, lại ở bên trong phát hiện người dấu chân. Khi thấy mặt đất lưu lại tinh thạch mảnh vụn lúc, hắn không khỏi đấm ngực dậm chân. Ai nha, ta tới chậm một bước. Nơi này hẳn là có cơ duyên mới đúng. Diệp Bất Hối rất khó chịu, cũng bởi vì tới chậm một số, cơ duyên cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Chương 5, lại soát cơ duyên, thương mạch cảnh, chương 5, lại soát cơ duyên, thương mạch cảnh. Phương Hạo giằng giật tỉnh lại, con buồn ngủ nhìn lấy nhà trúc nóc nhà. Hắn nâng lên hai tay, cánh tay chân bóng, bắp thịt đường cong rõ ràng. Nhẹ nhàng nắm tay, có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình sức nắm tăng lên một cái tầng cấp. Ngồi dậy, xuống động tay chân, Phương Hạo giật mình nhục thân đau nhức biến mất, chỉ còn lại có thoát thai hoán cốt sau nhẹ nhàng linh hoạt. Tay phải hắn nắm tay, đối với không khí đánh ra một phát đấm thẳng, lại có từng tia không khí nổ đùng. Rất yếu ớt, nhưng chân thực tồn tại. Đây chính là tẩy tủy đan mang tới hiệu quả, thoát thai hoán cốt. Biến hóa xa không chỉ như thế, Phương Hạo tu vi đột phá, đạt tới thối thể cảnh 9 tầng. Cái này không tưởng tượng được kết quả, để hắn có chút giật mình, hắn thậm chí tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Phục dụng tẩy tủy đan về sau, đề cao hắn võ đạo tư chất, còn đang trong giấc mộng đột phá một cái tiểu cảnh giới. Cái này 5000 khối không có phí công hoa. Giống như ngủ được có chút lâu, qua được dược điển cái kia vừa nói rõ tình huống. Huống hồ ta hiện tại là thối thể cảnh cửu trọng, có thể tranh thủ đến nhiều thời gian hơn tu luyện. Quy Nguyên Kiếm Tông đối với tạp dịch sắp xếp thời gian là có khác biệt. Chỉ cần tạp dịch đệ tử tu vi đạt tới thối thể cảnh cửu trọng, liền có thể hướng chỗ đỉnh núi tạp dịch tổng quản báo cáo, ghi lại ở sách. Lúc này, ngươi hàng năm liền có thể nhiều thu hoạch được một tháng thời gian tu luyện, không cần đi lao động. Đương nhiên, nếu như ngươi tại trong 3 năm đều không thể đột phá đến thông mạch cảnh, vậy cái này ưu đãi liền sẽ bị thủ tiêu. Nói tóm lại vẫn là rất nhân tính hóa. Phương Hạo tùy tiện rửa mặt một chút thì hướng dược điền đi đến, hắn muốn tổng quản nói rõ tình huống, tranh thủ đến một tháng thời gian tu luyện. Lấy hắn hiện tại tư chất cùng đan dược thực lực, trong một tháng đột phá đến thông mạch cảnh, tuyệt đối không phải vấn đề. Rất nhanh, hắn tìm tới tổng quản. Tổng quản nhìn đến Phương Hạo, nhặt tiếng nói, ngươi cái này đều bận bịu cái gì đi, ta nhìn ngươi ngủ đều có 2-3 ngày. Phương Hạo trả lời, gần đây bận việc lấy tu luyện, có chút rã rời. Tu luyện? Tổng quản sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện Phương Hạo tu vi đạt tới thối thể cảnh cửu trọng. Hắn kinh ngạc nói, ngươi đến thối thể cảnh cửu trọng rồi? Phương Hạo khẳng định gật đầu. Ta tới cũng là muốn cùng ngài nói một tiếng, tiếp xuống một tháng, ta đều muốn tĩnh tâm tu luyện, không có cách nào tới dược điền lao động. Tổng quản ngơ ngác nhìn Phương Hạo, trong mắt đã là vui mừng, lại có chút không muốn. Vui mừng đương nhiên là nhìn đến hắn tu vi tiến bộ. Hắn nhìn lấy Phương Hạo theo một cái 10 tuổi hoa hoa kiên trì cho tới hôm nay, 10 phân hiếm thấy. Không muốn cũng là có, mất đi một cái lao bằng hữu. Ừm, ta biết, ngươi trở về thật tốt tu luyện đi. Ta ơn tổng quản. Rời đi dược điền thời điểm, Phương Hạo đụng phải đi trở về Diệp Bất Hối, đỉnh đầu hắn màu xanh đậm kịch bản đã biến thành màu lam nhạt. Khắc ý nghi khẽ động, lại lật mở Diệp Bất Hối kịch bản. Trực tiếp đưa ánh mắt phóng tới gần đây cơ duyên một cột. Gần đây cơ duyên, một tháng sau, Diệp Bất Hối lần nữa ra sân môn. Hắn trong túi không có mấy cái nguyên thạch, quỷ thần xui khiến thì dám vào Vạn Bảo lâu đi dạo. Đúng lúc gặp Vạn Bảo lâu phía trên sản phẩm mới, mang đến một đống lớn theo di tích cổ bên trong khai quật ra thanh đồng khí vật cùng trúc giản. Di tích cổ bên trong đào ra đồ vật đã bị Vạn Bảo lâu chọn qua 3-5 lần, cuối cùng bị bày ra tới, đều là Vạn Bảo lâu cho rằng không có giá trị tàn phá đồ vật. Vạn Bảo lâu đem những này tàn phá đồ vật bày ra đến, đánh lên di tích cổ bảo vật nhãn hiệu, tinh thống một bán 3 khối nguyên thạch một kiện, kiếm lời cũng là những cái kia vọng tưởng nhặt nhạnh chỗ tốt người tiền. Diệp Bất Hối tại cái này trồng chất đồ vật bên trong, chọn chúng một thanh vết dị loang lộ thanh đồng đoạn kiếm, nó đoạn đến chỉ còn lại một cái chuôi kiếm, cùng dài 10 cm thân kiếm, tuế nguyệt tại nó trên thân lưu lại màu nâu xanh phù kỳ. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn phí tổn 3 khối nguyên thạch, mua xuống đoạn kiếm. Dưới cơ duyên xảo hợp Diệp Bất Hối đập ra chuôi kiếm, ở trong đó tìm tới một cái ngọc giản, trong ngọc giản khắc lấy một bộ hoàn chỉnh huyền cấp thượng phẩm kiếm quyết. Nhìn đến huyền cấp thượng phẩm kiếm quyết thời điểm, Phương Hạo trong mắt đầy là kinh ngạc. Theo hắn biết, công pháp phẩm cấp hết thảy có 5 loại, từ thấp đến cao theo thứ tự là: Phàm cấp, Linh cấp, Huyền cấp, Địa cấp, Thiên cấp. Mỗi một cấp lại có thể chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Đến mức càng cao cấp bậc công pháp, hắn tiếp xúc không đến cũng chưa nghe nói qua. Hắn hiện tại tu luyện là Quy Nguyên Kiếm Tông thống nhất phát cho đệ tử phàm cấp trung phẩm công pháp Mãnh Hổ Quyền. Hắn nhớ đến, trước đó Vạn Bảo lâu đấu giá qua một bản huyền cấp hạ phẩm quyền pháp, dẫn tới tốt nhiều tiểu thế gia phong thưởng. Cuối cùng bán đi 75 vạn nguyên thạch giá cao. mà công pháp cấp độ mỗi nhất cao một cái cấp bậc, giá cả giữ gốc đều là muốn gấp bội, có khi thậm chí là nhiều gấp 10. Cho dù là phỏng đoán cẩn thận, bản này huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp cũng phải bán 300 vạn nguyên thạch. Ba khối đổi lấy 300 vạn hồi báo, cái này cùng chúng giải thưởng lớn khác nhau ở chỗ nào? Phương Hạo trong lòng hỏi. Hệ thống, nhóm này hàng cái gì thời điểm đến? Một tháng sau. Thỉnh ký chủ yên tâm, đây là thuộc về Diệp Bất Hối cơ duyên, chỉ cần hắn không có quá khứ, trôi này đoạn kiếm thì sẽ không có người mua. Ký chủ ngươi chỉ cần so Diệp Bất Hối đi đến sớm, liền có thể cầm xuống đoạn kiếm. Tốt, ta biết, ngươi đến lúc đó nhắc nhở ta một tiếng. Vui lòng cống hiến sức lực. Hai người lần nữa gặp thoáng qua. Lần này, Diệp Bất Hối trên đầu màu lam nhạt kịch bản trực tiếp phai màu, biến thành màu xanh lá cây đậm. Mệnh cách trực tiếp rơi xuống một cái tầng cấp. Diệp Bất Hối cũng không biết mệnh cách rơi xuống, hắn còn đang vì mình bỏ lỡ cơ duyên mà ảo não. Rời đi dược điển, Phương Hạo đi đến giao dịch các. An ngũ cấp hoa màu sẽ tại thể nội trầm tích ngũ cấp bụi khí, nhưng lấy hắn thực lực, lại không đến ích cốc tình trạng. Càng nghĩ, mua ích cốc đan đỡ đói tốt nhất. Đói thì ăn một hạt, bất lúc làm việc gọn gàng. Trở lại tiểu phòng trúc bên trong, Phương Hạo bắt đầu hắn tu luyện sinh hoạt. Hắn múc nước trở về nấu dược, tiến hành tắm thuốc. Tắm thuốc đồng thời, hắn còn nuốt bồi nguyên đan, khí huyết đan. Tại cố bản bồi nguyên đồng thời, tăng cường tự thân huyết khí. Trừ đó ra, hắn tay trái tay phải đều nắm lấy một khối trung phẩm nguyên thạch, liên tục không ngừng vận chuyển công pháp, hấp thu nguyên thạch bên trong nguyên khí. Thoa ngoài ra, uống thuốc, hấp thu nguyên khí. Ba thứ kết hợp. Hắn chưa bao giờ đánh qua loại này xung tốc chiến, trước kia đều là tính toán tỉ mỉ, cái nào giống bây giờ một dạng lớn nước mạnh liệt rót. Mặc dù sẽ có rất nhiều dược lực, nguyên khí sói mòn, nhưng hắn không quan tâm, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh điểm đột phá đến thông mạch cảnh. Hiệu quả cũng rất rõ rệt, Phương Hạo tu vi tại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Một ngày tiến độ thì so ra mà vượt chi trước 10 ngày. Đây chính là tiền giấy năng lực. Tắm thuốc sau một ngày, Phương Hạo trạng thái thân thể đạt tới một cái đỉnh phong, cảm giác thân thể chưa từng như này có sức sống. Hắn đứng dậy huy quyền, nhờ vào đó đem thể nội du đãng dược lực cùng nguyên khí bên trong hóa thành thân. Luyện quyền luyện đến sức cùng lực kiệt. Hắn lại trở về nấu dược, tiến hành tắm thuốc, phục dụng đan dược, thanh trừ mệt nhọc đồng thời cũng khôi phục nguyên khí, tăng cường huyết khí. Tắm thuốc, ăn đan dược, luyện quyền. Tuần hoàn qua lại. Rốt cục, tại bế quan tu luyện thứ 20 thiên, Phương Hạo nhục thân đạt tới thối thể cảnh cực hạn. Hắn thừa thế xông lên, toàn lực vận chuyển thể nội nguyên khí, đi xông phá cái này ràng buộc. Chỉ nghe thấy hắn thể nội phát ra ba một tiếng vang dọn, thể nội ngưng kết ra một đầu tráng kiện như dòng khí mạch, võ mạch. Mà ngưng kết võ mạch là bước vào thông mạch cảnh tiêu chí. Thông mạch cảnh, thành, chương 6, ngoại môn thân phận, màu đỏ kịch bản, chương 6, ngoại môn thân phận, màu đỏ kịch bản. 5 tuổi bắt đầu tiếp xúc võ đạo tu luyện, cho tới hôm nay 18 tuổi. 13 năm thời gian, rốt cục đi ra thối thể cảnh, tiến nhập thông mạch cảnh. Phương Hạo trong mắt lóe qua một tia hoảng hốt, suy nghĩ muôn vàn. Ngay tại trước đây không lâu, hắn còn lâm vào tự mình hoài nghi. Chính mình có phải hay không cần phải từ bỏ những thứ này không thiết thực ý nghĩ, lui ra tông môn, về nhà khai chi tán diệp. Nhưng bây giờ, tất cả lo nghĩ quét sạch sành sanh. Hắn tin tưởng mình có năng lực, tại võ đạo trên con đường này tiếp tục đi tới đích. Phương Hạo bình tâm tĩnh khí, vận chuyển công pháp. Hắn rõ ràng cảm giác được thể nội chân khí lưu chuyển tốc độ, so trước đó nhanh lên một cái tầng cấp. Đồng thời, chân khí không còn là rời rạc trạng thái khí, mà chính là có ngưng tụ thành dịch xu thế. Nghe nói một người tại thông mạch cảnh, nhiều nhất có thể mở mang ra 49 đầu võ mạch, hợp thiên diễn 49 số lượng. Nhưng đó là cực hạn trạng thái tình huống bình thường võ giả, có thể tại thông mạch cảnh lúc mở ra 36 đầu võ mạch thì được xưng tụng là thiên tài. Cũng không biết ta có thể đi tới một bước nào. Hắn đối với hư không đánh ra một quyền. Không khí bị áp xúc, phát ra một tiếng nổ vang, tiếng như hùng lôi, không còn là thối thể cảnh lúc cái kia yếu ớt tiếng vang. Nhìn lấy kết quả này, Phương Hạo rất là hài lòng. Đi ra nhà trúc, bên ngoài ánh sáng mặt trời vừa vặn, hết thảy đều là như vậy tinh thần phấn chấn. Đến thông mạch cảnh, ta liền có thể thoát ly tạp dịch thân phận, tiến nhập ngoại môn, là thời điểm cùng nơi này nói tạm biệt. Vừa nghĩ tới muốn rời khỏi ở 8 năm địa phương, Phương Hạo trong lòng bao nhiêu là có chút tâm tình. Hắn tiến đến tông môn nội vụ phủ báo cáo, cho thấy chính mình tạp dịch thân phận, cũng triển lãm thông mạch cảnh thực lực. Nội vụ phủ đệ tử xác minh thân phận, xác nhận cảnh giới không sai về sau, thì cho hắn cấp cho ngoại môn đệ tử thân phận lệnh bài cùng đảm bảo. Còn có một tấm địa đồ, một thanh mở ra ngoại môn đệ tử động phủ chìa khóa. Ngoại môn đệ tử có thể phân đến một cái tiểu động phủ, tuy nhiên không lớn, nhưng cũng so trước đó nhà trúc nhỏ phải tốt hơn nhiều. Hắn về nhà trúc nhỏ thu thập xong đồ vật về sau, liền đi qua cùng tổng quản tạm biệt, cũng coi là cho hắn tạm dịch sinh hoạt, họa lên một cái dấu chấm tròn. Tổng quản nghe được Phương Hạo muốn đi vào ngoại môn, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Ta đã không còn gì để nói, thì chúc ngươi về sau trở thành cả thế gian đều chú ý thiên tài đi. Hắn nửa đùa nửa thật nói, dạng này ta cũng có thể cùng những người khác khoác lác, nói cái kia vạn người không được một thiên chi tiêu tử đã từng là thuộc hạ của ta. Tạm biệt về sau, Phương Hạo rời xa tạm dịch phòng, tiến đến mới động phủ. Ngoại môn đệ tử động phủ khai mở tại sơn cốc ở giữa, trong một ngọn núi mở ra rất nhiều. Bọn chúng tập hợp một chỗ, cũng không phải là một người độc chiếm một cái đỉnh núi. Bất quá động phủ cùng động phủ ở giữa nhau khoảng cách so sánh lớn, ước chừng có 100m, không tính gần. Chiếu lấy địa đồ phía trên chỉ dẫn, Phương Hạo tìm tới hắn tiểu động phủ. Mở ra động phủ cửa lớn xem xét, bên trong xem chừng có 80m². Dương cái bàn đầy đủ mọi thứ, trên vách đá khảm nạm có sáng loáng châu màu trắng tinh hạch, cho động phủ cung cấp ánh sáng. Đối với ở lại hoàn cảnh, Phương Hạo yêu cầu không cao, có thể che gió tránh mưa, tính tu lúc không bị người quấy rầy liền tốt. Dỡ xuống bọc hành lý, thay đổi ngoại môn áo bào, Phương Hạo thì đóng lại động phủ cửa lớn. Hắn nhưng là biết, trở thành ngoại môn đệ tử về sau, là có thể đi tàng kinh các nhận lấy mới tu luyện công pháp, thay thế đi trước đó cái kia sơ cấp mãnh hổ quyền. Tốt công pháp đối tại võ đạo tu hành trợ giúp cực lớn, làm ít công to, Phương Hạo tự nhiên là đem việc này phóng tới đệ nhất vị. trước tiên đem công pháp nắm bắt tới tay, cho ta tu luyện nâng nâng nhanh. Mới vừa ra cửa, hắn liền nghe đến cách đó không xa truyền đến một trận ồn ào âm thanh.
Ừm,
người nào tại ồn ào? Xuất phát từ hiếu kỳ, Phương Hạo ánh mắt theo thanh âm ngọn nguồn nhìn qua, chỉ thấy một đám hung hăng cản quấy thông mạch cảnh võ giả, đi theo một cái cẩm y hoa phục người thanh niên bên người. Đám người này tố chất còn chờ đề cao, bọn hắn ỷ vào chính mình người nhiều, liền đem một cái thông mạch cảnh một tầng ngoại môn đệ tử vây quanh. Hung hăng chảo phúng, nghĩ không ra ngươi cái này Lâm gia sỉ nhục, thế mà cũng xâm nhập vào Quy Nguyên kiếm tông ngoại môn. Hơn phân nửa là đạp vận cước chó, không phải vậy hắn cái nào có thể đi vào kiếm tông. Có điều, ngươi coi như tiến nhập ngoại môn cũng chỉ có thể cho ta làm chó, chó sủa hai tiếng, cũng đem ngươi muội muội gọi đi theo ta chơi hai ngày, có lẽ ta nhất thời cao hứng, thì tha ngươi thì sao? Đối với những thứ này đục nhã âm thanh, cái kia ngoại môn đệ tử không hề bị lay động. Ánh mắt của hắn kiên nghị, ăn mặc phổ thông nhưng cả người không kiêu ngạo không tự ti. Nhưng là, làm hắn nghe đến mấy cái này người muốn đem ma chảo đưa đến muội muội của hắn trên thân lúc, cái kia kiên nghị trong đôi mắt lóe qua một tia sắc ý. Hắn đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm cẩm y hoa phục người thanh niên, trầm giọng nói, Lâm Thiên Long, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Cái kia cẩm y hoa phục người thanh niên ra vẻ sợ hãi, tay nu nhược phóng tới trước ngực. Hắn dùng khiêu khích ngữ khí, âm dương quái khí mà nói, ai ô, ta rất sợ đó à, ngươi không phải là muốn đánh tử ta đi? Thật là có bản lĩnh đừng nói hung ác à, lập xuống sinh tử trạng, chúng ta lên sinh tử đài giải quyết. Thế nhưng cái ánh mắt kiên nghị nam tử không hề bị lay động, hắn tại ổn nhẫn, đồng thời nắm chặt bên hông treo phong cách cổ xưa ngọc bội. Cuối cùng, hắn giống như là đạt được cho phép đồng dạng, nói năng có khí phách nói, sinh tử đài thì sinh tử đài, ta Lâm Phong tiếp nhận. Một tháng sau, người ta thì trên đài quyết cao thấp, phân sinh tử. Những người này tiếng cãi vã rất lớn, ngăn cách 5-60 mét đều có thể nghe thấy, nhưng Vương Hạo lại không phải tại xem náo nhiệt. Hắn ánh mắt bị cái kia tên là Lâm Phong thiếu niên hấp dẫn. Sắp từ nói là bị trên đầu của hắn màu đỏ chót kịch bản hấp dẫn. Nhân sinh kịch bản từ thấp đến cao, theo thứ tự là trắng, xanh, lam, tím, đỏ, cùng tối cao đẳng cấp màu vàng kim. Cái này màu đỏ chót kịch bản tuyệt đối cơ duyên tràn đầy. Phương Hạo liền hô hấp đều biến đến rồn rập lên. Trước đó hắn chỉ là nhìn một bản màu lam kịch bản, liền biết được huyền cấp thượng phẩm công pháp tin tức. Cái này màu đỏ chót nhân sinh kịch bản, giữ gốc đến cho ta ra một bản thiên cấp công pháp a. Thiên cấp công pháp, đây cũng là Quy Nguyên kiếm tông bên trong cấp bậc cao nhất công pháp a. Hệ thống, cất giữ bản này màu đỏ chót nhân sinh kịch bản. Đã cất giữ. Nhân sinh kịch bản vừa tới tay, Phương Hạo thì không kịp chờ đợi xem. Tính danh, Lâm Phong. Tuổi tác, 16 tuổi. Cảnh giới, thông mạch cảnh một tầng. Thân phận, Lâm gia sỉ nhục, bị người hãm hại, gánh vác loạn luân ô danh. Mệnh cách, đỏ thẫm. Nhân sinh quá khứ, Lâm Phong vốn là Lâm gia chi mạch một đứa cô nhi, bởi vì võ đạo thiên phú nổi bật mà được vợi về chủ gia bồi dưỡng. Lâm Phong đạt được tốt bồi dưỡng, thiên phú nổi bật, cũng một lần hành động đoạt được hắn chỗ thành trì thiên kiêu luận võ đệ nhất tên, thắng đến vô số thiếu nữ phương tâm. Tề cao chịu gió lớn, Lâm gia thế tử nhìn Lâm Phong biểu hiện ưu dị, lo lắng thế tử chi vị sẽ chịu ảnh hưởng, thì từ một nơi bí mật gần đó các loại làm có dễ, chèn ép Lâm Phong. Thành công nhất một lần, cũng là tại Lâm Phong đồ ăn chung hạ hợp hòa tán, cũng đem hắn dụ dỗ đến tam trưởng lão mỹ mạo tiểu thê trong phòng. Bị dược lực lôi cuốn Lâm Phong, muốn một đầu sói đói giống như đem tam trưởng lão tiểu thê bổ nhào, có điều hắn không có áp dụng thì bị người phát hiện. Tam trưởng lão thấy cảnh này lúc, ngây người, sau đó cũng là nổi giận, tựa như phát điên muốn đánh giết Lâm Phong. Lâm Phong không chết, nhưng cũng bởi vậy tu vi mất hết, biến thành phế nhân, bị trục xuất Lâm gia. Đại nạn không chết, Lâm Phong tổ truyền ngọc bội phát lực, bên trong ở một cái học thức bên bác lao ra, trợ giúp hắn khôi phục thân thể, tái tạo căn cốt, lần nữa bước vào võ đạo chi lộ, điển hình khí vận chi tử. Gần đây cơ duyên, một lúc lâu sau, Lâm Phong đem sẽ đi qua tàng kinh các lĩnh công pháp, cũng tại tàng kinh các hít bụi đồ bỏ đi công pháp bên trong, tìm tới đấu chiến phục ma công bản thiếu. Đấu chiến phục ma công, bản thiếu, thiên cấp thượng phẩm công pháp, chí dương chí cường, tu luyện về sau đem về bách tà bất xâm, đối với tà ma có chuyên trúc khắc chế hiệu quả. Tuy nhiên sớm có đoán trước, màu đỏ kịch bản có thể sẽ mở ra thiên cấp công pháp. Nhưng khi hệ thống đem thiên cấp thượng phẩm đấu chiến phục ma công đặt tới trước mặt lúc, hắn vẫn là sẽ cảm thấy khó có thể tin. Phương Hạo ngừng thở, đè xuống trong lòng mình cuồng hỉ. Hắn bất động thanh sắc, lặng lẽ nhẹ nhàng hướng tàng kinh các tiến đến. Mục tiêu, thiên cấp thượng phẩm công pháp, chương 7, gấp 50 lần bạo kích trả về, thanh tâm bổ nguyên đan, chương 7, gấp 50 lần bạo kích trả về, thanh tâm bổ nguyên đan. Phương Hạo tăng tốc cấp bộ, dùng hắn có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất, lao tới tàng kinh các. Tàng kinh các phụ cận 10 phân an tĩnh, bên ngoài còn có người viên tuần tra, đại trận thủ hộ. Cái này cũng hợp lý, dù sao trong này thế nhưng là cất giấu tông môn công pháp truyền thừa, thuộc về tông môn mệnh mạch chi địa. Đến tàng kinh các phụ cận, Phương Hạo không có vội vã đi vào. Hắn trước bình phục hô hấp của mình, chờ khí tức về vững vàng sau lại đi vào. Đi vào tàng kinh các, liếc một chút liền có thể trông thấy ngồi tại cửa chính trưởng lão. Hắn tóc xám trắng, khuôn mặt hơi có vẻ tăng thường, một thân áo bào màu xám hiện thị rõ trầm ổn. Nhất là cái kia thân khí tức quần quẫn như hải, bên trong giấu vô tận thần uy, cho người một loại cảm giác cao thâm khó dò. Nhìn thấy Phương Hạo tiến đến, hắn mí mắt khẽ nâng, nhìn một chút thì thu hồi ánh mắt. Thông mạch cảnh nhất trọng, ngươi là mới nhập ngoại môn đệ tử. Phương Hạo chính đối trưởng lão, chắp tay nói, đệ tử đúng là vừa tiến vào ngoại môn. Trưởng lão tiếp tục nói, ngươi khí tức bình ổn, huyết khí sung túc, rất không tệ, cố gắng một chút mà nói có hy vọng trùng kích ngưng nguyên cảnh. Ngoại môn đệ tử chỉ có thể ở lầu một bên trong chọn lựa công pháp, ngươi có thể lựa chọn một môn tu luyện công pháp cùng một môn võ kỹ, chính mình nhìn lấy chọn đi. Nói xong, trưởng lão nhắm mắt lại, tiếp tục tính toán. Võ kỹ là chiêu thức, luyện cái này có thể đem tự thân cảnh giới chuyển thành thực lực, dùng cho đối địch. Công pháp là thổ nạp luyện khí dùng cho tăng tiến tự thân tu vi. Cũng có hợp hai làm một công pháp, cũng tỉ như mãnh hổ quyền nó đã có chiêu thức cũng có thể tăng tiến tu vi. Phương Hạo quay người, trong lòng điều ra hệ thống, xem xét cái kia bản công pháp bản thiếu vị trí. Theo hệ thống chỉ dẫn, hắn rất nhanh thì ở lầu một tối tăm xó xỉnh bên trong, nhìn đến một vốn đã hít bụi điện tịch. Nếu như không phải ngoài cửa sổ rơi xuống mấy sợi ánh sáng mặt trời chiếu vào phụ cận, hắn cũng sẽ không có phát hiện nơi này có công pháp tồn tại. Rút ra xem xét, trang địa viết tu tâm quyết ba chữ to. Đọc qua nội dung trong đó, Phương Hạo nhìn không ra bất kỳ manh mối, cũng là một bản tu tâm dưỡng tính tâm pháp. Hắn cảm thấy có thể là dấu ở công pháp trang sách bên trong, kiểm tra cực kỳ cẩn thận, còn kém đem công pháp xé mở kiểm tra, nhưng vẫn là nhìn không ra dị dạng. Hệ thống, ngươi xác định đây chính là bản thiếu sao? Ta thấy thế nào không thấy. Đấu chiến phục ma công là như vậy, nó uy lực to lớn, chí dương chí cường, cường đại uy lực dễ dàng kích thích người sát niệm trong lòng, để người biến đến táo bạo. Cho nên nhất định phải lấy tu tâm pháp hình thức bày biện ra đến, tu luyện trước đó trước tu tâm. Ký chủ thực lực thấp, kiến thức nông cạn, nhìn không ra bên trong có càn khôn rất bình thường, thì liền Quy Nguyên kiếm tông trưởng lão cũng xem không hiểu, nếu không cũng sẽ không chỉ coi nó là một bản tu tâm công pháp, đặt ở lầu một hít bụi. Nhưng là Lâm Phong bên người lão già kiến thức rộng rãi, hắn có thể liếc một chút nhìn ra cái này công pháp bên trong giấu càn khôn, cũng là hắn cho Lâm Phong đề nghị, lựa chọn bản này công pháp. Nghe được lời giải thích này, Phương Hạo cảm thấy có lý. Dù sao cũng là thiên cấp thượng phẩm công pháp, khẳng định có chỗ độc đáo của nó. Hắn vô vô rơi ở phía trên cho, sau đó cất kỹ. Đón lấy, hắn bắt đầu chọn lựa võ kỹ. Chọn một hồi lâu, Phương Hạo ánh mắt cuối cùng rơi xuống một bản tên là Kim Cương Kình Quyền Pháp phía trên. Đây là một bản linh cấp hạ phẩm quyền pháp, coi trọng cương mãnh bá đạo. Tu luyện này công, có thể để hai quả đấm của mình cứng rắn như sắt, lấy lực phá vật pháp. Đấu chiến phục ma công coi trọng cương mãnh bá đạo, nhìn lấy cái này giới thiệu, bắt đầu luyện hẳn là có thể cho đấu chiến phục ma công đánh cơ sở. Thì ngươi, chọn sau khi chọn xong, hắn cầm lấy thân phận lệnh bài đi đến cửa chính, tiến hành đăng ký. Trưởng lão cũng không nói thêm cái gì, chỉ là chỉ một bên danh sách, đem ngươi chỗ chọn lựa công pháp, cùng ngươi danh tự, viết ở phía trên. Ghi lại ở sách thì có thể lấy đi. Nhớ kỹ, công pháp không được ngoại truyền, nếu là bị phát hiện, nghiêm trị không tha. Phương Hạo gật đầu nói, đệ tử nhớ kỹ. Hắn trượt đi đến quá trình, cất công pháp đi ra tàng kinh các cửa lớn. Cũng chính là lúc này, hệ thống âm thanh vang lên. Đinh, ký chủ cấp trước cơ duyên, thu hoạch được đấu chiến phục ma công bản thiếu. Tùy duyên bạo kích bên trong. Đinh, lần này bạo kích số lần vì gấp 50 lần. Xét thấy công pháp tại về số lượng bạo kích không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hệ thống đem tại chất lượng phía trên bạo kích trả về. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đấu chiến phục ma công hoàn chỉnh bản, cùng kỹ càng cụ thể văn tự chú giải, ở trong chứa tranh minh họa, cam đoan xem xét thì hiểu. Hệ thống âm thanh vang lên. Phương Hạo đoán được hệ thống có thể sẽ trả về hoàn chỉnh bản đấu chiến phục ma công, nhưng hắn không nghĩ tới chính là hệ thống sẽ cấp cho chú giải giúp hắn lý giải công pháp. Hắn vội vàng ấn mở trong hệ thống có liên quan chú giải, đấu chiến phục ma công bên trong chữ câu đều có thể tại chú giải bên trong tìm tới đối ứng giải thích, một so một đối ứng. Một số chỗ khó phụ cận còn có kỹ càng đồ vẽ, trợ giúp hắn làm rõ tu luyện mạch lạc, để hắn có một loại giáo tài toàn giải tức thị cảm. Ta còn lo lắng thiên cấp công pháp độ khó khăn quá lớn, ý giải không được, hiện tại xem ra, lo lắng của ta hoàn toàn là dư thừa. Hệ thống, ngươi thật sự là quá thân mật. Điệu thấp, ký chủ hài lòng liền tốt. Chợt, Phương Hạo nghĩ đến Lâm Phong, hắn có phải hay không có thể xem hiểu công pháp? Hệ thống, cái kia Lâm Phong có thể chính mình nhìn minh bạch công pháp sao? Vẫn là nói hắn cũng muốn người dạy. Lâm Phong khí vận thâm hậu, nhưng kiến thức cũng không so ký chủ nhiều, hắn cũng là tại lao ra chỉ điểm xuống mới học được bản thiếu. Cũng thế, nếu như hắn cái gì đều sẽ, vậy liền quá siêu mẫu. Cất ký công pháp, Phương Hạo trở về đạo phủ. Khi đi ngang qua tông môn bố cáo cột thời điểm, hắn nhìn đến một đám đệ tử vây ở nơi đó, đàm luận ngoại môn thi đấu sự tình. Sau 3 tháng tông môn sẽ tiến hành ngoại môn thi đấu, bài danh 10 vị trí đầu người có thể trực tiếp tấn cấp nội môn. Muốn tiến 10 vị trí đầu mà nói sợ là có chút khó, kiếm tông ngoại môn đệ tử không có 1 vạn cũng có 8000. Cho dù chỉ tính thông mạch cảnh cửu trọng tồn tại, giữ gốc cũng có 500 người. Có đạo lý, chúng ta vẫn là nhìn xem náo nhiệt được, tu luyện tới ngưng nguyên cảnh, như cũng có thể tiến nhập nội môn. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi cho rằng tu luyện tới ngưng nguyên cảnh rất đơn giản hở? Phương Hạo cũng dừng bước lại, nhìn lấy phía trên thông báo. Hắn đối với thắng bại bài danh cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, nhưng là nếu như có thể sớm tiến nhập nội môn, như vậy hứng thú của hắn thì rất lớn. Càng quan trọng hơn là, hắn thấy được trước 10 tên khen thưởng. Trong đó, thứ 9 tên khen thưởng bên trong có một bình Thanh Tâm Bổ Nguyên Đan. Đây là một loại có thể chữa trị võ giả thân thể nhỏ đang dược, phàm nhân nếu lan ướt, lại có kéo dài tuổi thọ, tăng bổ khí huyết hiệu quả. Khí huyết đan tuy nhiên cũng có thể tăng bổ khí huyết, nhưng chỉ có thể cho võ giả phục dụng, phàm nhân phục dụng sẽ không có cách nào luyện hóa dược lực. Phương Hạo vẫn chưa quên, phụ mẫu thân dần dần già đi thân ảnh. Cái này Thanh Tâm Bổ Nguyên Đan vừa vặn thích hợp bọn hắn. Tay cầm đấu chiến phục ma công có lẽ có thể thử một chút, lần này ngoại môn thi đấu xông lên đánh một chút trước 10 tên. Phương Hạo trong lòng yên lặng ghi lại thi đấu sự tình, trở về siêng năng tu luyện. Ngay tại hắn rời đi sau đó không lâu, một vị đỉnh đầu màu đỏ chót kịch bản thiếu niên đứng tại cột thông báo phía trước. Hắn thì thào nói ra, chỉ cần ta có thể đoạt được đệ nhất, tiến nhập nội môn, ta liền có thể sử dụng tông môn quan hệ, điều tra rõ hãm hại ta người đến cơ sở là ai. Thiếu niên bên hông đeo phong cách cổ xương ngọc bội, truyền ra một đạo ba động, truyền âm tiến nhập thiếu niên trong đầu. Yên tâm, có ta ở đây, cầm cái đệ nhất cái gì không thành vấn đề. Chỉ là, chân tướng có trọng yếu như vậy sao? Ngươi có thể không nên quên cái kia Lâm gia là làm sao đối đãi ngươi, bọn hắn thế nhưng là thật nghĩ muốn ngươi mệnh. Nếu như không phải đụng tới ta, ngươi bây giờ mộ phần cỏ đều có cao ba thước. Muốn ta nói, ngươi liền nên cầm đệ nhất, trở về đại khai sắc giới, đem hãm hại ngươi người hết thể giết sạch sành sanh, có quan hệ đều phải chết. Lâm Phong lắc đầu nói, ta không thể làm như thế. Lâm gia đối với ta bất nhân, ta lại không thể đối với hắn bất nghĩa. Nói cho cùng, Lâm gia là đối ta có ân, ta không có thể vong ân phụ nghĩa. Phong cách cổ xưa ngọc bội bên trong phát ra khẽ than thở một tiếng, ngươi tâm tính không đủ hung ác, không chừng ngày nào muốn trả giá đắt. Thật đến lúc đó rồi nói sau. Thật đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp a. Chương 8, ba đại cơ duyên, chương 8, ba đại cơ duyên. Trở lại trong động phủ, Phương Hạo bắt đầu tu luyện. Hắn đầu tiên là đem hiện tại tu luyện mãnh hổ quyền thay đổi thành đấu chiến phục ma công. Ở trong quá trình này, hắn hiểu rõ đến đấu chiến phục ma công chỗ cường đại. Hoàn chỉnh bản công pháp bài tựa bên trong, chỉ nói tu tâm trọng yếu bao nhiêu, cũng sẽ không liên quan đến mảy may chiến đấu pháp. Nhưng ở chú thích bên trong, Phương Hạo rõ ràng hiểu được hắn thủy nguyên cùng ý lực. Đấu chiến phục ma công nguyên từ thượng cổ, là đấu chiến thánh pháp phân chi, hắn trí tuệ đến từ đấu chiến thánh tộc tiên hiển. Mà đấu chiến thánh tộc là thượng cổ bộ lạc, bọn hắn thể phách cường tráng, sinh ra thì lực có vạn cân. Cho dù là ba tuổi ba hoa, đều có khai sơn liệt thạch thần lực. Đấu chiến thánh tộc người tại lâu dài sinh tồn bên trong, dần dần lĩnh ngộ ra một bộ độc thuộc về bọn hắn pháp môn tu luyện, tức đấu chiến thánh pháp hình thức ban đầu. Về sau, bộ này pháp môn tu luyện bị không ngừng phát triển, lớn mạnh. Đấu chiến thánh tộc người cuối cùng bằng vào này pháp, quét ngang vô địch, tuần tự bồi dưỡng được 7 vị đế cảnh cường giả. Mỗi một vị đế cảnh cường giả đều sẽ đem tu luyện tâm đắc của mình thêm vào đấu chiến thánh pháp bên trong. Đến tận đây, đấu chiến thánh pháp uy lực đạt đến đỉnh phong, phàm tu luyện này pháp, vượt một cái đại cảnh giới đối địch đều là dễ dàng. Thiên phú dị bẩm người, càng là có thể vượt hai cái đại cảnh giới đối địch. Mà cái này cũng là đấu chiến thánh tộc thai họa bắt đầu. Thực lực cường đại thúc đẩy sinh trưởng ra đấu chiến thánh tộc lòng kiêu ngạo, bọn hắn khinh thường vạn tộc, xem ai cũng giống như một đám ô hợp. Loại mâu thuẫn này đồng dạng tại bọn hắn nội bộ dành dụm, không ai phục ai. Cuối cùng, đấu chiến thánh tộc bạo phát nội loạn. Máu tươi nhuộm đỏ mỗi một tấc đất, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là tường đổ, chỉ có bất lực trẻ sơ sinh đang khóc, bị chiến hỏa lôi cuốn, táng thân tại hỏa hải bên trong. Đấu chiến thánh tộc cũng bởi vậy không gượng dậy nổi, đi hướng suy vi. Xem hết bài tựa bên trong có liên quan lịch sử, Phương Hạo tựa hồ minh bạch, vì cái gì bộ này tu luyện công pháp phải dùng tu tâm pháp hình thức biểu hiện ra ngoài. Lấy lại tinh thần, Phương Hạo nhìn đến có quan hệ đấu chiến phục ma công uy lực giới thiệu. Phàm tu luyện này pháp, chỉ cần nhập môn, cùng cảnh giới bên trong, lấy một chọi 10 dễ như trở bàn tay. Tu luyện tới tiểu thành, cùng cảnh giới bên trong lấy một địch trăm không nói chơi. Tu luyện tới đại thành, cùng cảnh giới bên trong lại có vạn phù bất đương chí dũng. Nếu là tu luyện tới đạt đến hóa cảnh, như vậy cho dù là đối mặt cùng cảnh giới trăm vạn hùng binh, cũng có thể quét ngang vô địch. Phương Hạo chỉ cảm thấy đầu ông, một kiếm từng làm trăm vạn sư, uy lực này bình thường sao? Hệ thống, ngươi cái này công pháp uy lực, thật không có khuyết đại sao? Cũng không có. Đấu chiến phục ma công bắt nguồn từ đấu chiến thánh pháp đã bị khắc chế cắt giảm qua sát phạt chi lực, biểu hiện ra chiến đấu lực không kịp đấu chiến thánh pháp mảy may. Cắt giảm bản đều như thế không hợp thói thường, cái kia hoàn chỉnh bản đấu chiến thánh pháp đến cùng là nhiều kinh khủng tồn tại. Phương Hạo hoàn toàn không tưởng tượng ra được, thật sự là quá mức mộng huyễn. Hắn bình phục nỗi lòng, bắt đầu chiếu vào chú thích phía trên chỉ dẫn, bắt đầu tu luyện. Tiết thứ nhất, kim cương thân thể. Tu luyện này pháp, đầu tiên muốn đem tự thân thể phách nâng lên, làm đến đao thương bất nhập. Vẹn vẹn tu luyện 3 canh giờ, Phương Hạo cũng cảm giác sức cùng lực kiệt, tứ chi đau nhức, cả thân thể đều muốn tan vỡ một dạng. Hắn lập tức đình chỉ tu luyện, nuốt khí huyết đan, bổ sung thân thể thâm hụt khí huyết. Hô hấp nhẹ nhàng về sau, Phương Hạo ra kết luận. Môn này công pháp thích hợp đấu chiến thánh tộc tu luyện, bởi vì bọn hắn thiên sinh thần lực, 3 tuổi hoa đều có thể khai sơn liệt thạch. Nhưng ta không được, ta là nhục thể phàm thai. Tuy nhiên phục dụng cực phẩm tẩy tùy đan về sau, ta võ thể đã có chỗ thủy biến, nhưng cũng chỉ là so phổ thông võ giả cường đại, kém xa đấu chiến thánh tộc. Muốn tu luyện đấu chiến phục ma công nhất định phải đem thân thể thiên phú để lên, ít nhất là không thể thua cho đấu chiến thánh tộc 3 tuổi ba. Mà muốn tăng lên thân thể thiên phú, liền cần bảo dược phụ trợ. Thu hoạch bảo dược biện pháp đơn giản nhất cũng là mua, hoặc là cướp trước. Suy đi nghĩ lại, Phương Hạo lựa chọn cướp trước. Cái này cũng rất dễ lý giải, tiền lưu ở trên người không gặp qua kỳ, cơ duyên không lấy mà nói liền bị người khác lấy đi. Hắn đệ nhất lựa chọn, đương nhiên là lật xem Lâm Phong màu đỏ chót kịch bản. Bởi vì đấu chiến phục ma công vốn là Lâm Phong cơ duyên, hắn kịch bản chi bên trong khẳng định có đối ứng luyện thể bảo vật. Quả thật đúng là không sai, bên trong thật sự có làm cho thân thể thuế biến cơ duyên, hơn nữa còn là liên tiếp cơ duyên. Tên danh: Lâm Phong. Tuổi tác: 16 tuổi. Gần đây cơ duyên một, nửa tháng sau, Lâm Phong đem về nhận lấy tông môn nhiệm vụ nội dung là đánh giết tàn phá bừa bãi tiểu sơn thôn cô lang. Cái này cô lang tu vi không cao, chỉ có thối thể cảnh bắt trọng, Lâm Phong rất nhẹ nhàng liền đem cô lang đánh giết, hoàn thành nhiệm vụ. Thôn trưởng vì cảm tạ hắn, nói cho hắn biết tại thôn làng hậu sơn trong thác nước, thường xuyên lóng lánh kim quang, hư hư thực thực có bảo vật. Lâm Phong tiến đến xem xét, lại tại thác nước đi sau hiện một cái thủy liêm động, tìm tới tràn đầy một cái ao ngàn năm linh nũ, cùng một viên 800 năm phần linh quả, long viên quả. Ngàn năm linh nũ, thối thể bảo dược, cho dù là không có chút nào tu vi phàm nhân, pha một ngày đi ra đều có thể lực có và cân. Võ giả hấp thu hắn bên trong nguyên khí, có thể đao thương bất nhập, một quyền khai sơn. Long viêm quả, phục dụng về sau có thể cải thiện căn cốt, đề cao nội tính. Gần đây cơ duyên 2, tại hoàn thành nhiệm vụ trở về trên đường, Lâm Phong sẽ đi ngang qua một cái phạm nhân thành trì. Hắn muốn cho muội muội mua một bộ quần áo mới, thì đi vào dạo chơi, kết quả tại một gian tiệm đồ cổ cửa hàng bên trong tìm tới một thanh thạch kiếm. Ngọc bội lao ra tuệ nhãn thức châu, liếc thấy thạch kiếm ra chỉ là che giấu, nó bên trong có dấu bảo kiếm phong mang. Lâm Phong phí tổn 8 lượng bạc mua xuống thạch kiếm, đập nát cứng rắn sắc ngoài, quả nhiên thấy nút ở bên trong thanh đồng cổ kiếm. Thanh đồng cổ kiếm Tiên Tiên kiếm phôi, trưởng thành loại bảo vật, trưởng thành hạn mức cao nhất đế binh. Tính dẻo cực cao, tăng thêm cái gì thần tài thì lại biến thành dạng gì thần binh. Gần đây cơ duyên 3, ngẫu nhiên gặp bị người mai phục võ đạo tiểu thế gia thiên kim, Lâm Phong đường gặp khác biệt rút đao tương trợ, trình diễn anh hùng cứu mỹ, cũng thắng được trái tim mỹ nhân. Sau đó phát hiện, nữ tử này là muốn đi Quy Nguyên kiếm tông tìm nơi nương tựa thân nhân, hai người cùng đường. Nàng thân có linh lung thuần âm thánh thể, khi còn bé thiên phú không hiện, thậm chí nói là rất kém cỏi. Nhưng là tuổi tròn 16 Phương Hoa thì sẽ nên đón thủy biến, một lần hành động trở thành võ đạo thiên tài thì liền dung mạo cũng sẽ biến khuynh thành tuyệt thế, diễm áp quần vương. Nhìn đến cái này liên tiếp cơ duyên lúc, Phương Hạo hung hăng chấn kinh. Đây chính là màu đỏ chót kịch bản nhân sinh sao? Đi ra ngoài nhất định nhặt được bảo vật, cứu người cũng là anh hùng tứ mỹ, mỹ nhân cảm mến. Ngoại trừ tiền kỳ bắt đầu thiên băng, dễ dàng bị tiểu phản phái trào phúng bên ngoài, còn lại đều là ưu điểm. Bất quá, cái này liên tiếp cơ duyên đều muốn thuộc về hắn. Chỉ cần đem nhiệm vụ cầm ở trong tay, cơ duyên kia tự nhiên là sẽ bị hắn lấy ra. Thu hồi kịch bản, Phương Hạo lập tức xuất phát, đi nhiệm vụ các nhận lấy tông môn nhiệm vụ. Hết thảy cũng rất thuận lợi, hắn cầm xuống đánh giết cô lang nhiệm vụ. Đêm dài lắm mộng, hiện tại thì xuất phát. Phương Hạo trượt đi ra ngoài, lao tới chỉ định thôn xóm. Kết quả mới vừa ra khỏi sơn môn không xa, hắn liền thấy một đám thối thể cảnh tạp dịch, tại khi dễ một cái sẽ không nói chuyện cả lăng. Cái kia cả lăng thân hình yếu đuối, xanh xao vàng vọt. Khí tức rất yếu, chỉ có thối thể tam trọng. Ăn mặc cũng rất phổ thông, cũng là tạp dịch áo bảo, cả người xem ra rất không thấy được. Trong tướng diện mang theo bị khuất, xem xét cũng là cái gặp cảnh cuối cùng. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, Phương Hạo làm như không nhìn thấy. Nhưng là cái kia cả lăng trên đầu màu đỏ chót kịch bản thật sự là quang mang vạn trượng, hắn muốn làm như không thấy đều không được. Hệ thống, cất giữ cái kia cả lăng kịch bản. Đã cất giữ. Phương Hạo mở ra kịch bản, nhìn xem có cái gì tốt cơ duyên. Tính danh: Nguyệt Lưu Ly, Thiên mệnh chi nữ, tuổi tác: 15 tuổi, cảnh giới: Thối thể cảnh tam trọng. Nhân sinh quá khứ: nàng vốn là Trung Châu võ đạo hoàng triều công chúa, nhưng không có hưởng thụ qua một ngày công chúa đãi ngộ. Nàng xuất sinh năm đó, hoàng đế băng hà, quyền thần xoán vị, là một vị lao thái giám liều chết đem nàng mang ra hoàn thành. Vì phòng ngừa nàng khóc thành tiếng, dẫn tới truy sát, lao thái giám chỉ có thể dùng vải cùng mê dược chăm chú bao lấy miệng của nàng, để cho nàng mê man. Cái này vừa trốn vong cũng là một tháng, trốn giết thành công, nhưng cũng để cho nàng nói chuyện biến đến cả lăng. Lão thái giám bởi vì bị thương quá nặng, trước khi chết đem nàng ném tại phố xá sâm ướt đầu đường, chính mình đi dẫn dắt rời đi kẻ đảo ngũ truy sát. Nguyệt Lưu Ly bị người nhặt được, lại không phải mang về nuôi dưỡng, mà chính là bị làm thành hàng hóa bán cho bọn buôn người. Nhiều lần trằn trọc, cuối cùng bị làm thành nô lệ bán được Quy Nguyên Kiếm Tông, bắt đầu nàng tông môn tạp dịch sinh hoạt. Mệnh cách: Đỏ thẫm. Báo thủ Lưu Nữ Đế, 16 tuổi sau giác tỉnh võ đạo thiên phú, từ đó nhất phi trùng thiên, cuối cùng hoàn thành báo thủ, đăng lâm đế vị. Gần đây cơ duyên tạm thời chưa mở ra, có điều nàng tự mang hoàng gia bảo khố chìa khóa, cần giác tỉnh võ đạo thiên phú mới có thể mở ra bảo khố cửa lớn. Xem hết kịch bản về sau, Phương Hạo trong lòng có quyết đoán. Thân là chính đạo tông môn đệ tử, ta không chịu nổi lấy mạnh nhất yếu. Chương 9, cường thủ hào đoạn, cảm nhận rất tốt. Chương 9, cường thủ hào đoạn, cảm nhận rất tốt. Ca Lâm vẫn rất gà tặc, thế mà lại trùng đi. Đem nguyên thạch giao ra, đừng ép ta đánh ngươi a. Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt ngang ngược nam tử, hắn hai tay ôm ngực, tư thái tùy ý, có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Ở bên cạnh hắn, còn có hai cái đồng bọn, ba đại hán thì vây quanh một cái yếu đuối thiếu nữ. Nhiều ít có chút để người sợ hãi. Ca Lâm theo bản năng lui lại, trong tay càng là chăm chú nắm lấy túi vải, nàng trong mắt mang theo bất an, nơm nớp lo sợ nói, ngươi, các ngươi làm sao? Có thể dạng này, chúng ta thế nào? Tất cả mọi người là đồng môn, chúng ta thiếu nguyên thạch tìm ngươi mượn, ngươi lại không chịu mượn, có phải hay không xem thường chúng ta? Ba người trêu tức nói, hoàn toàn không đem nàng để vào mắt. Nghe đến đó, Cà Lâm trong giọng nói bao nhiêu mang theo chút tức giận. Các ngươi luôn luôn nói mượn, nhưng theo chưa nói qua phải trả, các ngươi cũng là tại cướp bóc. Những người này nhìn Nguyệt Lưu Ly nhỏ yếu, liền muốn chiếm lấy bổng lộc của nàng. Mượn chỉ là lý do. Ngay từ đầu, những người này nói mình gặp phải khó xử, nhu cầu cấp bách nguyên thạch. Nguyệt Lưu Ly không có hoài nghi, thật cho là bọn hắn là nhu cầu cấp bách nguyên thạch. Xuất phát từ hảo tâm, nàng liền đem chính mình nguyên thạch cấp cho bọn hắn. Kết quả, những người này cầm tới nguyên thạch về sau, ở sau lưng bố trí nàng, nói nàng đơn thuần dễ bị lừa, tùy tiện biên cái lý do đều có thể lừa gạt đến nguyên thạch. Nguyệt Lưu Ly biết được chân tướng về sau, mười phân tức giận, yêu cầu bọn hắn hoàn nguyên thạch. Những người này đương nhiên là không sẽ trả. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn bộc lộ ra hung tàn bản tính, nói thẳng mỗi tháng đồng lộc đều muốn giao cho bọn hắn, cái này là bảo hộ phí. Nguyệt Lưu Ly tức không nhịn nổi, hướng lên báo cáo. Nhưng là không có dùng, tông môn cũng sẽ không quan tâm tạp dịch chết sống, nhiều lắm thì trong lời nói giáo huấn một chút mấy người. Nhưng những người này bị xử phạt về sau, sẽ làm trầm trọng thêm nhà bảo, làm khó dễ nàng. Nàng tạp dịch sinh hoạt, chỉ có bị ức hiếp, cướp đoạt. Hôm nay, đồng lộc tới tay về sau, nàng liền muốn lén đi ra ngoài bên ngoài mua đồ tiêu hết, kết quả bị những người này biết được tin tức, tiến hành bao vây. Thì có hiện tại tình cảnh này. Nhìn lấy nàng chăm chú nắm lấy túi vải, ba người này cũng biết, nguyên thạch liền tại bên trong. Xem ra, người vẫn là thiếu dạy dỗ. Ba người liếc nhau, bắt đầu động thủ. Nguyệt Lưu Ly thối thể cảnh tam trọng, mấy cái này tráng hán thực sự thối thể cảnh 6, thất trọng. Nhân số song phương, thực lực trình độ không tại một cái cấp bậc, nàng không phải là đối thủ. Nguyệt Lưu Ly trong mắt mang nước mắt, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Vì cái gì những người này luôn tìm chính mình phiền phức? Nàng chỉ muốn hảo hảo sinh hoạt, tu luyện, cũng không trêu chọc người khác. Ba người từng bước ép sát. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi hướng nàng đi tới, thẳng tắp lập ở trước mặt nàng, đem ba cái kia tráng hán ngăn lại. Phương Hạo thông mạch cảnh khí tức hơi hơi thổ lộ, thì đem ba người này cấp trấn trụ. Dẫn đầu cái kia cái tạp dịch tuy nhiên thu liễm tốc độ, nhưng là cũng không có sợ hãi, hắn ngược lại là đe dọa Phương Hạo. Ta khuyên ngươi đi xa một chút, không nên tùy tiện thay người ra mặt. Phương Hạo hờ hững nói, ngươi là gan thật lớn, dám nói với ta như vậy lời nói, có phải hay không sau lưng có người cho người chỗ dựa? Ra mặt trước đó, Phương Hạo liền đem cái này ba đầu tạp ngư bối cảnh cho đã điều tra xong. Cũng là mấy cái ủy thế hiếp người tiểu côn đồ, không nhiều lắm thực lực. Thính danh: Vương Ưu. tuổi tác 28 tuổi. Thân phận, tạp dịch, cũng là một vị ngoại môn đệ tử chó săn, chuyên môn cướp đoạt cái khác tạp dịch tài vật, hiến cho vị kia ngoại môn đệ tử. Mệnh cách, màu trắng. Ngoại môn đệ tử có thể mạnh bao nhiêu? Cao nữa là cũng chính là thông mạch cảnh cửu trọng. Giang đạo lý, đối mặt một cái thông mạch cảnh tồn tại còn muốn bó tay bó chân, vậy hắn đời này cũng đừng hòng có cái gì tiền đồ. Nguyệt Lưu Ly cũng là có chút hoảng hốt, nàng ngơ ngác nhìn lấy Phương Hạo bóng lưng, trong đôi mắt nổi lên một tia vũ khí. Nàng khát vọng được người cứu vãn, nhưng lại không muốn cho người khác thêm phiền phức. Nàng nhẹ nhàng giật một chút Phương Hạo góc áo, yếu ớt nói ra, cảm ơn ngươi, bất quá ngươi còn vẫn là không cần quả ta, bọn hắn rất xấu. Phương Hạo quay đầu lại, thẳng tắp nhìn lấy con mắt của nàng, thanh tịnh trong suốt bên trong đôi mắt đẹp bên trong, mang theo nhát gan cùng bất an. Hắn mỉm cười nói, ta không am hiểu nửa đường bỏ cuộc. Nói xong, hắn quay đầu cũng làm mạnh liệt làm, không khỏi giải thích cho ba người một cái đại tát hai. Ba ba ba. Thông mạch cảnh hắn lực có và cân, không có chút nào giữ lại, một bàn tay liền đem Vương Bưu miệng cho đánh lệch ra, liền người cùng một chỗ hất tung ở mặt đất. Giang cửa mang theo dòng máu, đều bị kéo ba viên. Ngươi dám đánh ta? Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, ngươi có biết hay không ta là ai chó săn? Ta thế nhưng là, Vương Bưu khó có thể tin nhìn lấy Phương Hạo, muốn chuyển ra núi rửa của hắn. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, Phương Hạo cướp pháp lại đến, một chân liền đem vai trái của hắn đá nát. Đau đớn kịch liệt để hắn không ngừng tiêu khổ, cả người giống như là đã nhận lấy lớn lao thống khổ. Phương Hạo không thèm để ý chút nào. Nếu như không phải nơi này tới gần sân môn, nhiều người phức tạp, hắn sợ là sẽ phải trực tiếp đem giá hỏa này cho giết chết. Giờ khắc này, Vương Bưu rốt cuộc không nói ra uy hiếp được lời nói, ánh mắt bên trong chỉ còn lại có hoảng sợ. Làm xong những thứ này, Phương Hạo ngồi xổm người xuống kéo xuống bọn hắn bên hông túi tiền, chỉ lật ra mấy khối toái nguyên thạch. Hắn đem những này nguyên thạch đưa tới Nguyệt Lưu Ly trước mặt, thản nhiên nói, "Cho ngươi, bọn hắn cần phải đoạt lấy ngươi không ít nguyên thạch mới là." Nguyệt Lưu Ly chậm rãi tiếp nhận, trong mắt rất là cảm kích, run giọng nói, "Cảm ơn ngươi." Phương Hạo mây trôi nước chảy, khoát tay nói, "Ta chỉ là không quen nhìn lấy mạnh nhất yếu." Quay đầu lại, hắn một chân giẫm tại Vương Bưu trên ngực. Răng rắc vài tiếng, cũng không biết xương ngực gãy mất bao nhiêu đầu. Hắn uy hiếp nói, "Ngươi có thể đi trở về hướng ngươi chỗ rửa cáo trạng, ta tùy thời phục hồi. Nhưng là nếu như bị ta biết, ngươi còn dám gây sự với nàng, ta không dám hứa chắc ngươi lần sau còn có thể hay không còn sống, hiểu không?" Đối lên Vương Hạo cái kia lạnh lùng đến cực hạn hai con mắt, Vương Bưu chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Hắn mở to hở răng cửa, lên tay thề nói, "Ta cam đoan sẽ không tìm nàng phiền phức, ta cam đoan. Ta không cần cam đoan của ngươi, ta đây là đang thông chi ngươi." "Cút đi." Vương Bưu cố nén đau đớn, lộn nhào thoát đi. Hắn trong mắt mang theo ngân lệ, nhất định phải làm cho gia hỏa này trả giá đắt. Quay đầu lại, hắn đối Nguyệt Lưu Ly nói ra, "Những người này khẳng định sẽ đem ta vào thai này ra thai kia, thậm chí còn muốn báo thù ta. Những ngày gần đây, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn về tông môn." Nguyệt Lưu Ly rất tán thành gật đầu, nàng quá quen thuộc đám gia hỏa này vô sỉ cùng ngon độc. Chỉ là, ngoại trừ tông môn, nàng không chỗ có thể đi. Nàng khổ sở cúi đầu, cây cỏ mềm mại nắm bắt góc áo, yếu ớt nói, "Thế nhưng là, như nếu như không trở về tông môn, vậy ta thì không có chỗ có thể đi." Phương Hạo nhạt tiếng nói, "Đi bên ngoài ở vài ngày đi, chờ ta trở lại giúp ngươi triệt để đem sự kiện này bãi bình. Cái này, có thể hay không quá phiền phức sư huynh ngươi a? Bây giờ không phải là đã phiền phức lên sao?" Phương Hạo mang nàng rời đi, đi Lâm Võ Thành tìm khách sạn ở lại. Một đường lên, hắn sẽ chủ động tìm lời nói, tỉ như hỏi nàng vì sao lại bị những người này khi dễ, mượn cơ hội rút ngắn quan hệ. Nguyệt Lưu Ly chỉ cảm thấy vị này sư huynh rất có tinh thần chính nghĩa, đối với hắn cảm nhận rất tốt, nhưng cũng không tồn tại cái gì nhất kiến trung tình. Cái kia không thực tế. Đệ nhất giai đoạn ấn tượng tốt đạt thành về sau, Phương Hạo liền rời đi, còn nhiều thời gian, công lược nữ chính sự tình gấp không được. Đều đến Lâm Võ Thành, đi trước lấy cái cơ duyên. Đưa Nguyệt Lưu Ly đến Lâm Võ Thành, chỉ là tiện đường. Phương Hạo mục tiêu là Vạn Bảo Lâu bên trong chuôi này thanh đồng đoạt kiếm, hắn có thể chưa quên bên trong cất giấu huyền cấp thượng phẩm kiếm quyết. Đi đến Vạn Bảo Lâu, điều ra hệ thống, tra tìm thanh đồng đoạn kiếm vị trí. Vạn Bảo Lâu điếm viên gặp có người vào cửa hàng, tiến lên nhiệt tình hô, "Người này, ngài đều cần thứ gì?" Phương Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh cái kia một đống phế phẩm, bên trong thì cất giấu thanh đồng đoạn kiếm. Hắn chỉ cái kia đống đồ vật nói ra, "Những cái kia vật cũ kiện đều đối ngoại bán sao?" "Bán, mỗi kiện đều là 3 khối nguyên thạch, ngài coi trọng cái nào thì chọn cái nào." Phương Hạo đi qua, liếc một chút thì nhận ra thanh đồng đoạn kiếm. Nhưng hắn không có trực tiếp đưa ánh mắt tìm đến phía đoạn kiếm, mà chính là ra vẻ khó xử, do dự dự không biết nên chọn cái kia một kiện. Điếm viên nhìn hắn do dự, liền bắt đầu nói chuyện, "Người này ngài thật có ánh mắt, chúng ta nơi này bảo vật đều là theo bí cảnh bên trong khám phá ra, bên trong có cả khôn. Nói không chừng ngài vận khí tốt, hoa 3 khối nguyên thạch, liền có thể kiếm đến đại bảo bối đây." Điếm viên xảo diệu bắt lấy người đều muốn nhặt nhạnh chỗ tốt tâm lý, thổi phồng trong này có bảo vật, vận khí tốt liền có thể nhặt được. Hắn không biết là, Phương Hạo thật có thể biết cái kia một kiện là bảo bối. Cuối cùng, Phương Hạo phí tổn 3 khối nguyên thạch, cầm xuống cái kia một thanh không đáng chú ý thanh đồng đoạn kiếm. Đinh, ký chủ cấp trước cơ duyên, thu hoạch được huyền cấp thượng phẩm kiếm quyết, chụp phong ảnh. Lần này bạo kích số lần, gấp 7. Chất lượng phía trên 7 lần trả về. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được địa cấp hạ phẩm kiếm quyết, vô ảnh kiếm. Vô ảnh kiếm, tu luyện đến đại thành, kiếm xuất vô ảnh, giết người vô hình. Nếu là đặt ở trước kia, Phương Hạo sẽ kinh thán, chính mình mở đã xuất thần công. Nhưng là thấy hôm khác cấp thượng phẩm công pháp hắn, đã tính toán tiếp xúc qua cảnh tượng hoành tráng. Cũng không tệ lắm, là một bản uy lực to lớn kiếm quyết. Cất kỹ kiếm quyết, Phương Hạo đi mục tiêu địa điểm, tiếp tục thu thập cơ duyên. Chương 10, thêm mắm thêm muối, vẫn là quá vượt chỉ tiêu, chương 10, thêm mắm thêm muối, vẫn là quá vượt chỉ tiêu. Kéo lấy nửa tàn thân thể, Vương Bưu một mặt thê thảm chạy về phía hắn chỗ dựa chỗ đó. Đây là một chỗ ngoại môn động phủ. Vương Bưu gõ cửa, quỳ rạp xuống đất, than thở khóc lóc kêu khóc nói, Triệu sư minh, ngài có thể phải làm chủ cho ta a. Trong động phủ đi ra một vị thanh niên nhân, chính là Vương Bưu chỗ dựa, Triệu Thông Thạch. Nghe phía bên ngoài có khóc lóc kể lể âm thanh, Triệu Thông Thạch thì ra đến xem là tình huống như thế nào. Kết quả xem xét, lại là chính mình chó săn, tại một mặt thê thảm kêu van. Giang cửa rơi sạch, cánh tay trái bất lực rủ xuống, xương ngực rõ ràng lõm, khí tức cả người mười phân lộn xộn. Triệu Thông Thạch cau mày nói, xảy ra chuyện gì rồi? Vương Bưu lập tức bắt đầu khóc lóc kể lể, nước mắt nước mũi chảy ngang, cũng chết cha một dạng. Triệu sư huynh, ngài là biết đến, ta đối với ngài trung thành tuyệt đối. Ngài đột phá cảnh giới thiếu khuyết nguyên thạch thời điểm, là ta liền đi cùng đám kia tạp dịch mượn nguyên thạch. Những năm này, nói ít ta cũng cho ngài mượn tới 1-2 ngàn khối nguyên thạch đi. Triệu Thông Thạch nghe hắn khóc lóc kể lể, im lặng không nói. Hắn võ đạo tu luyện tiên phú đồng dạng, gia cảnh cũng đồng dạng, nếu không cũng sẽ không cho tới hôm nay 26 tuổi mới tu luyện đến thông mạch cảnh thất trọng. Võ đạo tu luyện là rất phí nguyên thạch sự tình, ngoại môn đệ tử đồng lộc chống đỡ không nổi hắn nhanh chóng tăng tiến tu vi nguyên cảnh. Kết quả là hắn đã nhìn chằm chằm tạp dịch trong tay ba dưa hai táo. Ma Vương Diêu cũng là hắn đi cướp đoạt tạp dịch đồng lộc bao tay trắng, chuyên môn chọn những cái kia dễ khi dễ tạp dịch hạ thủ. Hắn đôi mắt híp lại, nhặt vừa nói, ngươi trước tiên nói người nào đánh ngươi. Triệu Thông Thạch tinh khôn rất, Vương Diêu mượn hắn danh hào cướp đoạt tạp dịch trong tay nguyên thạch, không ít từ đó vơ vét chỗ tốt. Song Vương là ngươi tình ta nguyện quan hệ hợp tác, hắn cũng sẽ không chán nóng lên, thì thay Vương Diêu ra mặt. Trừ phi là thực lực đối phương không bằng hắn, hắn mới cân nhắc xuất thủ. Vương Bưu cũng là nhân tình, chớ nhìn hắn hình thể cao lớn thô kệch, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhưng ý đồ xấu có rất nhiều. Hắn một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc kể lể. Ta đây không phải đi cho ngài mượn nguyên thạch à? Vừa vặn mượn đến một cái cả lâm chỗ đó, cả lâm không cho mượn, chúng ta liền định cùng nàng giảng đạo lý. Có thể là quá trình này luôn từ kịch liệt một số. Một vị ngoại môn đệ tử xen vào việc của người khác, tới thì bang bang cho ta một bàn tay. Ngài nhìn, ta môn này răng bị đánh rớt. Vương Bưu chỉ hở răng cửa nói ra. Ta nói ta là cho ngài mượn nguyên thạch. Hắn lại nói ngài là một đám mỗ hợp, sạch làm những thứ này cường thủ hào đoạt chuyện xấu xa, đem ngoại môn đệ tử mặt đều bị mất hết. Hắn còn nói, cũng chính là ngài không có tự mình đến, nếu bị đánh cũng là ngài. Triệu Thông Thạch ngay từ đầu còn có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng nghe đến những lời này, mặt xem như triệt để nhịn không được rồi, trên thân tán phát ra một cơn tức giận. Hắn lạnh giọng hỏi, người kia thật nói như vậy? Vương Vũ vô bộ ngực, lời thề son sắt nói, chắc chắn 100% a, ta còn có thể lừa gạt ngài hay sao? Cũng là không cẩn thận đập tới lon ở ngực, đau đến hắn né ai chó sủa. Triệu Thông Thạch bị lời nói này khí không nhẹ, ở đâu ra ra hỏa? So ta còn cuồng. Bất quá, hắn còn có lưu một tia lý trí, có phải hay không người kia tu vi cao hơn hắn, cho nên mới cuồng vọng như vậy. Người kia tu vi gì, dám nói loại này khoác lác. Vương Yêu, cũng là thông mạch cảnh nhất trọng, cùng ngài so sánh kém xa đâu, ta cũng không biết hắn ở đâu ra dũng khí nói lời này. Hắn người ở nơi nào? Ta nhìn hắn ra tông môn, bất quá ngài yên tâm, ta sẽ cho người tại sơn môn trông coi, hắn vừa về đến thì hướng ngài báo cáo. Tốt, ta ngã sẽ phải xe hắn, xem hắn có mấy phần năng lực. Một bên khác, Phương Hạo đang chạy về nhiệm vụ lần này chỉ định tôn xóm. Tại thay khí vận chi nữ Nguyệt Lưu Ly ra mặt trước đó, hắn thì cân nhắc đến tiểu phản phái trả thù. Hắn là không quan trọng, cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn đã làm tốt giao đấu thông mạch cảnh cửu trọng dự định. Đi qua 3 ngày 4 ba, Phương Hạo rốt cục đuổi tới bị cô lang tàn phá bừa bãi thôn xóm. Đây là một cái bình tĩnh tiểu sơn thôn, ba mặt núi vây quanh. Trong núi đạo lộ chật hẹp, chỉ có rộng 1 mét, ven đường cỏ dại rậm rạp, một số bụi cây cành thậm chí xâm nhập vào giữa đường. Theo chỗ cao nhìn lại, có thể trông thấy có trên dưới 100 nhà nhà lá, tụ thành một cái thôn xóm. Đến gần xem xét, sơn thôn hoàn toàn yên tĩnh, từng nhà đều là đóng chặt cửa lớn. Vùng đồng ruộng chỉ có số ít mấy người tại lao động, đều là thanh niên trai tráng. Cho dù là tại lao động, bọn hắn cũng tại thời khắc đề phòng, phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Phương Hạo đi hướng những cái kia ngay tại lao động thôn dân, hỏi: các ngươi nơi này là không phải có yêu vật tàn phá bừa bãi? Thôn dân bị đột nhiên đến thăm người trẻ tuổi giật nảy mình, còn tưởng rằng là yêu lang lại xuất hiện. Nhìn đến Phương Hạo ăn mặc đoan trang, bộ dạng bất phàm về sau, bọn hắn gật đầu nói: là có chuyện như thế. Xác nhận không sai về sau, Phương Hạo nói ra: có thể cùng ta nói một chút cụ thể tình huống sao? Thì như yêu lang lúc nào sẽ ẩn hiện, hình thể như thế nào? Đều có cái gì đặc thù? Thôn dân hai mặt nhìn nhau, một người trong đó hỏi, vị này công tử, xin hỏi ngài là? Phương Hạo nói rõ ý đồ đến, ta là Quy Nguyên Kiếm Tông đệ tử, tới trừ yêu, hiện tại cần muốn các ngươi cung cấp có liên quan tin tức, thuận tiện rào sát yêu lang. Các thôn dân nghe xong có người tới trừ yêu, trên mặt lộ ra nét mừng. Vội vàng nói, nguyên lai là kiếm tông cao đồ, mời vào trong, ta mang ngài đi gặp thôn trưởng. Làm phiền. Phương Hạo theo thôn dân tốc độ, tiến đến gặp mặt thôn trưởng. Đồng thời, hắn để những thôn dân này dắt đi chính mình mang tới 7 con đại dê béo, đây là hắn mua lại làm mồi nhử. Trên đường, Phương Hạo hỏi các thôn dân vì sao còn tại đồng ruộng lao động, không sợ bị yêu lang tập kích sao? Bọn hắn biểu thị bất đắc dĩ, không giới ruộng lao động không có cơm ăn, sợ là muốn toàn ra chết đói. Hạ điền lao động có bị yêu lang tập kích mạo hiểm, nhưng tốt xấu có thể có hy vọng sống sót. Nghe đến đó, Phương Hạo cũng minh bạch nguyên nhân, nếu như không là sinh hoạt bức bách, ai sẽ bước lên sinh mệnh nguy hiểm đi lao động? Rất nhanh, tại thôn dân chỉ huy dưới, Phương Hạo nhìn thấy cái này thôn trưởng của thôn. Thôn trưởng đâm lấy một cái trúc quả trượng, tóc hoa râm, tuổi già sức yếu, nhưng là một đôi mắt lại là rất sáng. Phương Hạo biết lão giả trước mắt là sẽ nói cho hắn biết cơ duyên người, cho nên hắn đối lao thôn trưởng biểu hiện được rất tôn kính. Hắn nói rõ ý đồ đến, ta là tới trừ yêu, hy vọng các ngươi có thể phối hợp một chút, đại gia tề tâm hiệp lực tiêu diệt yêu vật. Thôn trưởng đem hắn biết đến tình huống nói ra. Yêu lang một thân màu bạc da lông, thường xuyên là nửa đêm sờ soạn vào thôn, ăn vụng nuôi trong nhà súc vật dê bò. Bị người phát hiện sau còn ăn người. Đã có 3 năm cái thôn dân mất mạng. Phương Hạo hiểu rõ hết tình huống về sau, để người đem cái kia 7 con dê béo cột vào cửa thôn, xung làm mồi nhử. Các thôn dân làm theo. Cứ như vậy, đi săn bắt đầu. Phương Hạo mỗi ngày đều sẽ ở mồi nhử cách đó không xa trên cây nút chờ đợi yêu lang mắc câu. Bất quá 2 ngày trước đều không có đợi đến. Ngày thứ 3, một đôi u lục sắc băng lánh đôi mắt xuất hiện trong đêm tối. Nó nhìn đến 7 con to lớn dê béo bày ở giữa đường, trong mắt đều là hưng phấn, không kịp chờ đợi liền lên trước cắn xé. Ngay tại nó chuẩn bị hưởng dụng dê béo lúc, một cái đại thiết côn gào thét mà tới. Côn đồng gào thét sinh phong, vừa nhanh vừa mạnh, mang theo nồng đậm sát ý. Yêu lang tâm thần siết chặt, thì phải thoát đi. Nhưng nó chỉ là thối thể cảnh yêu thú, bị một vị thông mạch cảnh võ giả mai phục, tự nhiên là không có đường sống. Phương Hạo một gậy trùng điệp đập vào yêu lang lưng phía trên, một côn đánh gãy sống lưng của nó, yêu lang phát ra một tiếng thê lương kêu khóc, co quắp trên mặt đất mất đi hành động lực. Nên đón nó lại là thứ 2 côn. Thứ 2 côn vểnh lên tại trán, một kích mất mạng, chỉ để lại đầy mặt đất máu tươi. Gọn gàng mà linh hoạt. Các thôn dân thấy cảnh này, nhảy cẫng hoan hô, ào ào quỳ xuống đất khấu tạ Phương Hạo trừ bỏ yêu lang. Phương Hạo không thèm để ý những thứ này hư danh, bất quá bị người tôn sùng ngưỡng mộ, từng tiếng tán dương, thật sẽ có một loại trên tâm lý cảm giác thỏa mãn. Chắc không được luôn luôn nói, người sống một thế thì vì danh cùng lợi. Sau đó phát hiện, cái này yêu lang cũng là một cái mang theo tàn tật lão lang. Tiến nhập nhân loại tụ cư thôn xóm, ăn vụng dê bò súc vật, đại khái là bởi vì không cách nào tại dã ngoại bắt được con mồi, bị bầy sói cho vứt bỏ. Cứ việc yêu lang là tàn tật thân thể, nhưng tốt xấu là thối thể cảnh tồn tại, đối với thôn dân tới nói vẫn là quá vượt chỉ tiêu, bọn hắn không có năng lực đối kháng. Phàm nhân thế giới cũng là như thế bất đắc dĩ, tùy tiện đến cái tiểu yêu đều là một tràng tai nạn. Để tỏ lòng cảm tạ, thôn trưởng đem hậu sơn thác nước, thường xuyên kim quang lóng lánh sự tình nói cho Phương Hạo. Vị tiểu ca này, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Chương 11, 25 đầu võ mạch, thông mạch cảnh ngũ trọng, chương 11, 25 đầu võ mạch, thông mạch cảnh ngũ trọng. Tại thôn trưởng chỉ huy dưới, Phương Hạo đi vào cơ duyên chỗ trước thác nước. Thác nước treo ở dốc đứng trước vách đá, sườn đồi thức rơi xuống, chỉ có số ít mấy cây nhánh dây cùng thanh tùng cắm rễ tại vách đá phía trên. Thác nước dòng nước cực kỳ chảy xiết, giống một đạo thật dày màn nước màn sân khấu, che đậy kín dấu ở phía sau độc vật. Lão thôn trưởng nói ra, từ lúc ta ký sự đến nay, lão nhân trong thôn liền nói cái này phía sau thác nước có bảo quan quanh quẩn. Mỗi khi gặp mùa khô, thác nước dòng nước giảm bớt, trời tối người yên thời gian luôn có thể nhìn thấy phía sau có từng trận kim quang. Bất quá chúng ta năng lực có hạn, không cách nào đi vào bên trong, cho nên cũng liền không cách nào chứng thực bên trong là không phải có bảo bối. Có lẽ ngươi sẽ có biện pháp. Phương Hạo là thông mạch cảnh tồn tại, vô luận thị giác cảm giác hoặc là nguyên khí cảm giác, đều so với người bình thường muốn nhạy cảm. Hắn rõ ràng trông thấy màn nước sau có từng tia kim quang, từng sợi tinh thuần nguyên khí tràn ra ngoài, phiêu đãng trong không khí. Nguyên khí nồng độ rất thấp, muốn rất dụng tâm mới có thể cảm nhận được, nhưng tinh thuần trình độ cực kỳ độ cao. Là nơi này không sai. Hắn đối lao thôn trưởng nói ra, đa tạ thôn trưởng cáo chi, ta cái này đi xem một chút. Nói xong, hắn quỳ gối nhảy vọt, một phát bắt được cao 5 mét dây leo, dọc theo dây leo hướng thác nước leo đi. Đối với người bình thường mà nói, bò lên trên cái này dốc đứng vách đá rất khó khăn. Nhưng đối với thông mạch cảnh võ giả mà nói, không nói như dẫm trên đất bằng, tối thiểu là có tay là được. Leo đến chừng 100 mét độ cao, Phương Hạo lay động dây leo, mượn lực xông vào thác nước, một lần hành động tiến nhập phía sau thác nước hang đá. Thác nước đem Phương Hạo thân thể ướt nhẹp, nhưng một màn trước mắt, để hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Động vật bên trong có một cái ao nhỏ, có chừng 1 mét vuông mới lớn, sâu 1 mét. Trong hồ có một bãi chất lỏng màu nhũ bạch, nồng đậm nguyên khí phiêu đãng đi ra, chỉ là hô hít một hơi đều tinh thần vô cùng phấn chấn. Phương Hạo vội vàng đến gần đầm nước, thấp hạ thân mò lên một thanh nâng ở lòng bàn tay. Hắn vận chuyển đấu chiến phục ma công những cái này nguyên khí cảm nhận được dẫn dắt, thì theo kinh mạch tiến nhập hắn thể nội. Trọng yếu nhất chính là, trước kia rất khó vận chuyển đấu chiến phục ma công giờ phút này vận chuyển lại như tơ giống như bằng phẳng. Có thể tu luyện. Nồng đậm nguyên khí tự trong hồ phiêu đãng mà ra, bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, hướng cùng một cái phương hướng dũng mãnh lao tới. Theo nguyên khí lưu động phương hướng, Phương Hạo đi qua. Ước chừng tại tiến nhập động cột xa 30 mét lúc, nhìn đến một gốc kim chi ngọc diệp tây. Nó toàn thân kim quang long lánh, gân lá hoa văn tinh tế huyền diệu, tựa như thần văn, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Phía trên treo một viên đỏ rực trái cây, lớn chừng cái trứng gà, da mang lấy hỏa quang, hình như có liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực. Nó tản ra từng trận thơm ngọt khí tức, để người thèm nhỏ dãi. Cái này cũng là long viêm quả đi, khó trách nguyên khí rất ít tràn ra ngoài xuất động hàng, nguyên lai đều bị nó ăn sạch sẽ. Phương Hạo muốn qua hái, lại bị hệ thống cáo chi nguy hiểm. Cảnh cáo, ký chủ tu vi thấp, không cách nào hái. Long viêm quả thụ có phòng ngự thủ đoạn, nó có thể phóng xuất ra nóng dược thổ tức, thiêu chết muốn hái trái cây địch nhân. Ký chủ tự tiện động thủ, sợ rằng sẽ bị thiêu chết. Phương Hạo liếc nhìn long viêm quả bốn phía, quả nhiên thấy rất nhiều động vật hải cốt, phía trên có rõ ràng đốt cháy khét dấu vết. Cái này khiến hắn lâm vào chần chờ, chẳng lẽ chỉ có thể xem không thể ăn? Cái kia Lâm Phong là như thế nào hái xuống? Hắn có lão gia gia tương trợ, cầm xuống tự nhiên không là vấn đề. Có điều túc chủ không cần lo lắng, ngươi có bản hệ thống tương trợ. Tự động nhặt, khởi động. Hệ thống vừa mới nói xong, kim chi ngọc diệp trên cây trái cây liền tự nhiên chốc ra, thẳng tắp bay đến Phương Hạo trước mặt, đưa đến bên miệng hắn. Là thật có chút ngoài ý muốn. Tại trái cây thoát ly cành một khắc này, kim chi ngọc diệp quang mang trong nháy mắt thảm đạm, giống như là mất đi nửa cái mạng. Hệ thống, cây này sẽ không chết ta. Sẽ không, đây là linh thực bị hái trái cây sau trạng thái bình thường. Tĩnh dưỡng một chút thời gian, bổ túc nguyên khí, liền có thể lần nữa kết ra quả thực. Thì ra là thế. Phương Hạo chỉ hái trái cây, không có đào lấy quả thụ ý đồ. Hắn bản thân liền là dược điển tạp dịch, biết linh thực sinh trưởng không dễ. Nhất là loại này kết xuất 800 năm phần long viêm quả linh thực, sinh trưởng chu kỳ sợ là không dưới 1500 năm. Hắn đối với long viêm quả thụ chắp tay, cảm tạ biếu tặng, cứ việc cũng không có đi qua sự đồng ý của nó hái trái cây. Đinh, ký chủ cấp trước 800 năm phần long viêm quả một viên, tùy duyên bạo kích bên trong. Lần này bạo kích số lần, 10 lần. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 10 viên long viêm quả. Đinh, ký chủ cấp trước ngàn năm linh nũ một lập phương, tùy duyên bạo kích bên trong. Lần này bạo kích số lần, 100 lần. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngàn năm linh nũ 100 lập phương. Nhìn đến 10 viên 800 năm phần long viêm quả thời điểm, Phương Hạo trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Thứ này coi như dùng không hết, cầm lấy đi bán cũng có thể bán cái giá tốt ta. Còn có ngàn năm linh nũ, quý giá như vậy thối thể bảo vật thế mà trăm lần trả về. Về sau hắn có thể thỉnh thoảng lấy ra tắm, tăng tiến tu vi. Không nói hai lời, Phương Hạo trực tiếp nhảy vào trong hồ tắm. Đấu chiến phục ma công khởi động. Phương Hạo bắt đầu điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng, đi cải biến hắn cái kia bình thường thân thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Linh nũ bên trong tinh thuần nguyên khí, từng tia từng sợi rót vào Phương Hạo võ thể, tập bổ hắn thân thể mỗi một chỗ gân cốt da thịt. Ngày đầu tiên, hắn bên ngoài thân tại linh nũ ôn dưỡng dưới, biến đến chân bóng như ngọc, làn da mặt càng là ngưng kết ra một tầng mỏng như cánh ve trong suốt màng mỏng. Tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện nó hoàn mỹ bao trùm tại thân thể tại mặt ngoài, như một bộ ẩn hình chiến giáp. Nó không có kim loại chiến giáp cẩn trọng cùng không tiện, nhưng lại nắm giữ kiên cố phòng ngự, dùng đao đều không thể tại mặt ngoài cắt ra lỗ hổng. Ngày thứ hai, Phương Hạo huyết nhục phát sinh thủy biến, cơ thể của hắn căng đầy cứng cỏi, phất tay liền có thể bộc phát ra một cỗ mãnh liệt cự lực. Phòng đoán cẩn thận, tối thiểu so trước đó cường lớn gấp 10 lần. Hắn huyết khí cũng tại thủy biến, huyết khí như hồng. Trái tim mỗi một lần cổ động đều rất giống rồng ngâm hổ gầm, trầm thấp tiếng oanh minh, để hắn hiển nhiên giống cái nhân hình hung thú. Ngày thứ ba, linh nũ nguyên khí bắt đầu xuyên vào hắn cốt tủy. Tại ngàn năm linh nũ thẩm thấu dưới, hắn xương cốt biến đến càng thêm cứng cỏi, cuối cùng lột xác thành từng cây trong suốt sáng long lanh ngọc cốt, cường độ tăng mạnh. Chân chính thoát thai hoàn cốt. Ngày thứ tư, ngàn năm linh nũ bắt đầu cải biến hắn kinh mạch. Tại linh nũ thấm vào dưới, hắn kinh mạch bắt đầu mở rộng, nhưng không có vì vậy mà để kinh mạch thành ống biến mỏng, ngược lại, nó biến đến càng thêm tráng kiện mạnh mẽ. Đan điền có thể gánh chịu nguyên khí số lượng cũng sách cao một cái tầng cấp. Cái này khiến hắn tại đồng cấp võ giả bên trong có càng thâm hậu nguyên khí dự trữ. Trừ cái đó ra, Phương Hạo thể nội võ mạch số lượng cũng tại sinh trưởng tốt. Mỗi một ngày, hắn đều có thể ngưng kết ra 3 đầu võ mạch. Ngắn ngủi 4 ngày thời gian, hắn thì ngưng kết ra 12 đầu võ mạch. Tăng thêm nguyên lai cái kia một đầu, hắn thể nội đã ngưng kết ra thập tam đầu võ mạch. Võ mạch số lượng tăng vọt, đại biểu cho tu vi bay vọt. 2 ngày liền có thể để thăng một cái tiểu cảnh giới, dễ dàng. 4 ngày đi qua, hắn hiện tại đã là thông mạch cảnh tam trọng. Cảm giác thời cơ chín muồi, Phương Hạo ăn hết long viêm quả. Cái quả này vị đạo vô cùng tốt, thơm ngọt ngon miệng. Răng môi lưu hương, ấm áp thơm ngọt nước bọt nuốt vào trong bụng, tại đấu chiến phục ma công luyện hóa dưới, chuyển hóa thành tinh khiết nguyên khí, thấu hướng toàn thân. Linh nũ cùng long viêm quả va chạm, nổ ra một đóa chói lọi hỏa hoa. Hỏa hoa ngưng kết thành hỏa long hư ảnh, tại Phương Hạo thể nội cháy hừng hực, đốt sạch hắn trên thân lưu lại ngũ cốc bụi khí, cho đến không nhốn bụi trần. Phương Hạo nguyên lai tưởng rằng sẽ giống tẩy tùy đan một dạng thống khổ, nhưng là quá trình này rất ôn hòa, dễ chịu đến để hắn có chút mê luyến. Hắn toàn bộ thân thể cũng bị bao khỏa tại màu đỏ hỏa đoàn bên trong, một cái màu đỏ hỏa long ở trong kinh mạch du đãng, chỉ đợi hỏa diễm tiêu tán, liền có thể hóa kén thành bướm. Tại long viêm quả dược lực nhanh hao hết lúc, hắn lại nuốt một viên, dù sao còn có rất nhiều, không cần thiết keo kiệt móc tìm. Quá trình này tiếp tục có 3 ngày. Hắn cơ hồ là một ngày ăn một viên long viêm quả. 3 ngày thời gian kết thúc, hỏa diễm dần dần lắng lại, nội liễm, lưu lại cũng là một bộ tự nhiên mà thành võ thể. Quyền có thể khai sơn liệt thạch. Trừ cái đó ra, long viêm quả bản thân mang theo nguyên khí giá đẩy cao Phương Hạo tu vi, đem hắn tu vi đẩy cao 2 cái tiểu cảnh giới, cũng mang đến cho hắn 12 đầu võ mạch. Hắn hiện tại là thông mạch cảnh ngũ trọng, có 25 đầu võ mạch. 7 ngày thời gian, tu vi tăng tiến 4 cái tiểu cảnh giới. Ngưng kết 24 đầu võ mạch. Cái này muốn là nói ra, sợ là không ai sẽ tin tưởng. Phương Hạo đồng dạng có một loại không chân thực hoảng hốt cảm giác. Đây chính là khí vận chi tử cơ duyên sao? Có chút không hợp thói thường a. Cảm thụ được thân thể thủy biến, Phương Hạo hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt không cách nào che giấu. Đồng thời, Phương Hạo không có có đắc ý vong hình, mà là tại trong lòng nói với chính mình phải khiêm tốn. Hắn có khuynh hướng nhân tính vốn ác luận, mọi thứ muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Triển hiện tiên phu không nhất định có thể được đến thưởng thức, cũng có thể là chờ đến cắt miếng nghiên cứu. Cái này thế giới rất hư. Không chừng có người nhìn hắn không có ra thế bối cảnh, liền muốn bắt hắn rút xương lấy máu, đem thiên phú cấy ghép đến hải tử nhà mình trên thân. Vững vàng lấy đến, tự thân cường đại so cái gì đều trọng yếu. Trước khi rời đi, Phương Hạo tại long viêm quả thụ 5 mét địa phương xa, dùng nắm đấm tại tảng đá phía trên đập ra 2 cái 1 mét vuông, sâu 1 mét ao. Đối với võ thể thuế biến Phương Hạo mà nói, cái này không tính là gì. Hắn ở bên trong nhét vào đầy ngàn năm linh nũ, xem như hái trái cây bổ huyết, hy vọng nó sớm ngày khôi phục. Chương 12, thanh đồng kiếm phôi tới tay, Lê Vân Du, chương 12, thanh đồng kiếm phôi tới tay, Lê Vân Du. Lấy ra cơ duyên về sau, Phương Hạo rời đi động quật, từ biệt này thôn tử. Về phần hắn mang tới cái kia 7 con đại dê béo, thì là lưu cho cái này thôn làng, vốn chính là lấy ra làm mồi nhử, không nghĩ lấy về. Bước kế tiếp, cũng là đi đem thanh đồng kiếm phôi nắm bắt tới tay. Phương Hạo tăng tốc cước bộ đuổi tới mục tiêu ở chỗ đó. Ước chừng nửa ngày thời gian, hắn liền đến trước cửa thành. Đây là một tòa phàm nhân thế giới tiểu thành trì. Đường đi bên trên ngựa xe như nước, ven đường bãi nhỏ buôn bán tại cao rộng giao hàng, trên đường người đi đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thế tục khí tức 10 phần. Tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện những người này sắc mặt hồng nhuận phân phớt, khí huyết 10 phần, không có một chút xanh sao vàng gọn tư thái. Hơn phân nửa là cái giàu có tiểu thành trì. Trà trộn trong đám người, Phương Hạo tìm tới mục tiêu chỗ cửa hàng. Đây là một nhà tiệm đồ cổ, chuyên môn bán lao đồ vật. Quy mô không lớn, cũng là một gian 10 mét vuông, 2 tầng lầu cao cổ điện chuẩn bao thức lầu cát. bên trong có hai vị điếm viên tại bắt chuyện khách hàng, một vị trưởng quỹ nhìn vậy. Trông thấy có người tiến đến, lúc này có một vị điếm viên tiến lên vẻ mặt vui cười đón lấy. Người này, ngài đều muốn nhìn cái gì đó? Chúng ta nơi này cầm kỳ thư họa mọi thứ đều có, nếu như ngài cần đồ cổ, chúng ta cũng là có rất nhiều. Phương Hạo mục tiêu rõ ràng, đi vào cầm lấy có dấu thanh đồng kiếm phôi thạch kiếm, cái này muốn bao nhiêu tiền? Đây là theo trong hầm mộ móc ra, có 600 năm lịch sử, nghe nói. Điếm viên bắt đầu hắn nói khoác, muốn đem giá cả mang lên. Phương Hạo lười nhác nghe hắn khoác lác, trực tiếp ném ra một khối trọn vẹn nặng 1 cân vàng. Có đủ hay không? Điếm viên sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn khối này vàng. Lấy lại tinh thần, hắn liền vội vàng gật đầu, cú cú đầy đủ. Đầy đủ là được rồi. Phương Hạo cầm lấy thạch kiếm rời đi, chỉ để lại vị kia điếm viên ngu ngơ thất thần. Đây chính là tiêu tiền như nước sao? Trả tiền động tác thật sự là có đầy đủ xoái. Đinh, ký chủ cấp trước cơ duyên thành công, thu hoạch được thanh đồng kiếm phôi. Tùy duyên bạo kích bên trong. Lần này bạo kích số lần, gấp 5 lần. Trả về 5 thanh đồng kiếm phôi, đã lưu trữ hệ thống ba lô. Nhìn lấy tới sổ khen thưởng, Phương Hạo tâm tình vui vẻ. Một chút ném điểm kim bạc tài vật ra ngoài, thì có thể thu được một thanh đế binh nguyên thủy tài liệu, cái này mua bán kiếm buồn không lỗ. Liền lấy thanh này đi thử một chút tay. Phương Hạo chuẩn bị làm một mùi lửa thuộc tính lợi kiếm, dù sao hắn có 6 thanh, có đầy đủ nhiều trò sai không gian. Đập nát vỏ đá, dấu ở trong đó thanh đồng kiếm thân hiện lộ hình dáng, tại thái dương chiếu rọi xuống, hàn quang bên trong lóe ra sắc bén phong mang. Nó màu xanh không phải đồ vật loại kia từ xanh, ngược lại, nó giống có sinh mệnh lực đồng dạng, có vô hạn khả năng. Vuốt ve chân bóng thân kiếm, dường như có thể cảm nhận được hô hấp của nó, rất yếu ớt, nhưng là chân thực tồn tại. Lấy ra một khối xích viêm hỏa tinh, Phương Hạo đưa nó đặt ở thanh đồng kiếm phôi bên cạnh thân. Kiếm phôi giống như là cảm nhận được ngon miệng đồ ăn, tản mát ra hấp lực cường đại. Xích viêm hỏa tinh bên trong ẩn chứa tinh thuần nguyên khí, không tự chủ được bị dẫn dắt tiến kiếm phôi. Thời gian trong nháy mắt, xích viêm hỏa tinh thì ảm đạm vô quang, cuối cùng biến thành một bộ sắc không, bóp một cái là vỡ thành một mịn. Mà trước kia non nớt màu xanh thân kiếm, mang lên một tia ấm áp cùng đỏ thẫm. Phương Hạo chú nhập chân khí, đối với không khí tùy tiện vung động một cái, dấu ở kiếm nhận bên trong liệt diễm trong nháy mắt bị kích phát ra tới. Nó như một đầu hung mãnh hỏa xà, mang theo cùng bạo nóng rực liệt diễm, một thanh thôn phệ hết 10 mét bên ngoài cỏ dại, chỉ để lại đầy mặt đất cho bụi. Khá lắm, cái này còn cần luyện khí sư sao? Trực tiếp đem tài liệu cho nó, chính nó sẽ ăn no lớn lên. Kiếm vôi nhỏ yếu, Phương Hạo muốn đem nó luyện hóa cũng không khó khăn. Bất quá là một lát công phu, hắn liền thành công luyện hóa cái này thành kiếm vôi. Luyện hóa về sau, hắn lại cho thanh đồng kiếm phôi ném cho ăn 2 khối xích viêm hỏa tinh, tăng cường kiếm phôi hỏa thuộc tính uy lực. 3 viên hẳn là đủ, dù sao ta cũng chỉ là cái thông mạch cảnh yếu gà, ăn quá nhiều mà nói hỏa khí quá lớn, khống chế độ khó khăn quá cao. Phương Hạo cầm lấy chuôi kiếm vung vậy một trận, quen thuộc xúc cảm. Cảm giác không sai biệt lắm, thì thẳng đến trận tiếp theo cơ duyên. Vùng ngoại ô trên đường nhỏ, 3 cỗ xe ngựa xếp thành một hàng, chậm rãi đi tiến trên đường. Xe ngựa đi qua nhất đoạn đường đá, Tả Diêu hữu hoàng, không được an bình, cái này khiến vốn là tàu xe mệt mỏi thiếu nữ tâm tình phiền muộn. Thiếu nữ khuôn mặt thanh lệ, ngũ quan còn chưa nảy nở lại có khuynh thành chi tư, trên má ngọc mềm mại khuôn mặt xấu hổ mang e sợ, chọc người thương yêu. Một thân màu xanh quần áo bao vây lấy mảnh khảnh eo thon, dáng người hơi có vẻ ngây ngô, nhưng lộ ra thiếu nữ đặc lưu thanh xuân sức sống. Nhất là nàng cặp kia thanh tú đẹp đẽ đào mắt nháy, lông mi thật dài tùy theo chớp động, không nói một lời lại thắng qua thiên ngôn và ngữ, như thiên ngoại tiên tử lâm thế. Thân thể ôn nhu, cử chỉ ưu nhã, ngay cả nói chuyện cũng là ấm giọng thì thầm, "Tiểu Lan, còn bao lâu nữa mới có thể tới Quy Nguyên Kiếm Tông?" Phục thị tại thị nữ bên người Tiểu Lan nghe vậy, hồi đáp, "Tiểu thư, đi Quy Nguyên Kiếm Tông có 10 ngày đường, chúng ta mới đi 5 ngày, vừa qua hơn nữa." Thiếu nữ đại mi ưu sầu, thở dài nói, "Lúc này mới đi đến một nửa a. Tiểu thư ngươi muốn là cảm thấy mệt mỏi có thể ngủ một giấc, Tiểu Lan sẽ canh giữ ở bên cạnh ngươi." Thiếu nữ thẳng lắc đầu, nói khẽ, "Đoạn đường này sóc nảy lòng đong, chỗ nào ngủ được. Vậy ta cho tiểu thư ngươi xoa xoa vai." "Không cần, ngươi cũng mệt mỏi, ngồi lấy nghỉ ngơi đi." Nhìn lấy thiếu nữ bộ này mệt mỏi bộ dáng, Tiểu Lan trong lòng có chút tức giận, nàng tức giận nói, "Đều quái cái kia độc phụ, nếu không phải nàng tại làm yêu, tiểu thư ngươi làm sao đến mức rời nhà trốn đi đi đầu quân Quy Nguyên Kiếm Tông?" Gia chủ cũng thật là, bá lô hai một cái gì đều nghe cái kia độc phụ, còn muốn đem ngươi hướng hố lửa đẩy, quá khí người. Tiểu Lan trong miệng độc phụ, cũng là thiếu nữ Lê Vân Nhu mẹ kế. Lê Vân Nhu nửa đời trước cũng không trôi chảy. Nàng lúc sinh ra đời, mẹ đẻ bởi vì khó sinh ly thế, chỉ để lại nàng lẻ loi trơ trọi một người. Khi còn bé còn tốt, gia chủ không tiếp tục cưới, hắn sẽ chuốt xuống rất nhiều yêu mến cho Lê Vân Nhu, che chở nàng trưởng thành. Nhưng ở 8 tuổi về sau, loại này tình huống thì phát sinh cải biến. Một năm kia, Lê Vân Nhu phụ thân tái giá, cũng chính là Lê Vân Nhu mẹ kế. Nàng cho Lê gia sinh cái kế tiếp võ đạo thiên phú rất cao nhi tử, mẫu bằng tử quý, địa vị của nàng nước lên thì thuyền lên. Mà Lê Vân Nhu ngoại trừ sinh ra một tấm hảo nhìn mặt trứng bên ngoài, tu luyện thiên phú cực kém, 8 tuổi cũng mới tu luyện đến tối thể cảnh nhị trọng. Mà tại lấy võ vi tôn thế giới bên trong, võ đạo thiên phú kém thì mang ý nghĩa kém một bậc. Lê Vân Nhu dần dần bị vắng vẻ, phụ thân nàng đem toàn bộ yêu thương đều chút xuống đến con của dì ghẻ tiểu trên người con trai. Không chỉ có như thế, mẹ kế còn xem thường Lê Vân Nhu, sai sử nàng hài tử đoạt Lê Vân Nhu tu luyện đan dược cùng nguyên thạch. Lê Vân Nhu không cho, hắn thì khóc, nói tỉ tỉ khi dễ hắn. Một bên là bình hoa nhưng tu luyện thiên tư kém nữ nhi, một bên là võ đạo thiên phú cao nhi tử. Lê Vân Nhu phụ thân đương nhiên khuynh hướng tiểu nhi tử. Dù là Lê Vân Nhu nói rõ tiền căn hậu quả, là đối phương chủ động tới đoạt đồ đạc của nàng, hắn cũng khuynh hướng tiểu nhi tử. Hắn thậm chí sẽ nói, ngươi thiên phú cũng cứ như vậy, ít cầm một chút cũng không có việc gì, đệ đệ chính là đang tuổi lớn, ngươi nhường một chút hắn lại như thế nào? Lê Vân Nhu mặt mũi tràn đầy bị khuất, đây là nàng lần thứ nhất đối phụ thân cảm thấy thất vọng. Ta rõ ràng cái gì sai đều không có, tại sao muốn để cho hắn? Làm không công bằng xuất hiện thời điểm, mặc cho ngươi giải thích như thế nào cũng vô dụng. Trưởng thành theo tuổi tác, Lê Vân Nhu càng phát ôn nhu, thanh lãnh xuất trần khí chất giống như thiên ngoại tiên tử. Đương nhiên, võ đạo thiên phú vẫn không thay đổi. Lúc này thời điểm, độc phụ lại đi ra làm yêu. Nàng muốn đem Lê Vân Nhu làm thành lễ vật, khiến cho nào đó cái tông môn trưởng lão, lấy này đến để vị kia trưởng lão thu con trai của nàng làm đồ đệ. Lê Vân Nhu đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Nàng thế nhưng là biết, độc phụ này muốn đem chính mình đưa cho hơn 300 tuổi lão đầu tử, làm tu luyện lô đỉnh. Lê Vân Nhu không đáp ứng, độc phụ liền đi cùng phụ thân nàng cáo trạng, để hắn đến quyết định. Phụ thân nàng bắt đầu ôn tồn cùng nàng nói, hy vọng nàng lấy đại cục làm trọng, vì gia tộc vinh diệu hy sinh một chút. Ôn tồn, ngược lại không phải là muốn trưng cầu Lê Vân Nhu ý kiến, mà chính là hắn sợ Lê Vân Nhu đi đến bên kia, lấy tới đại nhân vật niềm vui về sau, lại bởi vì mang trong lòng ghi hận mà xoay đầu lại chèn ép Lê gia. Cái gọi là trưng cầu ý kiến, cũng là tiêu trừ nàng bất mãn trong lòng cùng phẫn hận, cam tâm tình nguyện hy sinh. Lê Vân Nhu hỏi, ngươi có biết hay không lão đầu tử kia là cái gì người? Lê gia chủ trầm mặc thật lâu, cuối cùng phun ra một câu, cũng là vì gia tộc. Lê Vân Nhu triệt để đối phụ thân nàng hết hy vọng, thật sự là đem chính mình hướng trong hố lửa đấy. Cái nhà này là không có cách nào chờ đợi, nàng chỉ có thể trong đêm chạy trốn, đi Quy Nguyên kiếm tông, đầu nhập vào nàng cứu cứu. Được rồi, không cần nói những cái kia không vui sự tình. Tốt ta. Cùng lúc đó, tại Lê gia đội ngũ phía trước cách đó không xa sơn cốc bên trong, một cái mạnh mẽ giống như khỉ thân ảnh, tại giữa rừng núi nhảy vỏ xuyên thẳng qua. Tại hắn đến ẩn nấp điểm cuối chỗ, có mười mấy người chính mai phục. Gặp thám tử trở về, lĩnh đội hỏi, đối diện có bao nhiêu người? Người kia hồi đáp, tổng cộng thì số 23 người, trong đó chỉ có hai cái thông mạch cảnh nhất trọng hộ vệ, lấy đại ca ngươi thông mạch cảnh tam trọng thực lực, muốn bắt lấy bọn hắn vô cùng đơn giản. Trừ bỏ hai người này, còn lại đều là tạp ngư, không đáng để lo. Hảo. Lĩnh đội quay đầu lại, đối bên người thuộc hạ nói ra, các huynh đệ, đây chính là một món lớn mua bán. Cố chủ nói, chỉ cần có thể bắt sống cái kia họ Lê Nương Môn, chúng ta liền có thể đạt được 1500 khối nguyên thạch thù lao. Đều thả thông minh cơ linh một chút ta, đừng để người chạy. Vâng. Chương 13, gia chủ ngầm cho phép, bi thương tại tâm tử, chương 13, gia chủ ngầm cho phép, bi thương tại tâm tử. Hẳn là chi đội ngũ này. Tại hệ thống chỉ dẫn dưới, Phương Hạo tìm tới mục tiêu đội xe. Đồng thời, hắn cũng phát hiện mai phục tại sơn cốc bên trong, chuẩn bị bắt cóc Lê Vân Nhu phỉ đồ. Tính danh, Lưu Ba Thạch. Tuổi tác, 37 tuổi. Tu vi, thông mạch cảnh tam trọng. Mệnh cách, màu trắng. Thân phận, phỉ đồ đầu lĩnh. Tiếp nhận Lê gia nhiệm vụ, nửa đường đuổi bắt Lê Vân Nhu. Màu trắng tạp ngư cũng dám cản khí vận chi nữ đội xe, dám định vì lấy tử có đạo. Ngoại trừ dẫn đầu Lưu Bá Thạch là thông mạch cảnh, cái khác phỉ đồ đều là thối thể cảnh. Đồng thời đám người này kịch bản tất cả đều là bài bản, đều có không còn sống lâu nữa tiêu ký. Một bên khác, Lê Vân Nhu trong đội ngũ tuy có hai cái thông mạch cảnh võ giả, nhưng đều là nhất trọng cảnh, cùng nhau khả năng đều không đủ Lưu Bá Thạch đánh. Hiểu rõ thực lực của hai bên chênh lệch về sau, Phương Hạo không có hành động thiếu suy nghĩ, mà chính là ngồi đợi phỉ đồ động thủ, hắn may ra nguy cấp nhất trước mắt xuống tràng cứu hỏa. Anh hùng cứu mỹ cầu gãy là rất phong cách tầm thường, nhưng nếu như anh hùng là ta, vậy liền coi là chuyện khác. Kéo kẹt kéo kẹt. Bánh xe nghiền ép tại gập gềnh đường đá phía trên, phát ra kẹt kẹt dị hưởng. Trên đường rất là an tĩnh, thậm chí có thể gặp phải thương đội trên đường lui tới, yên tĩnh an lành. Lê Vân Nhu đội ngũ tàu xe mệt mỏi, tăng thêm không có tình huống đặc biệt phát sinh, hộ vệ đội người đều buông lòng cảnh giác. Thế mà, một đoàn người đi qua sơn cốc thời điểm, chim quốc phát ra một tiếng bén nhọn hót vang, đánh vỡ lộ trình bình tĩnh. Đội xe hộ vệ sửng sốt một chút, chợt nhìn đến có 10 cái mặt mũi tràn đầy hung uy đại hán, phía trước sau bao bọc đội xe. Hai bên sơn cốc, tiền hậu giáp kích, đã là lui không thể lui. Các huynh đệ, phía trên, dám phản kháng giết không tha. Lưu Ba Thạch phát ra một tiếng lạnh lùng sắt lệnh, bên người phỉ đồ tuân lệnh, tất cả đều là mắt lộ ra hung quang, giống một đám hung lang, hung tợn hướng về phía trước phi nhanh, đánh giết. Đột phát kinh biến. Đội xe hộ vệ lập tức làm ra phản ứng, đề phòng tại Lê Vân Nhu xe ngựa chung quanh. Trong đó một vị thông mạch cảnh nhất trọng võ giả, ánh mắt túc sát nhìn chằm chằm phía trước đi đến, trầm giọng nói ra, "Tiểu thư, đối phương đã sớm chuẩn bị, khí thế hung hùng. Lĩnh đội cái kia kẻ cướp càng là thông mạch cảnh tam trọng đợi lát nữa đánh lên, ta khó mà nói có thể chống đỡ đến khi nào." Một cái khác thông mạch cảnh nhất trọng hộ vệ cũng giống như thế, hắn hít sâu một hơi, tận lực để cho mình tỉnh táo. Đối phương đã sớm chuẩn bị, đây là có dự mưu mai phục, ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Hai cái tối cường hộ vệ lời nói, trực tiếp gây nên người khác khủng hoảng, đây là đánh không lại ý tứ sao? Khủng hoảng tâm tình bắt đầu lan tràn. Một số cảnh giới thấp võ giả, hô hấp dồn dập, liền nắm đao kiếm tay đều đang run. Lê Vân Nhu nghe được phỉ đồ cách sát lệnh, tâm cũng là chìm đến đáy cốc. Nhưng nàng không có kinh hoàng thất thố, bởi vì nàng biết hiện tại cần phải có người ổn định quân tâm, càng là hoảng sợ bị chết càng nhanh. Nàng ra lệnh, không nên hoảng hốt, đại gia dựa chung một chỗ. Đồng thời, nàng lật ra một bình đan dược, ném cho trong đội ngũ duy hai thông mạch cảnh võ giả. Đây là bạo nguyên đan, phục dụng về sau hội nguyên khí bạo tăng, để thăng hai cái tiểu cảnh giới, nhưng chỉ có thể tiếp tục nửa canh giờ, thời gian vừa tới liền sẽ lâm vào mỏi mệt. Hết thảy năm hạt, các ngươi cầm lấy đi đối địch, nhớ đến muốn tốc chiến tốc thắng. Bạo nguyên đan cưỡng ép cất cao võ giả tu vi, đại giới cũng là sẽ đối với võ giả kinh mạch tạo thành tổn hại, nghiêm trọng người thậm chí là tu hành con đường phía trước đoạn tuyệt. Đồng dạng có rất ít người sẽ sử dụng. Bất quá bây giờ là sống chết trước mắt, không quản được nhiều như vậy. Hai vị thông mạch cảnh nhất trọng võ giả không do dự, mỗi người phục dụng một viên. Còn lại ba viên, phân cho đội ngũ bên trong tu vi cao nhất thối thể cảnh võ giả. Phục dụng về sau, hai người trên thân huyết khí bốc lên, khí tức tăng vọt, một lần hành động đi vào thông mạch cảnh tam trọng. Hai người liếc nhau, đều hiểu trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Bắt giặc phải bắt vua trước. Các ngươi không nên tùy tiện xuất kích, giữ vững tiểu thư, chúng ta giết hắn, nhóm này phỉ đồ liền sẽ tự loạn trận cước. Nói xong, hai người tay cầm lợi nhận, hướng về Lưu Bá Thạch xông tới giết. Lưu Bá Thạch thấy đối phương ăn viên đan dược thì dám bắt đầu phản đánh, trong lòng không khỏi cười lạnh. Không biết tự lượng sức mình. Hắn trước kia là xem thường hai người này. Dù sao đối phương thông mạch cảnh nhất trọng, hắn thông mạch cảnh tam trọng, có ưu thế về cảnh giới, tùy tiện liền có thể nghiền ép đối phương. Nhưng khi đối phương đánh lên đến về sau, hắn mới giật mình chính mình nhìn lầm. Hai người này khí tức, thế mà so với hắn không sai chút nào, thậm chí càng cường. Các ngươi vừa mới ăn cái gì, khí tức tại sao lại biến hóa lớn như vậy? Muốn biết, xuống địa ngục đến hỏi đi. Cùng cảnh giới 2 đánh 1. Lưu Ba Thạch đụng một cái thì tan tác, liên tục bại lui, trên thân đều bị cắt hơn 10 đạo lỗ hổng. Cái này cũng bình thường, tiếp nhận chính quy huấn luyện hộ vệ, khẳng định phải so côn đồ kẻ cấp cường. Hắn lúc trước tự tin, đều đến tự cảnh giới ưu thế. Hiện tại ưu thế không có, khẳng định đánh không lại. Lưu Ba Thạch vội vàng hô thủ hạ qua tới nên địch, trước giải quyết hai người kia. Bất quá hộ vệ đội người cũng không phải ăn chay, đã cùng bọn hắn chiến đấu phía trên, căn bản thoát thân không ra. Lê Vân Nhu nhìn lấy chàng diện dần dần bị khống chế lại, trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt nàng đi ra ngoài trước đó có làm chuẩn bị, nếu không thật sự là giữ nhiều lành ít. Chém giết vẫn còn tiếp tục, nhưng thắng bại chi thế đã phân. Không bao lâu, Lưu Ba Thạch liền bị phế đi đan điền, đánh gãy gân tay gân chân, giống ca chết một dạng bị kéo đến Lê Vân Nhu trước mặt. Cái khác phỉ đồ gặp Lưu Ba Thạch bị thua, trong nháy mắt tan tác như ong vỡ tổ, chạy so con thỏ đều nhanh. "Tiểu thư, người cầm xuống." Hai vị thông mạch cảnh võ giả chắp tay nói. Bọn hắn trên mặt khí huyết biến mất, khí tức biến đến bất lực, dược hiệu bắt đầu hạ thấp. "Ta biết, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, nuốt vào cái này bổ nguyên đan khôi phục nguyên khí." Nói, Lê Vân Nhu đưa cho hắn nhóm một người một viên bổ nguyên đan, đền bù thân thể thâm hụt nguyên khí, tận lực giảm bớt đối kinh mạch thương tổn. "Đa tạ tiểu thư." Quay đầu lại, Lê Vân Nhu ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú bị phế Lưu Ba Thạch. "Ai để ngươi tới?" Lưu Ba Thạch là hung ác người, nhưng chỉ sẽ đối với so với hắn yếu người quyết tâm. Hiện tại biến thành tù nhân, trên mặt hung uy đã sớm tiêu trừ, chỉ còn lại có hoảng sợ. Hắn ý đồ có kẻ mặc cả, "Ta nói ra phía sau mà người, ngươi sẽ tha ta một mạng sao?" "Lê Vân Nhu, sẽ không, nhưng ta sẽ để ngươi bị chết dứt khoát một điểm, cũng coi như bằng ơn." Lưu Ba Thạch than thở khóc lóc, liều mạng cầu xin tha thứ, không biết sao Lê Vân Nhu không có chút nào thương hại. Đúng lúc này, bén nhọn hót vang đâm rách không khí, hưu một tiếng, một chi lợi tiễn bắn thủng Lưu Ba Thạch trán, một kích mất mạng. Nguy cơ lại nổi lên. Cái này khiến vừa mới yên lòng đội xe, lần nữa khẩn trương lên. Lê Vân Nhu nhìn lấy mũi tên phía trên tiêu ký, đồng tử đột nhiên co lại. Nàng nhận ra cái này mũi tên, đó là phụ thân nàng Tâm Phúc sử dụng mũi tên. Quả thật đúng là không sai. Một vị thân mang màu đen áo vải trung niên nam tử, chậm rãi theo núi rừng bên trong đi tới. Thành sự không có, bại sự có dư. Chắc không được chỉ có thể ở trên núi làm thổ phỉ. Hắn vô tình bố trí lấy Lưu Bá Thạch, cuối cùng còn lễ phép hướng về Lê Vân Nhu không mình hành lễ. Ti chức Lăng Hải, gặp qua tiểu thư. Lê Vân Nhu ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào hắn. Cho nên ngươi chính là cái kia phía sau màn người sao? Lăng Hải liên tục khoát tay, ta nào có lá gan này dám cản tiểu thư ngươi xả giá, đều là phu nhân chủ ý. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, có điều, gia chủ cũng biết sự kiện này, thái độ của hắn là ngầm đồng ý. Ngầm đồng ý hai chữ rơi vào Lê Vân Nhu trong tai, nhất thời ở ngực khó chịu, có một loại vô lực ngạt thở cảm giác, tim như bị lao cắt. Nàng coi là đây chỉ là cái kia độc phụ ý tứ, chưa từng nghĩ phụ thân lại sẽ ngầm đồng ý. Lê Vân Nhu trong đôi mắt đẹp nổi lên một tia trong suốt, đã từng cái kia đối nàng tỉ mỉ chú đáo, yêu mến có thừa phụ thân hình tượng, trong nháy mắt vỡ nát. Lăng Hải từng bước một tới gần, mây trôi nước chảy. Trong đó một vị thông mạch cảnh võ giả cầm đao ngăn cản, chỉ thấy Lăng Hải một cái thiết sơn kháo, liền đem người húc bay ra xa mười mấy mét, miệng phun máu tươi, hấp hối. Hắn ngữ khí vẫn như cũ nhu hòa, giống như là tại thuyết phục. "Tiểu thư, ngươi không cần phải như thế tùy hứng, gia tộc dưỡng ngươi vài chục năm, ngươi cần phải vì gia tộc làm công hiến, đây là ngươi nên tận trách nhiệm. Cùng ta trở về, cùng gia chủ dập đầu nhận sai, tiếp nhận an bài, gia chủ khẳng định sẽ tha thứ cho ngươi tùy hứng. Ngươi có lẽ còn không biết ngươi trọng yếu bao nhiêu." Bạch Hổ Đường Tam trưởng lão nhìn đến chân dung của ngươi về sau, vung tay lên, nguyện ý nỗ lực một bản huyền cấp trung phẩm công pháp. "Ngươi biết huyền cấp trung phẩm công pháp ý vị như thế nào sao?" Gia chủ tu vi đỉnh trệ tại ngưng nguyên cảnh tam trọng 10 năm, cũng là bởi vì công pháp phẩm công cấp không đủ cao, không cách nào đột phá. "Ngươi thân là hắn nữ nhi, lý nên vì phụ thân bài ưu giải nạn, không phải sao?" Bi thương tại tâm chết. Lê Vân Nhu đảo trong mắt hoa rơi một giọt nước mắt, nàng trung quy là bị làm thành lễ vật, cho đưa ra ngoài. Chương 14, Thanh Đồng Kiếm Phôi Sơ hiện thần uy, 80 điểm hảo cảm độ. Chương 14, Thanh Đồng Kiếm Phôi Sơ hiện thần uy, 80 điểm hảo cảm độ. Nhìn đến Lê Vân Nhu gặp nguy không loạn, chỉ huy thuộc hạ giải quyết khốn cảnh lúc, Phương Hạo trong mắt phát ra một tia sáng sắc. Không hổ là khí vận chi nữ, cho dù là nửa đời trước thiên phú không hiện, cũng vẫn như cũ có thể bằng vào chính mình tỉnh táo tính cách, bài trừ muôn vàn khó khăn. Chỉ là đối phương có lưu hậu thủ, đồng thời thực lực nghiền ép xe của nàng đội, đây cũng không phải là tỉnh táo có thể giải quyết. Thính danh: Lăng Hải. Cảnh giới: Thương mạch cảnh ngũ trọng. Thân phận: Lê gia gia chủ Tâm Phúc. Mệnh cách: Màu trắng. Dám nửa đường ngăn cản khí vận chi nữ, dám định vì lấy tử có đạo. Cái này điểm mấu chốt, tới phiên ta đi lên. Phương Hạo không nhanh không chậm ra sân, thẳng tắp ngăn ở Lăng Hải trước mặt. "Uy uy uy, ngươi dù sao cũng là cái thông mạch cảnh võ giả, khi dễ một cái yếu đuối nữ tử đội xe là mấy cái ý tứ?" Lê Vân Nhu đều đã nhận mệnh, thậm chí sinh ra tử trí. Mất hết can đảm thời khắc, một vị khuôn mặt tuấn lang thiếu niên kiếm khách xuất hiện ở trước mặt nàng, thay nàng ngăn lại Lăng Hải bức bách. Nàng không khỏi hoảng hốt thất thần, trước kia ảm đạm đảo mắt lại lần nữa hiện ra ánh sáng. "Trời không tuyệt đường người." Lăng Hải ngừng tốc độ, ánh mắt quét mắt người tới. Hình dạng rất trẻ trung, đoán chừng thì chừng 20, nhưng là hắn trên thân tu vi khí tức không chút nào không thua chính mình. Cái này khiến hắn áp lực rất lớn. Lên xung đột lời nói hắn không có phần thắng, bảo thủ lý do, hắn giải thích nói: "Bằng hữu, sự tình cũng không phải là ngươi nghĩ cái dạng kia. Nàng là nhà ta Thiên Kim tiểu thư, cùng gia chủ náo mâu thuẫn, muốn rời nhà trốn đi, ta phụng gia chủ chi mệnh mời nàng về nhà. Đây là ta Lê gia việc nhà, còn xin đừng nên can thiệp." Lê Vân Nhu lúc này phản bác, nàng giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, dùng lực kêu đi ra: "Hắn đang nói láo. Ta đích xác là Lê gia người, nhưng tuyệt sẽ không bởi vì náo mâu thuẫn mà rời nhà trốn đi. Là bọn hắn muốn đem ta xem như lễ vật, cầm lấy đi đưa cho người khác làm lô đỉnh, ta không có cách nào mới sẽ chọn rời đi, đi đầu quân ta cái kia tại Quy Nguyên kiếm tông cứu cứu. Còn thỉnh công tử xuất thủ cứu giúp." Vân Nhu vô cùng cảm kích. Phương Hạo thông qua hệ thống nhân sinh kịch bản, đã sớm hiểu rõ tường tình. Bất quá, hắn còn là muốn chờ Lê Vân Nhu mở miệng xin giúp đỡ mới có thể ra tay, nếu không như thế sẽ lộ ra đến trợ giúp của mình rất giá rẻ. Hắn tử tốn nói, thì ra là thế. Ngươi cũng nghe thấy Vân Nhu cô nương nói cái gì, nàng không muốn trở về, ngươi vẫn là không muốn ép buộc tốt. Tiếng kiếm reo sắc bén chói tai. Chỉ thấy Phương Hạo rút kiếm, mũi kiếm chỉ đối phương cái mũi, mười phân lớn mật. Cái này khiêu khích ý vị mười phần động tác, có thể đem Lăng Hải tức giận đến không nhẹ. Hắn trầm giọng nói, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn xen vào việc của người khác, miễn cho tự tìm phiền toái. Ngươi uy hiếp ta? Xin lỗi, ta lớn nhất không nhìn nổi lấy mạnh hiếp yếu. Tốt, vậy ta cũng muốn lĩnh hội một chút, các hạ cao chiêu. Lăng Hải rút kiếm, đối chọi gay gắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Hạo. Hắn gần người tiến lên, một kiếm đâm hướng Phương Hạo cái cổ, liền muốn một kích mất mạng. Sắt chiêu sắc bén. Cái này mạo hiểm một màn, nhìn đến Lê Vân Nhu tim cũng nhảy lên đến cổ họng. Nàng hy vọng người khác có thể cứu nàng tại thủy hỏa bên trong, nhưng lại không hy vọng mang đến cho người khác nguy hiểm. Thực lực thấp nàng giúp không được gì, chỉ có ở trong lòng cầu nguyện Phương Hạo có thể bình an vô sự đánh bại Lăng Hải. Thoát thai hoán cốt sau Phương Hạo thực lực tăng mạnh, lục tức nhạy cảm. Trong mắt hắn, Lăng Hải sát chiêu trăm ngàn chỗ hở, quả thực cũng là trò đùa, hắn thậm chí để không nổi đối chiến hứng thú. Ngươi muốn chết, vậy ta thì tiễn ngươi một đoạn đường. Long cong. Thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, chỉ thấy Phương Hạo huy động lợi kiếm, ngăn cách xa xa huy động. Thanh đồng kiếm thân chúng hỏa thuộc tính nguyên khí trong nháy mắt bạo phát, nóng nảy hỏa xà du động, mở to miệng to như chậu máu thì hướng đối phương tấp tới. Lăng Hải đầy mắt ngạc nhiên. Thông mạch cảnh tồn tại, như thế nào có loại này bảo vật? Hắn đổi công làm thủ, trốn tránh hỏa xà tàn phá bừa bãi. Nhưng thanh đồng kiếm phôi tốt xấu là tương lai đế binh hình thức ban đầu, như thế nào lại để một cái nho nhỏ thông mạch cảnh võ giả tránh rơi? Hỏa xà có linh, thay đổi phương hướng tấp tới, thẳng tắp đem Lăng Hải nuốt vào trong bụng. Nóng bỏng hỏa diễm nướng vô tình thiêu đốt lấy Lăng Hải, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kêu thảm ngừng, hỏa diễm tiêu tán, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh về sau. Tại chỗ thì chỉ lưu lại một bộ miễn cưỡng có thể nhìn ra hình người thăng cốc. Theo xuất thủ đến đánh giết, trong ngáy mắt, ta cái kia ba viên xích viêm hỏa tinh không có phí công uy lực tương đương có thể. Thanh đồng kiếm nghe Phương Hạo tán dương, thân kiếm không khỏi hơi hơi rung động, rất là kiêu ngạo. Một bên khác, Lê Vân Nhu nhìn lấy Phương Hạo phất tay diệt địch anh tư, thanh tú đẹp đẽ đào trong mắt lóe qua một tia dị sắc. Cái này cũng bình thường. Phương Hạo thân thể ngoại hình điều kiện vốn cũng không kém, thậm chí có thể được xưng là ưu tú. Mặt mũi của hắn cứng rắn dương cương, mày kiếm mắt sáng, thân thể thật cao gầy gò, 8 năm đồng ruộng lao động để hắn toàn thân đều là khối cơ thịt. Hoàn mỹ mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt. Phương Hạo kém chỉ là võ đạo tu luyện thiên phú, bất quá cái này đã trở thành quá khứ thức. Tại Lê Vân Nhu trong mắt, thả Hạo một tay diện địch lúc, trên thân tán phát ra một loại tuấn lãng dương cương thiếu niên hiệp khí, thiếu đến Lê Vân Nhu lông hai nóng, đỏ rực hai gò má. Đinh, ký chủ phất tay diện địch, cho khí vận chi nữ lưu hạ cường đại anh tư, khí vận chi nữ đối ký chủ hảo cảm độ thêm 69 điểm. Trước mắt hảo cảm độ, 69 điểm. Hảo cảm độ bình xét cấp bậc, 80 điểm hồng nhan chi kỷ, 90 điểm có thể trực tiếp đạt độ, 100 điểm đến chết cũng không đổi, cam nguyện vì ký chủ làm mọi chuyện. Tại Phương Hạo diệt sát Lăng Hải về sau, hệ thống thanh âm bất ngờ vang lên. Cái này khiến hắn có chút ngây người. Cho nên, đây là có thể trông thấy công lực nữ chính thanh tiến độ sao? Bởi vì cái gọi là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, bản thống có cần phải tiến hành định lượng, thuận tiện ký chủ thấy do nữ nhân tiểu tâm tư. Phương Hạo cảm thấy rất tốt. Có thanh tiến độ về sau, hắn có thể biết phân tức. Cũng tỉ như, hắn hiện tại biết Lê Vân Nhu đối với hắn mang trong lòng hảo cảm. Lê Vân Nhu tiến lên, bái tạ nói, đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, Vân Nhu vô cùng cảm kích. Phương Hạo khoát khoát tay, không có vấn đề nói, ta chỉ là gặp không được có người ức hiếp nhỏ yếu, Vân Nhu cô nương không cần để ở trong lòng. Lê Vân Nhu khỏe mắt liếc qua liếc trộm Phương Hạo, nhưng khi nàng đối lên Phương Hạo ánh mắt lúc, lại sẽ hốt hoảng rời ánh mắt. Xấu hổ mang e sợ, đại khái chính là cái này ý tứ. Phương Hạo làm bộ nhìn không thấy, ngươi vừa mới nói, ngươi muốn đi Quy Nguyên kiếm tông. Ừm, ta cứu cứu là Quy Nguyên kiếm tông ngoại môn chấp sự, ta qua đi đầu quân hắn. Ta là Quy Nguyên kiếm tông đệ tử, muốn cùng đi sao? Lê Vân Nhu trong mắt phát ra vẻ vui mừng, gật đầu nói, tốt. Hai người kết bạn mà đi. Trên đường, Lê Vân Nhu chủ động mời hắn ngồi chung một cỗ xe ngựa. Phương Hạo biểu hiện không có từ chối, trực tiếp cùng nàng ngồi cùng một cỗ xe ngựa. Thị nữ Tiểu Lan nhìn ngây người, tiểu thư rõ ràng đối nhau người rất có khoảng cách cảm giác, tại sao lại đối vị này công tử như thế thân cận? Không thích hợp. Phương Hạo đi vào trong xe ngựa, trên xe cái đệm rất mềm mại, mang theo một trận sử nữ khí tức, là một loại rất dễ chịu mùi sữa thơm. Đây không phải tâm lý tác dụng, là thật có thứ mùi đó, thơm mát mềm nún. Phương Hạo bắt đầu cùng Lê Vân Nhu nói chuyện phiếm. Nói thật, hắn cũng không am hiểu cùng nữ nhân câu thông, vô luận kiếp trước là kiếp này. Nhưng Lê Vân Nhu rất biết tìm đề tài, bởi vì hai người này trò chuyện với nhau thật vui. Làm cho tới Lê Vân Nhu ra cảnh lúc, nàng không khỏi có chút đau thương, lựa chọn nói sang chuyện khác. Phương Hạo không quan trọng, hắn có thể lật xem nhân sinh kịch bản. Kết quả một phen mở nhân sinh kịch bản, hắn liền thấy Lê Vân Nhu mẫu thân khó sinh ly thế. phụ thân yêu chuộng tiểu nhi tử, vì đột phá cảnh giới, còn muốn đem nàng làm thành lễ vật đưa cho người khác đổi lấy tu luyện công pháp. Mẹ kế tại sinh hoạt hàng ngày bên trong xem thường nàng, xem nàng như lễ vật đưa ra ngoài, chính là cái này độc phụ chủ ý. Nhìn đến những thứ này, hắn biết Lê Vân Nhu vì sao không muốn nhắc đến gia cảnh. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh, 4 ngày thời gian trôi qua. Lê Vân Nhu đối Phương Hạo hảo cảm độ, một mực tại tăng lên. Bất quá bởi vì không có cái gì trên thực chất đột phá, hảo cảm độ chỉ đến 80 điểm, liền không lại tăng lên. Phương Hạo đối tiến độ này rất thỏa mãn. Một lần anh hùng cứu mỹ thì soát đến 80 điểm, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Nơi này cách Quy Nguyên Kiếm Tông chỉ có một ngày đường xe, chính ngươi đi qua đi, ta còn muốn đi xử lý một ít chuyện. Ừm. Nói xong, Phương Hạo nhảy xuống xe, chạy Lâm Võ Thành mà đi. Lê Vân Nhu nhìn lấy Phương Hạo bóng lưng biến mất tại cuối đường, suy nghĩ xuất thần. Thị nữ Tiểu Lan thấp giọng nói, "Tiểu thư, người đã đi xa." "Ta biết." Chợt, nàng giống là nhớ tới cái gì, áo nào nói, "Quên hỏi hắn ở đâu, ta còn muốn đăng môn nói lời cảm tạ." Tiểu Lan chế nhạo nói, "Thật sự là thầm nghĩ ta a." "Chưa chắc đi." Lê Vân Nhu nghiêm mặt, xấu hổ nói, "Tốt, ngươi trong lời nói có hàm ý đúng không, nhìn ta không đánh khóc ngươi." Chương 15, nhân vật tế vô thành, kinh điển cơ học tác dụng nhất, chương 15, nhân vật tế vô thành, kinh điển cơ học tác dụng nhất. Thời gian qua đi nửa tháng, Phương Hạo lần nữa trở lại Lâm Võ Thành. Hắn thẳng đến Nguyệt Lưu Ly chỗ khách sạn. Tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, Nguyệt Lưu Ly trong lòng rất là bất an. Quy Nguyên Kiếm Tông đối với tạp dịch đi ở, cũng không có cưỡng chế yêu cầu, không muốn làm mà nói trực tiếp rời đi chính là. Nhưng đó là đối tại bình thường tạp dịch mà nói. Nguyệt Lưu Ly không giống nhau, nàng là Quy Nguyên Kiếm Tông mua về nô lệ, là tài vật, tự tiện trốn cách tông môn là phải bị truy trách. Nàng sợ hai Phương Hạo đem chính mình quên, tông môn chấp pháp đội lại đi tìm đến, nói như vậy nàng sợ là muốn trên lưng trốn cách tông môn chịu tội. Từ biệt hơn 10 ngày, nàng đều tại nơm nớp lo sợ bên trong vượt qua. Khi thấy Phương Hạo xuất hiện lần nữa một khắc này, nàng vội vàng chạy đến Phương Hạo bên cạnh thân, ngoan âm thanh bên trong mang theo ngoan ngoãn. "Sư minh, ngươi trở về. Chúng ta hiện tại muốn trở về sơn môn sao?" Nàng thận trọng nói, cứ việc vẫn còn có chút gập ghềnh. Phương Hạo thấy được nàng đối chính mình hảo cảm độ. Hảo cảm độ 58 điểm. Có cung kính, thuận theo, cũng có giúp nàng giải vây cảm kích. Hắn gật đầu nói, "Ừm, ta mang ngươi trở về, đi thôi." Phương Hạo không có biểu hiện ra hắn ý đồ của nó, vẫn như cũng là lúc trước gặp chuyện bất bình lạnh nhạt. Quả thật đúng là không sai, loại biểu hiện này rất hữu hiệu. Nguyệt Lưu Ly lòng khẩn trương tự đạt được làm dịu. Phương sư huynh rõ ràng là cái rất có thiện tâm người, ta lại lo lắng hắn quên ta, là ta nghĩ đến quá nhiều. Nàng trong lòng có chút ấy nấy, đối Phương Hạo hảo cảm độ cũng đang lên cao. Hảo cảm độ 65 điểm. Cũng là từ giờ phút này bắt đầu, Phương Hạo có phỏng đoán, biết đại khái muốn lấy loại thái độ nào đi đối đãi Nguyệt Lưu Ly. Cô nhi xuất thân người bình thường đều thiếu khuyết yêu mến, vậy chỉ dùng im ắng quan tâm, đi gõ mở nàng đối trái tim. Tại nàng giác tỉnh thiên phú trước đó, đem hảo cảm độ kéo đến tối cao. Vì nghiệm chứng suy đoán này, hắn đem Nguyệt Lưu Ly đưa đến một nhà tiệm thợ may. Không rõ ràng cho lắm Nguyệt Lưu Ly, ngoan ngoãn đứng ở một bên, nàng tưởng rằng Phương Hạo muốn mua quần áo. Kết quả Phương Hạo nói với nàng, ngươi đứng ở nơi này làm cái gì? Vào xem có không có gì thích a? A, ta. Nguyệt Lưu Ly trong ánh mắt tận là kinh ngạc, ngón trỏ ngơ ngác chỉ mình. Không phải vậy còn có thể là ta. Thời gian cuối mùa thu, không lâu cũng là long đông tuyết nguyệt, ngươi thân này đơn bạc y phục, có thể chống đỡ nổi sao? Nguyệt Lưu Ly yên lặng cúi đầu, nhìn lấy trên thân áo bào. Đây là tạp dịch đệ tử áo bào, rất đơn bạc, đại khái thì 5 khối giấy dày như vậy, phía trên còn đánh lấy không ít miếng vá. Trong thuần áo bào bởi vì thanh tẩy quá nhiều lần mà hơi có vẻ ố vàng, có một cỗ cổ xưa khí tức, phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Nàng liên tục khoát tay, yếu ớt nói ra, "Sư huynh, không ngại." "Không có gì đáng ngại, ta trước đó đều là như thế tới, lại không muốn ngươi dùng tiền, sợ cái gì?" Phương Hạo dắt lấy nàng đi vào, vứt xuống một tỏi vàng, trực tiếp để may vá cho nàng làm mấy bộ giày đặc áo đông, không cho phép nàng tự tuyệt. May vá nhìn đến vàng một khắc này, hai mắt sáng lên, vội vàng xuất ra thước đo đo đạc. Tiền cho đủ về sau, cái này may vá tốc độ rất nhanh, trước trước sau sau cũng liền ba canh giờ thì làm ra ba bộ thích hợp xiêm y của nàng. Hai bộ trang phục mùa đông, một bộ hơi bạc chút trang phục mùa thu. Nguyệt Lưu Ly ngoài miệng nói không muốn, nhưng là nàng đối Phương Hạo hảo cảm độ một mực tại tăng lên. Đơn giản mấy cái thân y phục, hảo cảm độ tiêu thăng đến 70 điểm. Phương Hạo mặt không biểu tình, trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Cái này chứng minh suy đoán của hắn chính xác. Đang chờ đợi may vá làm quần áo thời gian bên trong, hắn lấy đói bụng làm lý do, mang Nguyệt Lưu Ly đi đối diện tiểu lâu ăn cơm. Tạp dịch cơm canh là cái gì trình độ, Phương Hạo rõ ràng nhất. Đói là đói không đến, nhưng cũng đừng hòng ăn đến tốt bao nhiêu, chỉ có thể nói là no bụng bữa ăn. Nguyệt Lưu Ly xanh xao vàng gọn, thân thể yếu đuối, cũng là chứng minh tốt nhất. Nàng có chút không thả ra, ăn cơm đều là cẩn thận từng ly từng tí. Tính cách chính là như vậy. Phương Hạo cũng không bắt buộc, may ra có 3 canh giờ công phu, đầy đủ để cho nàng ăn uống no đủ. Làm xong những thứ này, hắn mới mang Nguyệt Lưu Ly về kiếm tông. Hai người trở lại kiếm tông lúc, trời đã tối. Phương Hạo chủ động đem nàng đưa về nàng chỗ tạp dịch phòng, Tịnh Hòa tạp dịch tổng quản nói rõ tình huống. Hắn trực tiếp phát động tiền giấy năng lực, kín đáo đưa cho vị kia tạp dịch tổng quản 2 khối trung phẩm nguyên thạch. Lý do chính là, nàng bởi vì bệnh cần ra ngoài trị liệu. Cái kia vị tổng quản nhìn đưa tới tay 2 khối trung phẩm nguyên thạch, ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng. Hắn cười mỉm biểu thị nói, "Ta hiểu, còn cần hay không nghỉ ngơi? Ta có thể cho nàng nhiều an bài mấy ngày thời gian nghỉ ngơi, về sau để cho nàng đi làm đơn giản một chút sống. Ngươi nhìn lấy an bài liền tốt." Dễ nói dễ nói. Cứ như vậy, Nguyệt Lưu Ly một lần nữa trở lại tạm dịch phòng, cũng đổi thành một phần nhẹ nhõm công tác. Trước khi chia tay, nàng chạy chậm đến Phương Hạo trước mặt, thật sâu bái, cảm kích nói: "Ta ơn ngươi, Phương sư minh." Phương Hạo nhạt nhìn lấy con mắt của nàng, thản nhiên nói, còn có việc sao? Nguyệt Lưu Ly yếu ớt cúi đầu, nói khẽ, không có.
Không có việc gì?
Ừm, không có việc gì thì đi về nghỉ ngơi đi, ta đi. Nói xong, hắn quay người rời đi, không mang theo một tia dừng lại. Nguyệt Lưu Ly nhìn lấy Phương Hạo rời đi thân ảnh, khoát tay hô, Phương Sư Minh, gặp lại. Kỳ thật ban đầu, nàng coi là Phương Hạo đối nàng có mưu đồ. Nhưng tiếp xúc xuống tới, nàng phát hiện Phương Hạo không có chút nào quá phận ngôn hành cử chỉ, thậm chí đều không quá chú ý nàng. Hoàn toàn là không thể gặp có người ức hiếp nhỏ yếu, hắn là cái cực kỳ tinh thần chính nghĩa người. Nàng cô nhi xuất thân, nhìn quen nhân tâm hiểm ác. Phương Hạo im lặng quan tâm, đánh trúng nàng trong lòng chỗ sâu nhất yếu ớt. Cái này thế giới vẫn là có người tốt. Hảo cảm độ 78 điểm. Tại Phương Hạo mang Nguyệt Lưu Ly về sơn môn lúc, hắc ám bên trong, một đôi mắt chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Người kia ẩn thân tại cảnh ban đêm, theo đuôi tại hai người đằng sau. Vì chính là tìm ra Phương Hạo động phủ chỗ, xong trở về cùng Vương Bưu báo cáo. Thật tình không biết, Phương Hạo sớm liền phát hiện sau lưng có cái đuôi. Chỉ bất quá hắn không để ý đến, miễn cho hù đến Nguyệt Lưu Ly. Hiện tại đem người đưa trở về, tự nhiên muốn bắt đầu thu thập những thứ này cái đuôi. Vào đêm, ánh trăng trong sáng, trống trải trên đường lớn, bốn bề vắng lặng. Phương Hạo đột nhiên dừng bước, quay đầu, thẳng tắp hướng ven đường chỗ bóng tối đi đến. Một tay lấy theo ở phía sau người cho bắt tới. Người kia đều bị choáng váng, hắn là làm sao phát hiện chính mình? Hắn ra vẻ mơ hồ, "Sư huynh, làm cái gì vậy? Ta chỗ nào mạo phạm đến ngài sao?" Phương Hạo đều chẳng muốn hỏi hắn, trở tay cũng là hai cái đại tát hai, đem hắn rút choáng. Trực tiếp lật xem kịch bản so tra hỏi càng trực tiếp, càng chân thực. Tính danh, Vương Tiểu Nhị. Thân phận, tạp dịch, Vương Bưu chó săn. Ký chủ đánh nhau Vương Bưu chi về sau, hắn ghi hận trong lòng, sau đó tìm người một mực chằm chằm thủ, vì chính là tìm ra ký chủ động phủ vị trí, xong đi gọi chỗ rửa qua tới thu thập ngươi. Cùng hắn nghĩ đến không sai biệt lắm, thật sự là Vương Bưu cái kia tôn tử làm. Ta nghĩ đến ngươi không tới tìm ta phiền phức, việc này tiểu tính kết liễu, chưa từng nghĩ ngươi vẫn còn muốn tìm người tới thu thập ta. Xem ra, ngươi là thật muốn chết rồi. Phương Hạo lại là hai bàn tay, đem hôn mê Vương Tiểu Nhị đánh tỉnh. Vương Tiểu Nhị choáng đầu hoa mắt, cả người náo tử đều làm động. Trên mặt kịch liệt đau nhức khó nhịn, khóe miệng chảy xuôi theo tinh hồng nóng hổi máu tươi. Sư Minh, ngươi đây là ý gì? Mang ta tới Vương Bưu bên kia. Vương Tiểu Nhị còn muốn giả ngu, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Phương Hạo tra hỏi phương pháp cũng đơn giản, hắn nhấc lên Vương Tiểu Nhị một bàn tay, ngón tay từng cây bẻ gãy. Tạch tạch tạch. Có một cái tính toán một cái, toàn bộ đứt gãy. Vương Tiểu Nhị khóe mắt, trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, có thể so với mổ heo. Ngươi bây giờ biết ta hỏi cái gì sao?
Biết,
ta cái này mang ngài qua. Phương Hạo một chân đá văng hắn, lề mà lề mề, một cái tay khác cũng không muốn thật sao? Vương Tiểu Nhị không dám phản bác, lộn nào đem người đưa tới Vương Bưu tạp dịch nhà trúc trước. Chính là chỗ này. Coi như thức thời, cút xa một chút, lại dám xuất hiện tại trước mắt ta, chân cho ngươi giảm giá. Vương Tiểu Nhị cái nào dám nói chuyện, ánh mắt bên trong chỉ còn e ngại, lộn nào chạy mất. Tạp dịch nhà trúc bên trong, Vương Bưu ngay tại uống chút rượu, hơi say rượu, trong ngực còn ôm từ bên ngoài gọi tới Lạc Lạc đi. Tay của hắn không an phận, làm đến cái ghế gì nước. Cái kia Lạc Lạc đi trang điểm dày đặc, trên thân mùi vị mười phân hỗn tạp, không khỏi sẽ gọi, nghe được Vương Bưu khí huyết dâng lên. Coi như hai người muốn càng tiến một bước lúc, Phương Hạo một chân đá văng cửa lớn. Phình một tiếng. Trong nháy mắt đem Vương Bưu hào hứng đánh gãy, hắn vẫn nộ nói, ai vậy, không sợ chết. Sao? Nhìn ngươi tới là Phương Hạo lúc, hắn thanh âm dần dần giảm nhỏ, cho đến nhỏ không thể thấy. Phương Hạo đều chẳng muốn nói chuyện cùng hắn, đi lên cũng là hành hung một trận. Thì ngươi cái này cẩu đông tây còn dám tìm người cùng ta gây sự, không biết sống chết. Phương Hạo đạp mạnh Vương Bưu ở ngực, hắn vết thương cũ chưa lành, lại bị đạp mạnh, vẹn vẹn một chân đem hắn đánh thổ huyết. Vương Bưu muốn cầu tha cho, Phương Hạo trực tiếp tát vỡ mồm hắn tử, để hắn không nói ra một câu đầy đủ. Mỗi một bàn tay đi xuống, đều có hàm răng mang theo máu tươi bay ra. Tha cho, tha mạng, đại ca, ta sai rồi. Giang tại chính mình chỉ là ngoại môn đệ tử, tùy ý đánh giết tạp dịch muốn bị phán phạt, cho nên Phương Hạo không có hạ tử thủ, chỉ đem Vương Bưu đánh cái nửa tàn. Có bản lĩnh liền đi cùng ngươi chỗ rửa cáo trạng, nói một lần ta đánh một lần, ta nhìn ngươi thể cốt cứng đến bao nhiêu, có thể chống đỡ mấy lần đánh đập. Phương Hạo một chân đạp gãy chân của hắn, máu thịt bé bét. Vương Bưu bị đánh đến đầy người máu tươi, phát ra từng tiếng tê tâm liệt phế kêu rên. Nhưng hắn không dám phản kháng, nhìn về phía Phương Hạo ánh mắt sợ như rắn giết, ánh mắt chưa bao giờ có thanh tịnh. Cùng Triệu Thông Thạch cáo trạng, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Triệu Thông Thạch không thể là vì hắn cùng Phương Hạo liều mạng, nếu như không thể giết chết Phương Hạo, vậy hắn quay đầu lại là một trận đánh đập. Cáo lên tông môn chấp pháp đường, hắn càng là không dám. Tông môn sẽ không vì một cái tạp dịch đối ngoại môn đệ tử ra tay gắt, nhiều lắm là cũng là ngôn ngữ giáo huấn, nốt mấy ngày cầm đoán. Sau khi đi ra, sợ là lại chịu một trận đánh đập. Càng nghĩ, hắn lại không lòng trả thù. Cũng chính là lúc này, Phương Hạo nhìn đến gia hỏa này đối chính mình hảo cảm độ, theo phụ 80 điểm lên tới không. Quả nhiên, vẫn là kinh điển cơ học có tác dụng. Chương 16, thông mạch cảnh tự trọng, 47 đầu võ mạch, chương 16, thông mạch cảnh tự trọng, 47 đầu võ mạch. Về động phủ nghỉ ngơi sau một ngày, Phương Hạo cầm lấy theo yêu lang trên thân cắt lấy lỗ thai, đi nhiệm vụ các giao nộp. Nhiệm vụ các đệ tử xác minh, xác nhận không sai về sau, thì cho hắn đệ tử lệnh bài phía trên quét vào tông môn cống hiến giá trị. Nhiệm vụ này rất đơn giản, cho nên có thể kiếm được tay cống hiến giá trị không nhiều, chỉ có 10 điểm. Một điểm cống hiến giá trị có thể đổi một khối hạ phẩm nguyên thạch, 10 điểm cống hiến giá trị cũng liền giá trị 10 khối. Bất quá Phương Hạo vốn cũng không phải là đi qua kiếm lời cống hiến giá trị, cho nên cũng liền không quan trọng. Đi làm nhiệm vụ các cửa lớn thời điểm, Phương Hạo cùng Lâm Phong gặp thoáng qua, hắn nhìn đến Lâm Phong tại chọn lựa tông môn nhiệm vụ. Lâm Phong liên tiếp đón lấy mấy cái nhiệm vụ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Phương Hạo đều thấy rõ, Lâm Phong nhận nhiệm vụ tất cả đều là sát phạt loại, trọng tại ma luyện tự thân thực lực. Muốn đến, Lâm Phong cũng là tại lần này nhận nhiệm vụ bên trong, cầm xuống đánh giết yêu lang nhiệm vụ. Bất quá, phần cơ duyên này đã bị Phương Hạo đã thủ. Ngoài ra, Phương Hạo còn chú ý tới Lâm Phong trên đầu màu đỏ chót kịch bản, màu đỏ ít đi. Đấu chiến phục ma công ngàn năm linh nhũ cùng long viêm quả, thanh đồng kiếm phôi, khí vận chi nữ Lê Vân Nhu ưu ái. Nhiều như vậy cơ duyên bị cầm, kịch bản vẫn như cũng là màu đỏ, xem ra cái này nội tình vẫn là có đầy đủ phong phú. Hắn lần nữa mở ra Lâm Phong kịch bản, muốn nhìn một chút còn có không có vật gì tốt. Kết quả kịch bản phía trên viết: gần đây cơ duyên, không. Đại cơ duyên đã mất, chỉ còn nhỏ vụn cơ duyên. Muốn thu hoạch càng nhiều cơ duyên, chỉ có chờ Lâm Phong trốn đi Quy Nguyên kiếm tông, đi bản đồ mới sẽ mở ra. Không quan trọng giai đoạn, Lâm Phong lớn nhất cơ duyên cũng là Ngọc Bội Lao Gia Gia, hắn giáo hội Lâm Phong có quan hệ võ đạo tu luyện lý niệm, đắp nặng lên cơ bản nhất tu luyện cơ cấu. Cái khác cơ duyên đều là phụ trợ hắn gia tốc tu luyện. Chỉ cần Ngọc Bội Lao Gia Gia vẫn còn, Lâm Phong mệnh cách giữ gốc đều là màu tím. Nói cách khác, Lao Gia Gia là hắn nghịch thiên cải mệnh cậy vào, cũng là lớn nhất đại cơ duyên. Có thể hiểu như vậy. Chắc không được soát không ra đại cơ duyên, nguyên lai lớn nhất đại cơ duyên Lão Gia Gia đã sớm tới tay, còn lại cơ duyên đều là việc nhỏ không đáng kể. Phương Hạo cũng không bắt buộc, khí vận người có rất nhiều, đổi một người bắt chính là. Hắn quay người đi đến giao dịch các, mua sắm tu luyện dùng đan dược. Khoảng cách ngoại môn thi đấu còn có hơn 2 tháng thời gian, nỗ lực một chút, cầm xuống 10 vị trí đầu không thành vấn đề. Phương Hạo không phải mơ tưởng xa vời người, 13 năm yên lặng, để hắn học được cước đạp thực địa. Một bước một cái dấu chân đi về phía trước. Hắn đi giao dịch các mua xuống 3 bình thượng phẩm tụ nguyên đan, 3 bình khai mạch đan. Đan dược vừa đến thượng phẩm, giá cả liền sẽ tăng vọt. Những đan dược này tiêu xài Phương Hạo 6000 khối nguyên thạch, may ra hắn nhặt được xích viêm tinh thạch, đổi được rất nhiều nguyên thạch. Tụ nguyên đan cùng bồi nguyên đan nghe tên giống, nhưng hiệu quả một trời một vực. Bồi nguyên đan cố bản bồi nguyên, chú trọng vững chắc căn cơ. Mà tụ nguyên đan là thông mạch cảnh võ giả sử dụng hạch tâm đan dược, có thể tụ lại nguyên khí, đem trạng thái khí chân khí ngưng tụ thành trạng thái dịch, tăng tiến tu vi. Để võ giả từng bước theo thông mạch cảnh đi hướng ngưng nguyên cảnh. Khai mạch đan hiệu quả thì là trợ giúp võ giả ngưng kết võ mạch. Trong động phủ, Phương Hạo tại trong thùng tắm đổ đầy ngàn năm linh nũ, thối thể, để nhục thân biến đến càng thêm cứng cỏi, cứng rắn. Đồng thời, hắn nuốt thượng phẩm tụ nguyên đan, khai mạch đan. Tụ nguyên đan vào bụng, kéo dài dược lực bắt đầu kích phát, thẩm thấu toàn thân. Chân khí tại dược lực trợ giúp dưới, dọn dọn hóa lỏng thành chất lỏng màu nhũ bạch, tụ tập trong đan điền. Cái này làm sâu sắc hắn tu vi nội tình, để hắn trong tương lai đối địch bên trong có thể càng ung dung đi ứng đối. Đồng thời, Phương Hạo vận chuyển đấu chiến phục ma công dựa vào khai mạch đan, không tách ra trừ ra mới võ mạch. Ở trong quá trình này, ngàn năm linh nũ dược lực cũng không ngừng xuyên vào hắn thể nội, ôn dưỡng mới mở ra võ mạch, để võ mạch kiên cố hơn thực có lực. Đa trọng hiệu quả tác dụng dưới, hắn tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Cách mỗi 3 ngày thì có thể mở mang ra một đầu mới võ mạch. Tốc độ đối lập trước đó mà nói, có chỗ hạ xuống, nhưng nằm trong dự liệu, dù sao tu vi càng đi về phía sau để thăng càng chậm. Trong bất chi bất giác, 2 tháng thoáng một cái đã qua. 2 tháng bế quan tu luyện, để Phương Hạo thu hoạch rất nhiều. Đầu tiên, hắn tu vi một đường tăng vọt, liền phá 4 cái tiểu cảnh giới, thông thuận đi vào thông mạch cảnh cửu trọng. Lại có cũng là võ mạch số lượng. 2 tháng, hắn ngưng tụ ra 22 đầu võ mạch. Tăng thêm trước đó 25 đầu võ mạch, hắn hiện tại thân có 47 đầu võ mạch. Bực này thiên phú, cho dù phóng tới những cái kia võ đạo thánh địa, đều được cho nhất đẳng thiên tài. Hắn không vội ở đột phá, chờ ngưng kết ra 49 đầu võ mạch về sau, suy nghĩ thêm đột phá sự tình. Trừ cái đó ra, hắn đấu chiến phục ma công cũng thành công nhập môn, khoảng cách tiểu thành chi cảnh chỉ có một cơ hội. 2 tháng, đem một bộ thiên cấp thượng phẩm công pháp tự học nhập môn, cái này tốc độ cũng không chậm. Ngoại trừ nỗ lực, càng quan trọng hơn là hệ thống đối môn này công pháp chú giải. Nếu như không phải những thứ này cẩn thận tỉ mỉ công pháp chú giải, Phương Hạo không có khả năng học được nhanh như vậy. 2 tháng có thể học được nhiều như vậy, đã rất tuyệt. Phương Hạo không có nói chính mình nhất định muốn trong 2 tháng toàn bộ học được. Cái kia không thực tế. Đón lấy, hắn bắt đầu tu luyện Kim Cương Kình. Môn này trường pháp là hắn đương thời tại Tàng Kinh các cẩm, cảm giác cùng đấu chiến phục ma công rất phù hợp. Sự thật chứng minh, suy đoán của hắn là chính xác. Môn này công pháp coi trọng cương mãnh, phối hợp thêm đấu chiến phục ma công bá đạo chân khí, uy lực lại lên một cái tầng cấp. Có đấu chiến phục ma công cơ sở tại, vẹn vẹn hoa thời gian 10 ngày, hắn liền đem Kim Cương Kình tu luyện tới tiểu thành. Có chút thành tựu, Phương Hạo nóng lòng muốn thử. Vì ước định chính mình thực lực, hắn trong lòng dò hỏi: "Hệ thống, ngươi có thể hay không giám sát một chút, ta một quyền khí lực có thể lớn bao nhiêu?" Thối thể, thông mạch cảnh võ giả luyện cũng là khí huyết, khí lực. Giai đoạn này võ giả có thể nhất thể hiện hắn thực lực số liệu, cũng là hắn có khả năng bộc phát ra khí lực. Khí lực càng lớn, chứng minh tại giai đoạn này cơ sở đánh cho càng kiên cố. Có thể, võ giả khí lực kiểm tra hệ thống đã khởi động, ký chủ tùy thời có thể động thủ. Tốt. Phương Hạo tập trung tinh thần, chân phải một cái cất bước đứng vững, bất động như núi. Đấu chiến phục ma công Kim Cương Kình toàn lực vận chuyển. Hắn hít sâu một hơi, sức eo hợp nhất, tập trung toàn thân lực đạo tụ bên phải trường, hướng về hư không đánh ra một phát bá đạo cương mãnh quyền pháp. Chỉ nghe thấy vang một tiếng trầm đục, nguyên khí lôi cuốn lấy khí lãng, hình thành một đạo vô hình quyền kình. Nó tựa như pháo không khí, ngăn cách 10 mét khoảng cách xa, đem vách đá cứng rắn đánh ra một cái một thước vuông, sâu thất công phân quyền ấn. Đinh, kiểm tra đã hoàn thành. Ký chủ bộ phát ra khí lực 88.000 cân, cho dù tại 10 mét có hơn, cũng có thể giữ lại có vạn cân cự lực. Trên lý luận tới nói, thông mạch cảnh võ giả mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, khí lực liền có thể gia tăng một vạn cân. Nhưng ở thực tế tu luyện bên trong, bởi vì công pháp, võ kỹ, căn cốt chờ nhân tố hạn chế, võ giả mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, thực tế có thể gia tăng khí lực chỉ có 6, 7 nghìn cân. Ký chủ tu luyện thiên cấp công pháp, lại được linh dịch tối thể, linh quả dùng ăn, lúc này mới có thể tại thông mạch cảnh cửu trọng lúc đánh ra 8.8 vạn cân cự lực. Kinh kiểm chắc, ký chủ trước mắt thực lực, thăng qua võ đạo thế giới 99.95% cùng thế hệ. Nhìn lấy hệ thống cho ra bình xét cấp bậc, Phương Hạo vui mừng nhướng mày. Nói cách khác, hắn 2 tháng này nỗ lực lấy được không tệ thành tích. Mới 99.95% nói rõ ta còn có tiến bộ rất lớn không gian, chỉ cần có thể mở ra thứ 49 đầu võ mạch, ta tuyệt đối còn có thể tiến thêm một bước, đạt tới 9 vạn cân viên mãn chi cảnh. Xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều, Phương Hạo chậm rãi thu công. Ngoại môn thi đấu sắp bắt đầu, ta phải đi qua báo cái tên. Hắn thay xong hóa trang, đi báo danh tham gia ngoại môn thi đấu, cũng không nhiều lắm truy cầu, tùy tiện cầm cái 10 vị trí đầu liền tốt. Chương 17, Lâm Mộng Điệp, quyết chiến sinh tử đài, chương 17, Lâm Mộng Điệp, quyết chiến sinh tử đài. Ngoại môn thi đấu báo danh chỗ, giờ phút này đã là người người nhốn náo. Từ xa nhìn lại, khoảng chừng 700 người tại xếp hàng báo danh. Những này võ giả cảnh giới phần lớn tại thông mạch cảnh 8, cửu trọng, thất trọng đều hiếm thấy. Dù sao thi đấu là so đấu thực lực, khẳng định phải có phấn khích mới dám qua tới tham gia. Mà cảnh giới càng cao, thì lực lượng càng đủ. Phương Hạo đi vào trong đội ngũ, xếp hàng báo danh. Hắn im lặng không nói, yên tĩnh theo đội ngũ di chuyển về phía trước, bên hai thỉnh thoảng truyền đến đệ tử khác tiếng nghị luận. Ta dừng lại tại thông mạch cảnh cửu trọng đã có 3 năm. Cùng ta cùng thế hệ thiên tài, hoặc là đoạt được thi đấu 10 vị trí đầu, tiến nhập nội môn, hoặc là đến ngưng nguyên cảnh, tiến nhập nội môn. Năm nay cũng giờ đến phiên ta hết khổ. Ta chắc, ngươi cái này tính là gì, co đầu rút cổ lưu đấu pháp. Lấy lớn hiếp nhỏ đúng không? Cái gì lấy lớn hiếp nhỏ, ta đây là dùng sách lược, tránh né mũi nhọn, dấu tài, mà đối đại thiên thời. Bây giờ chính là ta thiên thời, ngươi không hiểu không nên nói lung tung. Ngươi như thế có chuẩn bị, khẳng định biết khảo hạch khảo thứ gì a? Có biết một hai? Nói một chút thôi. Cảm giác không có gì tốt giảng, đều là rất thường quy khảo hạch, phân ba lượt. Trước hai vòng là đấu loại trực tiếp, một vòng cuối cùng cũng là bài danh thi đấu. Nghe được có người thảo luận thi đấu sự tình, Phương Hạo cũng là đem lỗ tai dựng thẳng lên, nghe cái rõ ràng. Vòng thứ nhất là thường quy khí lực khảo hạch, tông môn sẽ thiết lập một cái khí lực giá trị, đạt tới người coi như thông qua, không đạt được thì đào thải. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng cảnh giới thấp mà ăn thiệt thòi, bởi vì đây là căn cứ cảnh giới không cùng đi thiết định, tiêu chuẩn một dạng, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, khí lực gia tăng 7000 cân. Cũng tỉ như nói ta thông mạch cảnh cửu trọng, liền muốn đánh ra 63,000 cân cự lực, hắn bắt trọng liền muốn đánh ra 5.6 vạn cân cự lực. Vòng thứ hai là tiến nhập tông môn thí luyện tháp vượt quan, bài danh 10 vị trí đầu người, mới có thể tiến nhập vòng tiếp theo. Trên cơ bản, tại vòng thứ hai liền có thể quyết định người nào tiến nhập nội môn. Vòng thứ ba nha, cũng là thực lực so đấu, quyết ra bài danh cao thấp thứ tự. Phương Hạo toàn bộ nhớ tại trong lòng. 63,000 cân cự lực liền có thể thông qua vòng thứ nhất, cái này với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Vòng thứ hai thí luyện tháp vượt quan hắn có nghe thấy, mỗi một tầng có khôi lỗi chân thủ, thông qua tầng số càng nhiều, bài danh càng đến gần trước. Cũng là vòng thứ ba thực chiến, hắn có rất ít người lên xung đột, khiếm khuyết kinh nghiệm thực chiến. Ta thiếu một cái buổi luyện. Không bao lâu, đến phiên Phương Hạo đăng ký báo danh. Toàn bộ quy trình tốc độ rất nhanh, đại khái thì 2-3 phút. Hắn đem đệ tử lệnh bài đưa tới, phụ trách đăng ký đệ tử thì là đem lệnh bài phía trên thân phận tin tức ghi lại, cũng về trả lại hắn. Tùy theo cùng nhau, còn có một cái có khắc số thứ tự một bài, phía trên đánh dấu lấy 765. Tốt, xuống một vị. Phương Hạo chậm rãi lui ra báo danh đội ngũ, cũng suy nghĩ tìm có thể thực chiến địa phương, gia tăng một số kinh nghiệm thực chiến. Hắn còn chưa đi 2 bước, liền nghe phía ngoài truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Theo thanh âm lớn ngọn nguồn nhìn qua, đứng tại phong bạo chính trung tâm, chính là đỉnh đầu màu đỏ nhạt kịch bản Lâm Phong. Ở bên cạnh hắn, còn theo một vị đáng yêu linh vật ngũ quan tuyệt mỹ thiếu nữ, nàng ghim hai đầu đáng yêu đuôi ngựa nhỏ biện, cũng là màu đỏ nhạt kịch bản. Muốn đến, cái này cũng là muội muội của hắn đi. Hệ thống, cất giữ vị kia thiếu nữ kịch bản. Đã cất giữ. Hệ thống cất giữ về sau, Phương Hạo lập tức mở ra nàng nhân sinh kịch bản. Tính danh, Lâm Mộng Điệp. Tuổi tác, 15 tuổi. Cảnh giới, thông mạch cảnh nhất trọng. Thân phận, Lâm Phong muội muội. Mệnh cách, vô thai vô nạn, hai nạn đều bị Lâm Phong ngăn lại, che chở nàng trưởng thành. Tuyệt thế kiếm tiên, xương nguyệt kiếm thể vừa ra, nhất kiếm xương hàn thập tứ châu. Khuynh thành dung nhan, từ trước tới nay lớn nhất kinh tài tuyệt diễm nữ kiếm tiên, một vệ phương hoa. Huệ chất lan tâm, tính cách cứng cỏi, nội tâm thuần túy, một khi nhận chuẩn liền sẽ không quay đầu. Bẩm sinh kiếm đạo kỳ tài, người mang xương nguyệt kiếm thể, sau khi thức tỉnh đem về lấy được đến không gì sánh được kiếm đạo thiên phú. Tương lai sẽ trưởng thành vị độc bá nhất phương nữ kiếm tiên. Bất quá trước kia bởi vì nhỏ yếu, hai huynh muội sẽ thường xuyên bị người bắt nạt. Cái này đúc thành nàng muốn phải cường đại quyết tâm, nàng thề muốn cường đại lên, cũng không tiếp tục phải bị người khi phụ. Trước mắt hảo cảm độ, không, vốn không quen biết người xa lạ. Cái này liên tiếp mệnh cách, quả thực là để Phương Hạo nhìn mà than thở, giống như đó là cái rất không tệ đạo lữ, có lẽ có thể từ nhỏ nắm lên. Phương Hạo trong lòng có quyết định. 6 cái thông mạch cảnh 7 bắt trọng đệ tử, ánh mắt lạnh lẽo vây quanh Lâm Phong cùng Lâm Mộng Điệp hai huynh muội. Dẫn đầu là một cái thông mạch cảnh cựu trọng nam tử. Hắn mặt mang hàn quang, một đôi trận mắt hận không thể tại chỗ đem Lâm Phong xé nát. Lâm Phong tuy nhiên chỉ có thông mạch cảnh lục trọng, nhưng không sợ chút nào. Hắn đem muội muội bảo hộ tại sau lưng, một đôi mắt hổ thẳng tắp nhìn lấy thanh niên trước mắt, khí thế lên không thua mảy may. Tây Kim so với cọp râu, cái kia thông mạch cảnh cựu trọng nam tử âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Long cùng ngươi đều là Lâm gia tử đệ, ngươi vì sao như thế nhẫn tâm đem hắn sát hại? Lâm Phong, ngươi có biết tội của ngươi không? Lâm Thiên Long cũng chính là muốn cùng Lâm Phong sinh tử quyết đấu Lâm gia tử đệ. Song phương hẹn xong sinh tử đài phía trên gặp. Sinh tử đài phía trên, Lâm Phong dễ như trở bàn tay liền đem Lâm Thiên Long giết chết, không lưu tình chút nào. Mà trước mắt nam tử này cũng là Lâm Thiên Long ca ca, Lâm Thiên Vũ. Hắn trước chuyến này đến chính là muốn cầm Lâm Phong đầu người, cáo tế đệ đệ Lâm Thiên Long trên trời có linh thiêng. Lâm Phong cười lạnh, hồi đáp, chê cười, ta cùng hắn ký sinh tử trạng, đánh chết hắn có cái gì vấn đề? Ai bảo miệng hắn như vậy tiện, còn ý đồ nhúng chàm mộng điệp, ta đây là giúp hắn lý giải một hạ cái gì gọi họa là từ ở miệng mà ra, tuy nhiên đời này không cần dùng, nhưng đời sau nhớ kỹ là được. Ngươi nếu không phục, chúng ta cũng tới sinh tử đài so một lần, vừa vặn đem ngươi đưa tiễn đi cùng Lâm Thiên Long đoàn tụ. Lâm Phong ánh mắt khinh miệt, khinh thường nhìn đối phương. Chỉ có phía sau hắn Lâm Mộng Điệp một mặt khẩn trương, chăm chú nắm chặt Lâm Phong góc áo. Nàng yếu ớt nói, "Ca, hắn so ngươi cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới, chúng ta không nên vọng động. Tại tông môn bên trong, hắn có dám đối với chúng ta thế nào?" Lâm Phong ra hiệu nàng không cần lo lắng, chính mình từ trước tới giờ không đánh không có nắm chắc trận chiến. Dám nói ra những lời này, đã nói lên hắn có lòng tin, có thực lực đối phó Lâm Thiên Vũ. Lâm Phong cuồng vọng đến không coi ai ra gì ngôn luận, để Lâm Thiên Vũ cảm nhận được bị khinh thị. Hắn nhưng là Lâm gia thiên tài, năm gần thập bát thì tu luyện tới thông mạch cảnh cửu trọng, cùng thế hệ bên trong ai không phải xem trọng hắn một chút. Cái này Lâm Phong thật sự là vô chi không sợ, lại chủ động đưa ra muốn cùng hắn phía trên sinh tử đài. Lâm Thiên Vũ cười lạnh, chính ngươi chọn một cái tử kỳ đi. Lâm Phong, cũng không cần chọn thời gian, ta nhìn hôm nay thì rất phù hợp, giết chết ngươi, miễn cho ngươi lão là tại ta trước mặt bức lại ngại. Lâm Thiên Vũ, nói khoác mà không biết ngựa cùng đồ, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi chính là. Hai người lẫn nhau nói hung ác. Sau đó rời bước tông môn sinh tử đài, ký giấy sinh tử. Sinh tử so đấu loại sự tình này cũng không phổ biến, cho nên việc này vừa truyền ra đi, lập tức thì hấp dẫn đến mấy trăm vị đệ tử cường thế vây xem. Một số mắt sắc đệ tử nhận ra Lâm Thiên Vũ. Ta dựa vào, lại là Lâm Thiên Vũ, ai muốn cùng hắn phía trên sinh tử đài, không muốn sống nữa à. Lâm Thiên Vũ là thỏa thỏa võ đạo thiên tiêu, không ít người đều cảm thấy hắn có thể đi vào trước 10 tên. Lại nói hắn tại sao muốn phía trên sinh tử đài? Nghe nói là đệ đệ hắn trên đài bị người đánh chết, hắn muốn báo thù rửa hận. Thì ra là thế. Không phải, thiên kia làm sao mới thông mạch cảnh lục trọng a? Không cần nhìn đều biết hắn chết chắc. Lâm Thiên Vũ là có độc môn tuyệt kỹ, hắn cái kia một tay cự long quyền, thậm chí cường đại đến có thể cùng ngưng nguyên cảnh nhất trọng võ giả đối kháng. Hai người đang làm lấy chuẩn bị cuối cùng, chỉ chờ sinh tử đài lối vào mở ra. Chỉ bất quá, không ai nhìn kỹ thông mạch cảnh lục trọng Lâm Phong. Đang chờ đợi đoạn này trống rỗng, thì có người khai bàn, đánh bạc hai người sinh tử thắng bại. Khai bàn. Lâm Thiên Vũ thắng, mua 10 bồi 1, mua Lâm Phong thắng, mua 1 bồi 3. Mua định rời tay a. Theo mặt ngoài cảnh giới chiến lược đến xem, Lâm Thiên Vũ nghiền ép Lâm Phong, mua Lâm Thiên Vũ thắng đây là kiếm bộn không lỗ sự tình. Cho nên không ít người đều áp Lâm Thiên Vũ thắng. Lâm Phong đối chính mình thực lực rất có lòng tin, hắn cầm ra bản thân toàn bộ thân ra, để mọi người đi áp chính mình thắng. Lâm Mộng Điệp nghe lệnh làm theo. Nàng chú ý tới đánh cược tình huống, ngoại trừ nàng bên ngoài, những người còn lại tất cả đều áp Lâm Thiên Vũ thắng. Bên này ngược lại tình huống liên đới lấy đem lòng của nàng đảo loạn, khẩn trương bất an. "Ca, ngươi có thể làm đúng không?" Nàng trong lòng cầu nguyện. Đúng lúc này, có người xuất ra một khối xích viêm hỏa tinh, áp tại Lâm Phong đại thắng bàn khẩu phía trên. "Ta đánh bạc một khối xích viêm hỏa tinh, mua Lâm Phong thắng." Chương 18, ý không ở trong lời. Chắc thắng cục tốt ta, chương 18, ý không ở trong lời, chắc thắng cục tốt ta. Đột nhiên xuất hiện đặc cược, kinh đến tất cả mọi người ở đây. Bao quát vị kia mở đánh cược bản tử. Bản tử ăn mặc ngăn nắp, cầm y hoa phục, thế nhưng song tiểu ánh mắt bên trong, nhìn lấy xích viêm hỏa tinh hai mắt tỏa ánh sáng. Vị này sư minh, ngươi khẳng định muốn áp Lâm Phong thắng sao? Đúng. Cũng không biết, ngươi có bồi nổi hay không? Cái kia bản tử lúc này triển hiện thực lực, móc ra một túi huỳnh quang tiệm trung phẩm nguyên thạch, khoảng chừng hơn ngàn nhiều. Cái này điểm thực lực ta vẫn phải có. Hai người thương lượng khối này xích viêm hỏa tinh quy ra tiền. Cuối cùng cái này tiểu bản tử cho xích viêm hỏa tinh định giá 270 khối trung phẩm nguyên thạch, xem như áp một chút giá. Bất quá phương hạo không quan trọng, hắn ý không ở trong lời, kiếm lời nguyên thạch chỉ là biểu tượng, mục đích thực sự là muốn rút ngắn cùng Lâm Mộng Điệp quan hệ. Quả thật đúng là không sai, Lâm Mộng Điệp thấy có người đặt cược nàng ca, vẫn là trực tiếp đại thủ bút, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Nàng chậm rãi đi hướng phương hạo, ôn nhu mở miệng nói, sư huynh. Phương hạo nhìn một chút đi đến bên cạnh thân Lâm Mộng Điệp, thiếu nữ khuôn mặt đáng yêu non nớt, da như mỡ đông da tuyết mang theo trong suốt ánh nước, một thân màu xanh biết váy dài, dựng vào đôi đuôi ngựa, tựa như rừng rậm bên trong tinh linh. Nguyên khí tràn đầy, nhất là cái kia yếu ớt thiếu nữ hương thơm, mùi thơm ngát thanh nhã, không yêu không mị lại nhất là câu hồn. Trước mắt hảo cảm độ 10, bởi vì ngươi áp Lâm Phong thắng mà mang lên một tia hảo cảm. Nhìn đến hảo cảm độ 10 điểm, Phương Hạo hai mắt tỏa sáng, hắn nhớ đến trước đó hảo cảm độ là không. Chẳng lẽ lại chống đỡ Lâm Phong liền sẽ thu hoạch được Lâm Mộng Điệp hảo cảm? Có lẽ có thể lấy nghiệm chứng một chút. Hắn nói ra, ngươi là? Ta gọi Lâm Mộng Điệp, đài phía trên Lâm Phong là ca ca của ta. Xin hỏi sư huynh, ngài tại sao lại đặt cược ta ca chiến thắng? Phương Hạo, bởi vì hắn đầy đủ tự tin. Mặt ngoài nhìn, Lâm Phong cảnh giới không như rừng bầu trời cao, thế nhưng loại tất thắng niềm tin đúng là hiếm thấy. Cho nên ta tin tưởng hắn có thể thắng. Quả thật đúng là không sai, lời nói này nói sau khi ra ngoài. Lâm Ngọc Điệp đối với hắn hảo cảm độ lại có tăng trưởng, đi vào 15 điểm. Có thể làm. Nghe loại này ủng hộ vô điều kiện lời nói, Lâm Ngọc Điệp là rất vui vẻ, nhưng nàng muốn truy tìm nguồn gốc, còn có nguyên nhân khác sao? Chiến đấu không phải có lòng tin thì có thể đánh thắng đi. Phương Hạo từ tốn nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Cứ việc yên tâm, trận này tử đấu người thắng sẽ chỉ là Lâm Phong. Phương Hạo nói khẳng định lấy. Lâm Phong là có lão gia ra nơi tay khí vận chi tử, dù là đánh không lại, cũng có thể để lão gia ra chiếm hữu. Không hề nghi ngờ tất thắng cục. Lâm Ngọc Điệp nhớ tới quá khứ, mỗi khi gặp phải không cách nào giải quyết khốn cảnh, Lâm Ngọc Điệp rất cảm thấy bất lực lúc, nàng ca đều sẽ có biện pháp bài trừ muôn vàn khó khăn. Không ngoài dự tính, lần này khẳng định cũng là như vậy. Nghĩ tới đây, nàng bất an trong lòng tiêu giảm hơn phân nửa. Nàng ngọt ngào cười nói, "Ừm, Lâm Phong ca ca sẽ thắng. Trên đài, Lâm Phong cũng chú ý tới đặt cược hắn chiến thắng Phương Hạo. Hai người vốn không quen biết, nhưng Phương Hạo lại to gan đánh bạc hắn thắng, đây là một loại uy mắng tín nhiệm. Những năm này, vô luận Lâm Phong lấy được đến bao lớn thành tựu, bên hai cuối cùng sẽ có một ít thanh âm không hài hòa, đối với hắn tiến hành châm chọc khiêu khích. Cuối cùng sẽ tìm các loại góc độ hạ thấp hắn, đem hắn nói đến không còn gì khác. Hiện tại, có người tín nhiệm vô điều kiện hắn người xem tâm lý ấm áp. Lâm Phong cảm giác gặp tri kỷ. Hắn hướng phía dưới đài Phương Hạo gọi hàng, cười văn nói, vị này sư minh, ngươi rất tinh mắt, chờ lấy thắng tiền chính là. Phương Hạo gật đầu, nhờ lời chúc của ngươi. Không bao lâu, sinh tử đài mở ra. Trọng tài đi đầu ra sân, hờ hững tuyên đọc giao đấu quy củ. Một, sinh tử từ mệnh. Lựa chọn phía trên sinh tử đài, đã nói lên giữa các ngươi mâu thuẫn đã không thể điều hòa, đến không chết không thôi tình trạng. Lên cái lôi đài này, bốn viên tỏa long trụ đem kích hoạt, dùng trận pháp phong bế lôi đài, ngoại nhân không cách nào can thiệp, các ngươi cũng trốn không thoát đến, thẳng đến phân ra sinh tử. Nhận thua vô hiệu. Hai, không gì kiêng kỵ. Cho phép sử dụng độc cổ, ám khí, linh thú, phụ chú chờ bất kỳ thủ đoạn nào, cấm công dụng bên ngoài truyền tống phủ. Ba, người thua đều thua. Người thắng kế thừa người thua toàn bộ chữ vật giới, thi thể về người thắng xử trí. Trọng tài tuyên đọc hết quy củ về sau, an bài hai người ra sân. Quy củ đã nói xong đợi lát nữa lấy tiếng trống vì lệnh, tiếng trống một vang, tử đấu bắt đầu. Nói xong, trọng tài rút lui, cũng để người kích hoạt trận pháp, đem hai người khóa tại sinh tử đài phía trên. Trên đài, Lâm Phong cùng Lâm Tiên Vũ y mắng rằng co, dương cung bạc kiếm. Dưới đài, không khí hiện trường an vô cùng yên tĩnh, chỉ chờ luận võ bắt đầu. Lâm Ngọc Điệp tay ngọc chăm chú nắm lấy ống tay áo, trong mắt đều là khẩn trương. Phương Hạo từ tốn nói, thả lỏng, Lâm Phong hắn sẽ thắng. Lâm Ngọc Điệp ngoài miệng nói không lo lắng, nhưng sinh tử so đấu, không lo lắng là giả. Một tiếng trống trầm trầm vang lên, luận võ bắt đầu. Lâm Thiên Vũ ánh mắt tường phòng hộ, trong giọng nói mang theo khinh thường. Nho nhỏ thông mạch cảnh lục trọng, ngươi ở đâu ra dũng khí cùng ta đấu? Vì để tránh cho có người nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta cũng chỉ dùng ra lục trọng thực lực, ngươi động thủ đi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Lâm Phong dùng một loại nhìn ngu ngốc ánh mắt, nhìn lấy Lâm Thiên Vũ. Gia hỏa này thật có thể chăng a? Hắn cầm kiếm xông tới giết, song phương chính thức giao chiến. Rất nhanh, tại cùng cảnh giới trong đối kháng, Lâm Thiên Vũ bị Lâm Phong bang bang hai quyền, đánh cho hắn ngã chó gầm bùn, thể diện mất hết. Cái mũi đều ngã rách ra, bốc lên máu đỏ tươi. Sưng lên cái mũi tăng thêm máu đỏ tươi, tựa như một cái tiểu xỉu, nhắm chúng bên ngoài sân xem trò vui người phình bụng cười to. Ta dựa vào, tại sao cùng đoàn xiếc như vậy giống? Ngươi không nói ta cũng không phát hiện, cái này cái mũi quả thật có chút ha ha. Lâm Thiên Vũ nghe đùa cợt thanh âm, nộ khí thăng lên đến cực điểm. Hắn vẫn nộ quát, tốt, rất tốt. Lâm Phong, ngươi thành công chọc giận ta. Ta bản niệm lấy đồng tộc tình nghĩa, muốn lưu ngươi toàn thây, hiện tại xem ra, ngươi nhất định phải cái xác không hồn mới được. Lâm Thiên Vũ không còn bảo lưu, bộc phát ra cựu trọng võ giả cái kia có thực lực. Nóng nảy khí lãng theo trong thân thể của hắn bộc phát ra, tóc tán loạn tùy ý phấn khởi, áo bào bay phất phới, như một cái phát cuồng mãnh thú. Dù sao có chênh lệch cảnh giới, toàn lực bạo phát Lâm Thiên Vũ rất nhanh liền chiếm cứ ưu thế. Hắn chiếm hết thượng phong, áp được Lâm Phong chỉ có thể vội vàng ngăn cản, nhiều lần đều suýt nữa đem Lâm Phong một kiếm đứt cổ. Lâm Ngộng Điệp sợ hãi đến không đành lòng nhìn thẳng, đưa tay che mắt. Dưới đài quan chiến đệ tử, nghị luận ầm ĩ. Cứ việc Lâm Thiên Vũ lúc bắt đầu có chút coi thường, nhưng vấn đề không lớn. Xác thực, hắn đánh giá thấp Lâm Phong thực lực, bất quá cảnh giới chênh lệch, vẫn có thể để hắn nắm vững thắng lợi. Nghiêm túc về sau, hơn phân nửa là muốn tốc chiến tốc thắng. Hai người tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Lâm Phong bị buộc đến nơi hẻo lánh, lui không thể lui. Thời khắc sinh tử, Lâm Thiên Vũ trong tay lợi kiếm thẳng tắp đâm về Lâm Phong tim, liền muốn một kiếm mất mạng. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, dừng ở đây đi. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Lâm Thiên Vũ muốn thắng được trận này sinh tử vật lộn lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy Lâm Phong dùng một loại gần như biến thái tốc độ, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc như người, tránh thoát cái này nhất sát chiêu. Sắc bén kiếm phong chỉ đem y phục của hắn vạch ra một đường vết rách, không có có thụ thương. Lâm Thiên Vũ đều ngây dại, đồng tử đột nhiên co lại, đầy mắt không thể tin. Hắn sát chiêu thất bại, thế công xuất hiện sơ hở. Lâm Phong nắm chặt lợi kiếm, bắt lấy trống rỗng, hướng về Lâm Thiên Vũ đâm tới tay huy kiếm. Phất vậy, né tránh không kịp Lâm Thiên Vũ, trực tiếp bị Lâm Phong giỡn xuống tay phải ba ngón tay. Nếu như không phải lẫn mất nhanh, sợ là cả bàn tay đều muốn bị chém đứt. Lâm Thiên Vũ tê tâm liệt phế thống khổ kêu rên, trên mặt mồ hôi kẹp lấy nước mắt, thống khổ mặt mũi dữ tợn rung động thật sâu đến tại chỗ tất cả mọi người. Khó có thể tin, ngốc trệ, mắt trợn tròn. Lâm Thiên Vũ lại bị chém đứt ba ngón tay, rơi vào hạ phòng. Lục trọng đánh cửu trọng, còn có thể phản đánh. Cái này hợp lý sao? Đừng a, ta thế nhưng là áp ngươi thắng, ngươi sao có thể thua đâu? Lâm Ngọc Điệp đồng dạng khó có thể tin, nhưng xác nhận đây là sự thật về sau, nàng hưng phấn đến tại chỗ thẳng đến cao ba thước. Sư minh, ta ca ca hắn có thể thắng, có thể thắng. Bình tĩnh, ta nói qua hắn sẽ thắng. Trên này, Lâm Phong thừa thắng xông lên. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, hắn liều mạng phản đánh, không cho Lâm Thiên Vũ thời gian thở dốc. Lâm Thiên Vũ thụ thương không ngừng chảy máu, muốn nuốt viên đan dược cầm máu, nhưng căn bản không có cơ hội. Hắn chỉ cần dám có chút dừng lại, kiếm nhận liền đến. Huyết một chút xíu trôi qua, Lâm Thiên Vũ khí tức cũng tại một chút xíu suy vi, hắn biết mình nhất định phải đánh lui đối phương mới được. Lâm Thiên Vũ dùng hắn vốn là tàn khuyết tay phải, sử xuất đáng tự hào nhất võ đạo tuyệt học, Cự Long Quyền. Tuy nhiên tụ tập nguyên khí sẽ để cho tay phải huyết ra tốc sói mòn, nhưng bây giờ đã không quản được nhiều như vậy. Bởi vì chậm rãi đổ máu, chỉ có một con đường chết. Nắm đấm vừa nhanh vừa mạnh, mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế, trùng điệp đánh về phía Lâm Phong mặt. Cho ta chết. Đi. Quyền kinh gào thét sinh phong, phát ra trận trận bạo kêu, một quyền này muốn là đánh tới đầu, sợ là phải giống như dưa hấu một dạng nổ tung. Lâm Phong không lùi mà tiến tới. Hắn thậm chí vứt bỏ kiếm nhận, trên mặt lộ ra nhe răng cười. "Tốt, ta thì dùng ngươi đắc ý nhất nắm đấm, đem ngươi đánh bại." Chỉ thấy Lâm Phong tay phải nắm tay, ngang đứng trung bình tấn. Hít sâu một hơi, tụ trên thân nguyên khí tại nắm tay phải phía trên. Nắm tay phải nắm chặt, xúc thế, hướng về vọt tới đấm thẳng, ầm vang bạo phát. Thăng Long quyền. Ầm. Hai quyền chạm nhau, va chạm địa phương bộc phát ra một cỗ máu đỏ tươi sương mù. Lâm Phong bất động như núi. Lâm Thiên Vũ cánh tay phát ra tiếng tạch 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 vang lên không ngừng, thân thể mất khống chế liên đới lấy cả người bay ngược mà ra. Lâm Phong dùng lực đá một cái, đem dưới chân kiếm đá bay, thẳng tắp đâm về Lâm Thiên Vũ tim. Phốc vậy một tiếng, Lâm Thiên Vũ đồng tử tan rã, lại không có sinh cơ. Trọng tài gặp sinh tử đã phân, quát nói, người thắng, Lâm Phong. Chương 19, khí vận chi tử làm buổi luyện, Lâm Phong, nhân ngoại hữu nhân, ta vẫn là quá non. Chương 19, khí vận chi tử làm buổi luyện, Lâm Phong, nhân ngoại hữu nhân, ta vẫn là quá non. Nghe tới trọng tài tuyên bố kết quả một khắc này, Lâm Ngộng Điệp nỗi lòng lo lắng để xuống, trên mặt rào rạt ra nụ cười. Nàng vui khó tự kiềm chế, kích động cùng Phương Hạo nói ra, thắng, ta ca hắn thắng. Phương Hạo bình tĩnh tự nhiên, không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nói đùa, khí vận chi tử nếu như không thể vượt mấy cái tiểu cảnh giới đối địch, cái kia còn có thể gọi khí vận chi tử sao? Chuyện trong dự liệu, nên đi thu hồi tiền đặt cược cùng thắng nguyên thạch. Đúng đúng đúng, chúng ta đã thắng tiền. Phương Hạo đi đến tiểu bàn tử chỗ đó cầm lại xích viêm hỏa tinh, cùng thắng được nguyên thạch. Lâm Ngọc Điệp cùng hắn cùng đi. Tiểu bàn tử một mặt thì đau, nhưng vẫn là lấy gấp 3 tỷ lệ đặt cược, đưa cho hắn 810 khối trung phẩm nguyên thạch. Lâm Ngọc Điệp áp đến thiếu, chỉ thắng về hơn 300 trung phẩm nguyên thạch, nhưng đối nàng mà nói, đã là một khoản tiền lớn. Lâm Phong kéo lấy mệt mỏi thân thể, theo trên đài đi xuống. Hắn trên người có rất nhiều vết thương, nhưng đều là bị thương ngoài da, không có thương tổn đến gân cốt, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể tốt. Đi đến bên cạnh hai người, hắn mở miệng câu đầu tiên, cũng là hỏi Phương Hạo, ngươi vì sao như thế chắc chắn, ta nhất định có thể đánh thắng Lâm Thiên Vũ. Dựa theo lẽ thường tới nói, lục trọng đánh cửu trọng, người bình thường đều sẽ không cảm thấy lục trọng người kia sẽ có phần thắng. Nhưng Phương Hạo không giống nhau, hắn giống như từ vừa mới bắt đầu liền biết kết quả, 100% xác định. Hắn thực sự không nghĩ ra. Phương Hạo cất kỹ nguyên hạch, từ tốn nói, trực giác. Trực giác. Đúng, ta chính là cảm thấy ngươi có thể thắng. Trừ cái đó ra không có nguyên nhân khác. Lâm Phong coi là đối phương sẽ cho ra nghiêm cẩn logic, kết quả ngươi là dựa vào trực giác che. Cùng lúc đó, Phương Hạo trong lòng bắt đầu sinh ra một cái tuyệt diệu ý nghĩ. Ta thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến, Lâm Phong là khí vận chi tử, hai lần phía trên sinh tử đài, chính là không bao giờ thiếu kinh nghiệm thực chiến. Tuyệt hảo bồi luyện a. Nghĩ đến đây, Phương Hạo dùng khích tướng giọng điệu, từ tốn nói, ngươi rất mạnh, nhưng là mạnh đến mức 10 phân có hạn. Ta nhìn cái kia Lâm Thiên Vũ biểu hiện, liền biết hắn không có tu luyện qua tốt công pháp, xem xét cũng là một đám ô hợp, thắng được hắn tính không được bản lĩnh gì. Có điều cái này đầy đủ để ngươi trùng kích ngoại môn 10 vị trí đầu, đã rất tuyệt. Nói xong, hắn quay người rời đi, không mang theo mảy may dừng lại. Loại này rõ ràng khoa trương thầm chê thủ pháp, có thể nhất chọc giận người. Quả thật đúng là không sai, nghe được đoạn văn này Lâm Phong, sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống. Hắn vượt 3 cái tiểu cảnh giới đánh bại Lâm Thiên Vũ, nội tâm là rất có cảm giác thành công. Kết quả ra hỏa này dăm 3 câu, liền đem Lâm Thiên Vũ giáng thành một đám mỗ hợp, đây không phải nói hắn thắng một đầu tạp ngư a. Cái này cùng những cái kia đối với hắn châm chọc khiêu khích người, khác nhau ở chỗ nào? Lâm Phong hít sâu một hơi, gọi lại Phương Hạo. Xin hỏi sư huynh cao tính đại danh. Phương Hạo. Lâm Phong bất tài, muốn cùng Phương sư huynh lĩnh giao mấy chiêu. Phương Hạo dừng lại thân thể, quay đầu lại, vẫn như cũng là một tấm bình tĩnh bộ dáng. Nhưng hắn trong lòng biết, kế khích tướng đã có hiệu lực. Hả, ngươi xác định sao? Lâm Phong vẫn như cũng là sụ mặt, nói ra, mong rằng Phương sư huynh vui lòng chỉ giáo. Phương Hạo biết mình như kế đạt được, thản nhiên nói, ngươi đều nói như vậy, ta cũng không tiện cự tuyệt. Có điều, ngươi bây giờ là mỏi mệt thân thể, trước nghỉ ngơi 2 ngày khôi phục một chút nguyên khí. Không cần, cho ta nửa canh giờ là đủ. Nói xong, Lâm Phong từ bên hông móc ra một cái màu xanh biếc đan dược, nuốt luyện hóa. Rất nhanh, miệng vết thương trên người hắn liền bắt đầu vảy, chốc ra, giống như tân sinh. Trước kia hư nhược thân thể tỏa ra sức sống, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới kinh lịch một trận tử chiến. Phương Hạo để ở trong mắt, cái này đan dược hiệu quả hơi mạnh à? Tông môn bên trong hẳn là không có loại này liệu thương đan dược bán mới đúng. Muốn đến, đây cũng là trong ngọc bội lao ra ra thủ bút. Lâm Phong khôi phục nguyên khí, khí tức như thường. Hắn cất cao giọng nói đi, làm sao so? Đi diễn võ trường, ta vừa vặn muốn thử một chút mới học võ kỹ. Phương Hạo đi hướng diễn võ trường, Lâm Phong đi theo. Lâm Ngọc Điệp nhìn lấy muốn đánh lên hai người, trong lòng có chút nôn nóng, Lâm Phong ca ca làm sao như thế không để người yên tâm. Suốt ngày không phải đánh nhau, cũng là đang đánh nhau trên đường. Ngoại môn diễn võ trường, ngoại môn đệ tử luyện tập võ kỹ, luận bàn trao đổi địa phương. Nơi này đối tất cả mọi người mở ra, thuận tiện đệ tử nhóm luyện tập. Nơi này cũng có phong bế diễn võ đài, ở bên trong luyện tập sẽ không bị ngoại giới tiếng ồn ào âm quấy rầy. Bất quá muốn sử dụng phong bế diễn võ đài, phải trả phí. Phương Hạo trực tiếp dùng nguyên thạch mua xuống phong bế diễn võ đài 3 ngày thời gian sử dụng. Ba người đi vào trung diễn võ đài, sau đó đóng lại cửa lớn. Lâm Phong trong lòng kìm nén một luồng khí nóng, muốn chứng minh chính mình thực lực. Hắn thản nhiên nói, "Phương sư huynh, ta thể lực, nguyên khí đã đều khôi phục, tùy thời đều có thể độc thủ. Xin chỉ giáo." Hắn đi trên diễn võ đài chính giữa, vận sức chờ phát động. Cái này chính hợp Phương Hạo ý, hắn giãn ra quyền cước, so Lâm Phong còn chủ động đi đến này. Ta cũng chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu. Chỉ có Lâm Ngộng Điệp nhìn không được. Quyền cước không có mắt, không chừng liền muốn có người thụ thương. Nàng rất muốn khuyên hai người dừng tay, nhưng hiện tại cái này tình huống, không phân thắng thua là sẽ không ngừng. Trên đài, Lâm Phong chắc tay, nhắc nhở một câu. Bắt đầu. Nói xong, hắn bày làm ra một bộ phòng ngự tư thế, muốn trước thăm dò Phương Hạo thực lực. Phương Hạo như ước nguyện của hắn, chủ động phát khởi thế công. Có điều hắn vẫn là có giữ lại, chỉ phát huy ra thông mạch cảnh lục trọng thực lực. Dù sao hắn mục đích là luyện tập, không phải liều mạng, cảnh giới nghiền ép mà nói không đạt được luyện tập hiệu quả. Phương Hạo thi triển chính mình có một chút thành tựu kim cương kình hướng về Lâm Phong đánh tới. Môn quyền pháp này phẩm cấp không cao, chỉ là linh cấp hạ phẩm. Chiêu thức đơn giản, uy lực đồng dạng, nhưng là lại thấp cấp công pháp, một khi nhiễm phải đấu chiến phục ma công tu luyện ra được cương manh bá đạo chân khí, uy lực đều sẽ tăng gấp bội. Ngay từ đầu, Lâm Phong nhìn Phương Hạo sử xuất quyền pháp cũng không cao minh, có chút khinh thị. Còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu ưu, thì cái này, Lâm Phong cũng dùng nắm đấm đáp lại, chính diện va chạm. Nhưng là, tại quyền cùng quyền chạm nhau một khắc này, Lâm Phong ánh mắt khinh thị bỗng nhiên biến sắc, tay bên trên truyền đến một trận kịch liệt nhói nhói cảm giác. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng vang, Phương Hạo bất động như núi, mà Lâm Phong lại là thất tha thất thể, lùi lại ba trượng, suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Giấu ở trong tay áo cánh tay, dừng không ngừng run rẩy. Cao thấp biết liền, cái này so Lâm Thiên Vũ quyền kình cường đại quá nhiều, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hắn hoài nghi môn võ kỹ này rất mạnh. Sau đó trong lòng âm thầm hỏi, sư tôn, ngươi có thể xem hiểu cái này võ kỹ sao? Có thể, cũng là rất phổ thông linh cấp võ kỹ, uy lực cũng không cường. A, cái này chẳng lẽ không phải tuyệt thế kỳ công? Ngài sẽ không nhìn lầm đi. Lâm Phong đầy mắt không thể tin, một lần cho là mình nghe lầm. Một tiếng thương lão thanh âm tại Lâm Phong não hải tiếng vọng. Không có sai, cũng là linh cấp võ kỹ. Chỉ bất quá người này căn cốt so với ngươi còn mạnh hơn phía trên mấy lần, nguyên khí tinh luyện cùng hùng hậu trình độ cũng giống như thế, thắng ngươi mấy lần, ngươi lúc này mới sẽ cảm thấy hắn thực lực cường đại. Lâm Phong, ấn ngươi nói như vậy, hắn cần phải mạnh hơn ta rất nhiều, vì sao ta cảm giác hắn chỉ so với ta mạnh hơn một chút xíu? Lão giả, bởi vì hắn có tại thu liễm khí tức, chỉ dùng ra thông mạch cảnh lục trọng thực lực, mà lại hắn chiến đấu thủ pháp rất là nhạt, cũng tỉ như vừa mới một chiêu kia động tác hơi có vẻ cứng nhắc, giống là lần đầu tiên dùng cho thực chiến. Lâm Phong mắt trợn tròn, cho nên hắn đây là tại cùng cảnh giới bị người đè ép một đầu. Trước kia đều là hắn cùng cảnh giới áp người khác. Phương Hạo nhìn Lâm Phong có thể đỡ hắn một quyền, rất hài lòng. Không hổ là khí vận chi tử, đổi thành phổ thông thông mạch cảnh lục trọng võ giả, đoán chừng một quyền là có thể đem cánh tay đánh nát. Hắn tán dương nói ra, ngươi rất mạnh, tiếp tục. Nói, hắn lại bắt đầu thế công. Lâm Phong biến sắc, hắn có dám lấy tay đối kháng, bắt đầu chân đá. Quyền cước chạm vào nhau, lại là một trận nói nói, đau đến hắn sắc mặt run rẩy, không dám đem chân áp địa. Tại Lâm Phong thị giác, Phương Hạo nắm đấm cứng cùng khối sắt một dạng, căn bản không phải người, mà là một cái hình người lại yêu. Phương Hạo bén nhạy phát giác được, Lâm Phong sắc mặt có chút thống khổ, tay chân cũng là hơi chút chậm chạp, trong lòng thì hỏi hệ thống, ta vừa mới lực đạo có phải hay không hơi bị lớn? Ký chủ thể chất, công pháp, đồng đều cao hơn Lâm Phong một cái tầng cấp, đề nghị đem thực lực hạ thấp thông mạch cảnh tứ trọng, để đạt tới luyện tập hiệu quả. Tốt. Phương Hạo thu liễm quyền cước. Lần này, song phương rốt cục thế lực ngang nhau, hắn đánh cho rất vui vẻ, kim cương kình cũng tại lần lượt huy quyền ma luyện bên trong, biến đến lô hỏa thuần thanh. Nhưng Lâm Phong cũng không có bởi vì Phương Hạo tưới nước mà cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại, trầm hơn nặng tâm lý áp lực, để hắn tâm tình phiền muộn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Phương Hạo quyền pháp càng đánh càng thuần thục. Không cần nghĩ cũng biết, Phương Hạo rõ ràng là coi hắn là thành bồi luyện. Giờ khắc này, hắn nhớ tới Phương Hạo nói qua một câu, ta vừa vặn muốn thử một chút mới học võ kỹ. Khó trách hắn có phấn khích nói, Lâm Thiên Vũ chỉ là một đám ô hợp. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Thông qua bồi luyện, Phương Hạo biết mình thực lực trình độ. Hắn chỉ cần ra thông mạch cảnh tứ trọng thực lực, thì có thể thắng được những cái kia thông mạch cảnh cửu trọng võ giả. Cái này cũng hợp lý, hắn dùng qua không ít linh dược tối thể, thuế biến qua căn cốt, tu luyện vẫn là thiên cấp thượng phẩm công pháp. Thực lực không mạnh, đó mới không hợp lý. Ngoại môn thi đấu tức đem bắt đầu, ta phải đi qua. Nói xong, hắn đi hướng mảnh kia cửa lớn đóng chặt. Nhìn lấy Phương Hạo rời đi thân ảnh, Lâm Phong nỗi lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chắc hẳn trong mắt hắn, chính mình cùng Lâm Thiên Vũ một dạng, đều là một đám ô hợp. Chỉ bất quá, hắn rất ngạc nhiên, tại cùng mình luận bàn bên trong, Phương Hạo đến cùng sử xuất mấy thành thực lực. Có thể nói một chút, ngươi đến cùng dùng mấy thành thực lực sao? Mấy thành sao? Cái này ta khó mà nói. Đại khái chính là ta thông mạch cảnh tứ trọng dáng vẻ. Lâm Phong nghe vậy, khắp khuôn mặt là đăm chất. Thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn vẫn cho là mình tại sư tôn dạy bảo dưới đã trở thành võ đạo thiên tài. Xem ra ta vẫn là quá non. Chương 20, thông qua vòng thứ nhất, xoát hảo cảm độ. Chương 20, thông qua vòng thứ nhất, xoát hảo cảm độ. Theo diễn võ trường đi ra lúc, khoảng cách thi đấu còn lại một ngày. Phương Hạo thừa dịp cái này trống rỗng, trở về động phủ tắm rửa rửa mặt, thuận tiện ngủ một giấc, làm dịu ba ngày này tu luyện mọi mệt. Ba ngày đối chiến, hắn đã đem kim cương kình tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, toàn lực bạo phát dưới, khí lực đã có thể đạt tới 89,000 cân. Chỉ cần ta đem còn sót lại hai đầu võ mạch mở ra đến, liền có thể để khí lực đạt tới 9 vạn cân viên mãn chi cảnh. Mà muốn đột phá cái này hai đầu võ mạch, đối ở hiện tại ta mà nói cũng không khó, chỉ là cần chút thời gian. Rất nhanh, ngày thứ hai đến. Phương Hạo đẩy cửa đi ra ngoài, đi tham gia ngoại môn thi đấu. Đến ngoại môn thi đấu khảo hạch chỗ, lúc này đã là người người nôn náo. Phương Hạo căn cứ từ chính mình trên lệnh bài số thứ tự, tìm tới đối ứng địa điểm thi, xếp hàng chờ đợi vòng thứ nhất khảo hạch bắt đầu. Địa điểm thi phía trên bảy biển 10 đài đại lớn chắc lực thạch. Bên ngoài của nó cùng mục tiêu không sai biệt lắm, chính trung tâm có một cái tròn trịa màu đỏ khu vực, đó là thụ lực khu vực. Tại chắc lực thạch ngay phía trên có một mặt chân bóng gương đồng, làm nắm đấm đánh vào chắc lực thạch màu đỏ khu vực, trên gương đồng liền sẽ phản hồi ra người kiểm tra khí lực giá trị. Giám khảo cao giọng quát nói, ta tuyên bố một chút quy tắc. Vòng thứ nhất là đấu loại trực tiếp, cứ việc đệ tử dự thi cảnh giới sẽ có khác biệt, nhưng mỗi người qua quan tiêu chuẩn là giống nhau. Nói tóm lại, cũng là ngươi mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, khí lực giá trị ít nhất phải tăng trưởng 7000 cân. Chỉ có đạt tới tiêu chuẩn này mới tính thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Tỷ như, ngươi thông mạch lục trọng cảnh, vậy sẽ phải đánh ra 42.000 cân cự lực, thông mạch thất trọng cảnh, liền muốn đánh ra 49.000 cân cự lực. Cứ thế mà suy ra, mỗi người các ngươi có 3 lần phát lực cơ hội, 3 lần cũng không thể qua, đào thải. Tại qua trước khi đến, dự thi đệ tử liền biết quy tắc, cho nên không nhiều lắm ngoài ý muốn. Giám khảo tuyên đọc hết quy tắc về sau, bắt đầu điểm danh. Triệu Dư Thừa, thông mạch cảnh bắt trọng, lên đây đi.
Đúng.
Một vị thanh niên nhân đi đến chắc lực thạch trước, vận chuyển công pháp, toàn lực ứng phó. Hắn đột nhiên xuất quyền, đập ầm ầm tại chắc lực thạch phía trên, chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang, trên gương đồng hiện ra con số 53.000 cân. Hắn lại tới một lần. Kết quả tốt một chút, có 54.000 cân, nhưng vẫn là không có đạt tới hợp cách tuyến. 3 lần cơ hội sử dụng hết, đều không quá quan. Tiếp nối đào thải. Mỗi một vòng đều có 10 người lên đài. Nhưng là, có thể quá quan chỉ có 3 cái tả hữu. Nói cách khác, có 7 thành võ giả không đạt được đột phá một cái tiểu cảnh giới, khí lực gia tăng 7.000 cân tiêu chuẩn này. Nhìn lấy cái này đến cái khác người tiếc nuối rút lui. Phương Hạo lúc này mới trực quan cảm nhận được, chính mình 89.000 cân khí lực giá trị, đến cùng tính là cái gì mức độ. Nhất kỵ tuyệt trần. Vẫn là không muốn biểu hiện được quá nổi bật tốt, có thể qua quan là được. Rất nhanh, đến phiên Phương Hạo ra sân. Đi qua trước 3 ngày luyện tập, hắn đã có thể khống chế tinh chuẩn chính mình khí lực. Đấu loại trực tiếp lại không bài danh, cho nên hắn thu liêm lấy, chỉ đánh ra 64.000 cân thành tích. Hơi cao hơn hợp cách tuyến. Giám khảo ghi lại thành tích của hắn, thông mạch cảnh tiểu trọng, Phương Hạo, thông qua khảo hạch. Ngoại môn điểm số lớn 3 ngày tiến hành, một ngày chỉ so với một vòng, cho nên Phương Hạo sau khi thông qua thì rời trường thi. Tại ra địa điểm thi cửa lớn lúc, hắn gặp phải Lâm Phong. Lâm Phong cũng thuận lợi thông qua vòng thứ nhất, nhưng trên mặt hơi có vẻ hiệu quả, hơn phân nửa là không có từ hôm qua thất bại bên trong khôi phục lại. Hắn thấy được Phương Hạo, do dự một chút, vẫn là đuổi theo. Dùng một loại thỉnh giáo khiêm tốn ngữ khí, hỏi, Phương Sư Minh, ngươi là tu luyện như thế nào đến cường đại như vậy? Có phương pháp gì hoặc là bí quyết sao? Lâm Phong là lần đầu tiên bị người nghiền ép, không có phần thắng chút nào loại kia. Hắn thật không biết mình thua ở nơi nào. Phải biết, dạy bảo hắn tu luyện tàn hồn sư tôn đến từ thượng giới, chính là thánh cảnh cường giả. Một vị thánh cảnh cường giả chỉ đạo, người khác cũng không có đãi ngộ này. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là không sánh bằng Phương Hạo. Phương Hạo nhìn lấy Lâm Phong cái này khiêm tốn tư thái, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn còn cho là mình đã kích đến gia hỏa này về sau, hắn sẽ đem mình làm địch nhân nhìn. Ngươi đây là tại hỏi ta tu luyện như thế nào?
Đúng.
Con thỉnh sư huynh vui lòng chỉ giáo. Hắn chắp tay cúi đầu, tư thái thả rất thấp, cái này khiến Phương Hạo đối với hắn cảm nhận rất tốt. Không như một loại khí vận chi tử, đánh thắng hắn liền chịu không được, la hét muốn báo thù. Có loại tâm tính này tại, khó trách hệ thống sẽ nói cho dù là cướp đi hắn chỗ có cơ duyên, hắn mệnh cách cũng có thể dừng lại tại màu tím phía trên. Phương Hạo suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi thái độ rất tốt, nhưng về mặt tu luyện, ta thật không có gì đặc biệt bí quyết. Đơn giản là cao cấp hơn tu luyện công pháp, cường đại hơn thiên địa kỳ chân, phối hợp kiên trì không ngừng cố gắng. Lời này rất thành thật, bởi vì Phương Hạo cũng là như thế mạnh lên. Lâm Phong hơi có vẻ thất vọng, đây không phải chính xác nói nhảm a. Xem ra, hắn đây là không nghĩ thấu lộ chính mình mạnh lên bí mật. Lâm Phong cũng có thể hiểu được. Dù sao hai người không quen, sao có thể nói thỉnh giáo người khác liền dạy. Đúng lúc này, tại địa điểm thi bên ngoài chờ đợi Lâm Mộng Điệp cũng đi tới. Nàng là bồi Lâm Phong qua tới tham gia thi đấu, thuận tiện góp phần trợ uy. Nhìn đến Phương Hạo, nàng lễ phép hô, "Phương sư minh, ngươi tốt a." Đón lấy, lại đối Lâm Phong nói ra, "Ca, các ngươi đang nói chuyện gì?"
"Không có gì, ta tại thỉnh giáo Phương sư minh có quan hệ tu luyện sự tình."
Nói đến tu luyện, Lâm Mộng Điệp cũng cảm thấy rất hứng thú, tại nàng ký ức bên trong, cùng thế hệ tu sĩ không có một cái là nàng ca ca đối thủ. Cho dù tạm thời không địch lại, cũng chậm sớm sẽ bị nàng ca ca phản siêu. Nhưng ở Phương Hạo trên thân, nàng lần thứ nhất cảm thấy vô luận Lâm Phong ca ca cố gắng như thế nào, cũng vô pháp siêu việt hắn. Nàng cũng tò mò, Phương Hạo đến cùng là tu luyện thế nào. Nghĩ đến đây, nàng hiếu kỳ nói, "Phương sư huynh, ta muốn biết ngươi là như thế nào tu luyện, có thể nói một chút ta." Phương Hạo nhìn đến Lâm Mộng Điệp đối chính mình hảo cảm độ đã đi tới 50 điểm, có chút kinh ngạc. Cảm giác mình cũng không có làm cái gì a. Có lẽ có thể rèn sắc khi còn nóng. Phương Hạo trong lòng có ý nghĩ. Hắn mỉm cười nói, "Chủ yếu vẫn là tu luyện công pháp vấn đề, ta tu luyện tu tâm quyết đối với tu luyện rất có ích lợi. Ngươi có thể nhìn một chút." Nói, hắn móc ra theo tàng kinh các bên trong lấy ra đấu chiến phục ma công bản thiếu, cũng chính là bản kia tu tâm quyết. Lâm Mộng Điệp yếu ớt nói, "Sư huynh, ngươi đây là cho ta nhìn a?"
"Đúng."
Nói, hắn đưa tới. Lâm Mộng Điệp mở ra xem, thanh tú đẹp đẽ đại mi nhíu chặt, chỉ cảm thấy đầu óc ngọng, căn bản xem không hiểu. Cuối cùng tỉnh còn trở về, lắc đầu nói, "Xem không hiểu." Phương Hạo tiếp nhận, cười nhạt nói, "Ngươi muốn là muốn học mà nói có thể tìm ta, ta cam đoan giáo hội ngươi." Lâm Mộng Điệp hai mắt tỏa ánh sáng, xinh đẹp la lị mặt phía trên hiện lên ra nét mặt tươi cười, cái kia nhàn nhạt lún đồng tiền nhỏ trông rất đẹp mắt.
"Thật sao?
Ta từ trước tới giờ không gặp người."
"Kì hỉ, cái kia nói tốt, ta có rảnh liền đi tìm ngươi."
Nàng trong lòng một mực khát vọng mạnh lên, hiện tại, thực lực cường đại Phương Hạo nguyện ý dạy nàng, có thể không vui sao? Hai người vừa nói vừa cười. Lâm Phong cũng là hiếu kỳ tiến tới nhìn đồng dạng xem không hiểu, hắn cũng hoài nghi Phương Hạo là đang cố ý đùa muội muội của hắn chơi. Chỉ có tàn hồn ý niệm, rình mò đến công pháp bên trong cất giấu huyền cơ. Tàn hồn lập tức phát ra nhắc nhở, "Lâm Phong, cái này công pháp có lai lịch lớn, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cầm xuống." Lâm Phong sửng sốt một chút, ý thức được sự tình cũng không đơn giản. Chẳng lẽ Phương Hạo thật là tại triển lãm cao cấp công pháp? Hắn cầu xin, "Phương sư minh, cái này công pháp có thể hay không cho ta mượn xem một chút?"
"Không có vấn đề."
Trên thực tế, đây là Phương Hạo cố ý phóng xuất cho tàn hồn nhìn. Hung hăng soát Lâm Mộng Điệp hảo cảm độ. Lâm Phong bất quá là hắn soát hảo cảm độ công cụ người. Lâm Phong tiếp nhận, từng tờ đọc qua.
Hắn xem không hiểu, đây là lật cho trong ngọc bội lão gia gia nhìn. Vẹn vẹn lật ra 5-6 trang. Trong ngọc bội lão gia gia thì kích động và phần, hắn truyền âm nhắc nhở nói, Lâm Phong, vô luận như thế nào ngươi cũng muốn bắt lại bản này tu luyện công pháp, nó cường đại viễn siêu ngươi tưởng tượng. Lâm Phong đều bị choáng váng, hắn chẳng lẽ không phải đang trêu chọc mộng được chơi, mà là tại nói thật chứ? Phương sư huynh, cái này công pháp có thể hay không mượn ta sao chép một phần? Phương Hạo cười nhạt nói, đây là ta theo tàng kinh các mượn tới công pháp, đã xem hết, đang muốn còn trở về. Ngươi muốn là cảm thấy hứng thú, không bằng theo ta đi qua tàng kinh các, ta còn sau khi trở về, ngươi thì mượn qua tới. Lâm Phong liên tục gật đầu, không có vấn đề, chúng ta cái này liền đi qua đi. Lâm Ngọc Điệp nhìn đến có chút ngộng, một bản tối nghĩa khó hiểu công pháp, có trọng yếu như vậy sao? Chương 21, ngươi không có phát hiện hắn đối ngươi tốt đến có chút quá phận sao? Ngươi thua đến không oan, chương 21, ngươi không có phát hiện hắn đối ngươi tốt đến có chút quá phận sao? Ngươi thua đến không oan. Đi hướng tàng kinh các trên đường, Phương Hạo chủ động bỏ qua Lâm Phong, cùng Lâm Ngọc Điệp nói chuyện với nhau. Nói chuyện trời đất nội dung cũng không có hình thái, cũng là rộng rãi nói chuyện phiếm. Bất quá Phương Hạo sẽ kể một ít thú vị chê cười, chọc cho Lâm Ngọc Điệp che mặt cười khẽ. Nàng cảm thấy Phương Hạo không chỉ có thực lực cao cường, vẫn là cái hài hước khôi hài sư huynh. Chỉ có Lâm Phong nhìn ra dị thường, không thích hợp. Thái độ này thì không thích hợp. Thân là nam nhân, hắn lớn nhất có thể hiểu được một người nam nhân tâm lý đang suy nghĩ gì. Cái này nói rõ là hy vọng cùng muội muội mình quan hệ có thể càng tiến một bước. Có điều hắn không nói gì, bởi vì hắn cũng không thể cả một đời canh giữ ở bên người muội muội. Phương Hạo thực lực mạnh hơn, thiên phú thắng hắn một bậc, ngoại hình cũng 10 phân anh tuấn. Bất luận nhìn thế nào, hắn đều là 10 phân thụ nữ tử hoan nghênh nam nhân, không có thể bắt bẻ. Cũng không biết hắn tâm tư như thế nào, là tùy tiện chơi đùa vẫn là chăm chú. Phương diện này muốn nhiều quan sát một chút. Không bao lâu, một hàng ba người tới tàng kinh các. Phương Hạo mới vừa đem công pháp còn trở về, Lâm Phong liền lập tức đem công pháp nắm bắt tới tay, hoàn thành mượn đọc đăng ký, thì tương đương với đổ một lần tay. Lúc này thời điểm, Phương Hạo khẽ mắt quét nhìn đảo qua Lâm Phong đỉnh đầu. Hắn phát hiện, Lâm Phong trước kia đã là màu đỏ nhạt kịch bản, lại tăng thêm mấy phần hồng diễm. Thấy cảnh này, Phương Hạo thầm nghĩ trong lòng, hệ thống, hắn nhân sinh kịch bản có phải hay không lại trở nên đỏ thâm rồi? Đúng. Môn này công pháp đại biểu cho Lâm Phong khí vận, giờ phút này khí vận về thân, Lâm Phong nhân sinh kịch bản tự nhiên là thêm vào mấy phần màu đỏ. Tại trốn đi Quy Nguyên kiếm tông, đến bản đồ mới về sau, Lâm Phong sẽ tại một chỗ bí cảnh bên trong tiếp xúc đến hoàn chỉnh bản đấu chiến phục ma công truyền thừa, mà tiếp nhận truyền thừa chìa khóa mật, cũng là bản này tán khuyết tu tâm quyết. Phương Hạo trong lòng hiểu rõ, hắn về sau mới có cơ hội tiếp xúc đến hoàn chỉnh bản, mà chính mình đã nắm giữ hoàn chỉnh bản, đồng thời phụ phía trên kỹ càng đồ giải chú thích. Không so được. Một bên khác, cầm tới công pháp Lâm Phong trong lòng kích động không lời nào có thể diễn tả được. Làm cho sư tôn kích động như thế công pháp, tuyệt đối là hy thế kỳ chân. Giờ khắc này, hắn có chút cảm tạ Phương Hạo, nếu như không phải hắn đem công pháp chia sẻ đi ra, chính mình sợ là không có cơ hội tiếp xúc đến. Phương Hạo có chừng có mực, phất tay cùng Lâm Ngộng Điệp cáo biệt. Gặp lại, cùng với ngươi rất vui vẻ, chờ mong lần tiếp theo gặp mặt. Lâm Ngộng Điệp gật đầu mỉm cười, khoát tay nói, Phương sư huynh gặp lại. Ba người tách ra, Phương Hạo trở về, chỉ để lại Lâm gia hai huynh muội. Lâm Phong thản nhiên nói, ngươi cảm thấy cái này Phương sư huynh như thế nào? Rất tốt à, nói chuyện rất thú vị, rất hiền hòa, hắn còn nguyện ý dạy ta tu luyện, cảm giác là một vị rất dễ thân cận sư huynh. Lâm Phong nhưng lại có cái nhìn bất đồng, hắn nói ra, hắn có thể không tốt đẹp gì ở chung. Tại ngươi qua đây trước đó, ta hỏi hắn là tu luyện như thế nào đến như thế cường đại, hắn đối câu trả lời của ta rất qua loa, rất tùy ý. Nhưng là, ngươi thoáng qua một cái đến về sau, hắn thì biến khuôn mặt. Giống như ta, ngươi cũng là hỏi thăm hắn tu luyện như thế nào, kết quả hắn trực tiếp cho ngươi xem hắn tu luyện công pháp, còn nói có thể dạy ngươi tu luyện. Ngươi xem một chút, cùng một vấn đề, ta hỏi cũng là lời khách sáo trả lời, ngươi hỏi một chút cũng là nguyện ý dạy bảo ngươi tu luyện. Ngươi không có phát hiện hắn đối ngươi tốt đến có chút quá phân sao? Lâm Ngọc Điệp ngơ ngẩn. Nàng chỉ biết mình trước khi đến, Phương Hạo cùng chính mình ca ca đang nói chuyện, nhưng lại không biết hai người đang nói cái gì. Bây giờ nghe nàng ca tiểu nói này, giống như quả thật có chút tiểu xoa khác. Lâm Ngọc Điệp yếu ớt mà hỏi, "A, bộ dạng này sao? Đây là vì cái gì a?" Lâm Phong nhìn nàng kia thanh tịnh ngu xuẩn ánh mắt, có chút bất đắc dĩ, cái này còn không rõ ràng sao? Hắn hơn phân nửa là đối ngươi có hảo cảm. Lâm Ngọc Điệp nghe vậy, cả người giật mình tại nguyên chỗ, đầy mắt không thể tin. Một hồi lâu, nàng đáng yêu trên má ngọc hiện lên đỏ ửng, mang thai nóng bỏng. Cái này không thể đi. Có phải hay không là ngươi nghĩ đến quá nhiều, ca? Lâm Phong lắc đầu nói, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều. Nghe được khả năng này Lâm Ngọc Điệp, trong lòng có chút mừng rỡ, cũng có chút bất an. Mừng rỡ tự nhiên là có thể có được một vị ưu tú sư huynh khẳng định, rất vui vẻ. Bất an thì là sợ hãi, đây hết thảy đều là mình mong muốn đơn phương. Phương sư huynh vóc người đẹp mắt, thiên phú tốt, thực lực cao cường, hắn đúng là một vị ưu tú sư huynh, cùng hắn ở chúng ta cũng rất vui vẻ. Có thể ta không có cái gì à, cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau, lẻ loi hữu quạng, hắn làm sao lại coi trọng ta? Không đúng, ca ca khẳng định là suy nghĩ nhiều, Phương sư huynh vốn chính là người tốt, khẳng định đối với người nào đều ôn nhu như vậy, cái gọi là tốt với ta chỉ là một loại ảo giác. Lâm Ngọc Điệp liên tục bỏ đi ý nghĩ trong lòng, nhưng vẫn là sẽ không cầm được nảy sinh. Ừm, vạn nhất là ngoại lệ đâu? Nếu như là Phương sư huynh, cũng không phải không được. Ai nha, ta đang suy nghĩ gì a? Thiếu nữ tâm loạn. Trở lại động phủ, Lâm Phong không kịp chờ đợi đọc qua tu tâm quyết. Hắn không hiểu, chỉ có thể để tàn hồn sư tôn nhìn, xem hiểu về sau lại đến dạy hắn. Cái này tàn hồn không hổ là đã từng thượng giới cường giả, liếc mắt liền nhìn ra trong đó manh mối. Hắn vậy mà hiểu rõ có quan hệ đấu chiến thánh tộc truyền thuyết, mặc dù không kịp hệ thống kỹ càng, nhưng cũng là biết trong đó đại khái. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là viễn cổ cường tộc, đấu chiến thánh tộc còn sót lại thánh pháp bản thiếu. Lâm Phong nghe được cái này danh hiệu, trong lòng run lên. Sư tôn, cái này đấu chiến thánh tộc rất mạnh sao?
Ha ha, lão phu cũng là từng nghe nói bọn hắn truyền thuyết một bộ tộc bảy vị đế giả, không ai có thể chính diện đánh tan bọn hắn, nếu như không phải bọn hắn nội bộ xuất hiện tự giết lẫn nhau, sợ là sẽ phải một mực cường thịnh cho tới hôm nay. Mà bọn hắn cường đại căn cơ, một nguyên nhân rất quan trọng, cũng là môn này thánh pháp. Nghe Tàn Hồn sư tôn giảng giải, Lâm Phong ý thức được đây là một cửa vô thượng thần công. Mình nếu là tập được, chẳng phải là có thể để chính mình thực lực lại lên một tầng nữa. Sư tôn, ngươi mau nói cái này công pháp đều tu luyện như thế nào đi. Lâm Phong hận không thể hiện tại liền bắt đầu, một khắc cũng chờ không nổi. Tàn Hồn lão giả cười ha ha, thản nhiên nói, tự nhiên. Tiếp đó, hắn liền bắt đầu đem chính mình lý giải công pháp tinh túy chuyển thụ cho Lâm Phong. Mà Lâm Phong thì là căn cứ chỉ dẫn, bắt đầu tu luyện. Mới tu luyện không đến một phút, Lâm Phong cũng cảm giác thân thể khí lực đều bị rút sạch. Kiệt quệ, thì liền tinh khí thần đều có loại thâm hụt cảm giác. Hắn vội vàng ngừng vận chuyển, lao đi trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, trong miệng thở hổn hển. Sư tôn, cái này công pháp tu luyện mệt mỏi quá, ngài không phải là giải độc sai đi. Tàn Hồn lao đầu thản nhiên nói, sẽ không, ta đoán là cái này công pháp tu luyện, đối với võ giả thể chất có đặc thù yêu cầu. Mà ngươi thân thể khiếm khuyết thiên truy bất luyện, còn làm không được khí huyết như hồng, tích huyết như thủy ngân, muốn tu luyện nhập môn rất khó. A, cái kia gia hỏa là như thế nào làm được? Lâm Phong hiện tại hồi tưởng lên cùng ngày quyết đấu, hình như có hiểu ra. Đương thời hắn chỉ cho là Phương Hạo nắm đấm cứng, là bởi vì hắn cảnh giới cao, hiện tại xem ra không phải đơn giản như vậy. Ta xem hắn trên thân ẩn ẩn có cương mãnh bá đạo chi khí, hiển nhiên là đã tu luyện nhập môn. Lâm Phong kinh ngạc nói, a, hắn thành công. Ừm, hắn khí tức hùng hậu tựa như biển, chân khí ngưng luyện như thủy ngân bình thường thông mạch cảnh cửu trọng võ giả cũng không có loại biểu hiện này. Có thể lĩnh ngộ ra cái này công pháp tinh túy cũng học sẽ tu luyện, nói rõ hắn ngộ tính siêu tuyệt, một thân cường kiện như đại yêu cốt đục khí huyết, nói rõ hắn thân thể thiên phú cường đại. Người thua đến không an, thảm bại cho Phương Hạo sau. Lâm Phong trong lòng trước kia là khâm phục, nhưng tại tu luyện đấu chiến phục ma công vấp phải chắc trở về sau, trong lòng sinh ra một tia mặc cảm. Xem ra tên kia đúng là cái thiên tài tu luyện, mặc dù có sư tôn dạy bảo, chính mình cùng hắn vẫn là có rõ ràng chênh lệch. Bất quá, hắn trong lòng cũng đem áp lực này chuyển biến thành động lực. Một ngày nào đó, ta sẽ tại trên thực lực siêu qua hắn. Lâm Phong là khí vận chi tử, tự nhiên có loại này không nhận thua tâm tính. Chỉ bất quá, có thể hay không làm được, lại là một chuyện khác. Chương 22, không muốn làm tùy tùng giả. Chờ lấy làm khó dễ đi, chương 22, không muốn làm tùy tùng giả. Chờ lấy làm khó dễ đi. Thời gian cực nhanh, chớp mắt lại là ngày thứ 2. Phương Hạo sớm đến vòng thứ 2 khảo hạch địa điểm, tính đợi khảo hạch bắt đầu. So với vòng thứ nhất khảo hạch lúc, 7-800 người nhốn nháo. Vòng thứ 2 khảo hạch thì lộ ra quặng cu é không ít, chỉ còn lại có chừng 200 người. Xem ra, thương mạch cảnh mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, tăng phúc 7 thành khí lực. Đối với đại bộ phận võ giả mà nói đều là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Phương Hạo đứng ở trong đám người, yên lặng chờ khảo hạch bắt đầu. Người đến đông đủ về sau, giám khảo chấp sự bắt đầu giảng vòng thứ 2 khảo hạch quy tắc. Chỉ nghe hắn cao giọng nói ra, vòng thứ 2 khảo hạch trước khi bắt đầu, ta trước nói một chút có liên quan chú ý hạng mục. Một vòng này vẫn như cũng là đấu loại trực tiếp bất quá, một vòng này sau đó, chỉ có 10 người có thể đi vào một vòng cuối cùng bài danh thi đấu. Nói cách khác, tại một vòng này thì phải quyết ra trước 10 tên, quyết định người nào tiến nhập nội môn. Vòng thứ 3 là bài danh thi đấu, đó là cái người giao đấu, sinh ra thứ tự. Nghe được chỉ có 10 người có thể thông qua lúc, tại chỗ đệ tử trong nháy mắt khẩn trương lên. Cái này so vòng thứ nhất khảo hạch tàn khốc hơn. Vòng thứ nhất chỉ đào thải 7 thành người, một vòng này là trực tiếp đào thải 9 thành rưỡi trở lên người. Giám khảo chấp sự tiếp tục hắn giảng giải, nói ra: "2, khảo hạch tại Thông Thiên Tháp bên trong tiến hành. Thông Thiên Tháp một lần chỉ có thể chứa được 10 người tiến nhập, chỗ lấy các ngươi muốn chia phê đi vào. 3, liên quan tới khảo hạch nội dung thì là các ngươi đi vào vượt quan, thông qua cửa ải càng nhiều bài danh càng cao. Đến mức mỗi quan đều có cái gì, đi vào liền biết, ta không thể tiết lộ khảo đề." Bất quá yên tâm, một vòng này chủ yếu xem thiên phú, cho dù là cảnh giới cao người, cũng chiếm cứ không đến nhiều đại ưu thế. Tốt, đến đón lấy bắt đầu chia tổ. Nói, vị kia trưởng lão bắt đầu điểm danh phân tổ, cũng cho mỗi một tổ đánh dấu lên không cùng số thứ tự. Phương Hạo tại thứ 16 tổ. Hắn cảm thấy cái này tổ đường rất tốt, có thể xem trước một chút những người khác là cái gì trình độ. Miễn cho dùng sức quá mạnh, biểu hiện quá mức nổi bật. Phân tốt tổ đường về sau, khảo hạch bắt đầu. Trước mặt 12 cái tổ, chỉ có 5 người thông qua đệ bát quan, 2 người thông qua đệ cửu quan. Đồng thời, cái kia 2 cái thông qua đệ cửu quan người, tại khiêu chiến đệ thập quan lúc, chỉ kiên trì không đến 10 hơi thời gian thì bị thua, lui ra Thông Thiên Tháp. Phương Hạo yên lặng ghi lại đệ cửu quan cái này cửa ải. Chiếu cái này trạng thái đi xuống, chỉ cần thông qua đệ cửu quan thì có thể đi vào 10 vị trí đầu. Khảo hạch tiến hành đến hừng hực khí thế. Đúng lúc này, một vị khí tức hùng hậu, ngưng tụ ra chân nguyên thanh niên nhân, chậm rãi đi vào địa điểm thi. Bên người của hắn còn theo 2 vị đệ tử, khí tức mặc dù kém hắn rất nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra được là ngưng nguyên cảnh tồn tại. Ngưng nguyên cảnh, nội môn đệ tử. Giám khảo chấp sự xem xét, vội vàng đi qua, vẻ mặt vui cười đón lấy. Triệu sư chất, ngài làm sao có rảnh qua đến bên này đi dạo? Giám khảo chấp sự để ra chính mình vị trí, cho người thanh niên này ngồi. Thanh niên nhân tư thái khoa trương, khóe mắt hẹp dài, có rõ ràng mùi hưng. Đối với vị này chấp sự cử động, chỉ là thoáng gật đầu ra hiệu, thì vững vàng ngồi xuống. Vẻ ngạo nhiên lộ rõ trên mặt, dường như người ở chỗ này không có một cái có thể so sánh với hắn. Hắn nhìn lấy tại chỗ võ giả, nhàn nhạt hỏi, khảo hạch này kết quả như thế nào, có thể có gì tốt hẳn giống? Giám khảo chấp sự đem đăng ký thành tích sổ lấy ra, hai tay dâng lên, vòng thứ 2 khảo hạch thành tích đều ở nơi này. Thanh niên nhân không có tiếp nhận, chỉ nói là nói, ta lười nhắc nhìn, ngươi nói một chút kết quả đi.
Giám khảo chấp sự không có không kiên nhẫn, ngược lại là tự trách nói, là ta sơ sẩy, ta cái này cho ngài báo cáo. Trước mắt có 120 người tiến nhập thông thiên tháp, trong đó 5 người thông qua đệ bát quan, 2 người thông qua đệ cửu quan. Tiếc nối là cái kia 2 cái thông qua đệ cửu quan đệ tử tại khiêu chiến đệ thập quan lúc chỉ kiên trì không đến 10 hơi thời gian thì bị thua. Thanh niên nhân tay vịn trên ghế, ngón trỏ gõ nhẹ cái bàn, thản nhiên nói, xem ra năm nay cái này một nhóm người không quá được. Phương Hạo cũng chú ý tới người thanh niên kia thân ảnh, không có cách, tên kia thật sự là khoa trường, nên ngang đi vào địa điểm thi, muốn không chú ý cũng khó khăn. Xuất phát từ hiếu kỳ, Phương Hạo mở ra người thanh niên kia nhân sinh kịch bản. Thính danh: Triệu Nhật Sâm. Tuổi tác: 27. Cảnh giới: Ngưng Nguyên cảnh thất trọng. Thân phận: Quy Nguyên kiếm tông nội môn đệ tử, đồng thời cũng là Quy Nguyên kiếm tông kiếm tử Tâm Phúc, vì hắn chỗ khu chỉ. Mệnh cách: Màu trắng. Nhìn đến đây, Phương Hạo minh bạch hắn tại sao lại bày ra lớn như thế giá đỡ, minh bạch giám khảo chấp sự tại sao lại làm hắn vui lòng. Nguyên lai là sau lưng có quan hệ. Hắn tiếp tục xem tiếp. Triệu Nhật Sâm lần này đến đây, cũng là muốn nhìn một chút có hay không tốt hạt giống, để tại thu nhập kiếm tử dưới trướng, trở thành hắn tùy tùng giả. Trước mắt không thấy được hảo hạt giống, chính đang quan sát bên trong. Nhìn đến đây, Phương Hạo trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm bất tường. Cảm giác gia hỏa này sẽ cùng Lâm Phong đối lên, không sai sau đó phát sinh xung đột. Được rồi, dù sao không kéo tới ta trên thân là được. Hắn đem chuyện này không hề để tâm. Tại thứ 14 được chuẩn tiến vào khảo hạch trong đám người, Lâm Phong ra sân. Hắn nóng lòng muốn thử nói, rốt cục đến phiên ta sao? Lâm Phong lòng tin tràn đầy đi vào thông thiên tháp. Khảo hạch bắt đầu. Phía trước 2 cái đến đệ cửu quan đệ tử, tốn thời gian ngắn nhất cũng muốn nửa canh giờ. Nhưng Lâm Phong không giống nhau, hắn chỉ dùng 1 phút thời gian thì đến đệ cửu quan, cũng hướng đệ thập quan khởi sướng xông vào. Tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người ở đây. Đệ tử khác để ở trong mắt, hoảng sợ nói, ta thô, còn có cao thủ. Vê đút vó vê đút, cái này hợp lý sao? Không phải là khảo hạch phân đoạn xảy ra vấn đề đi. Trước kia không hứng lắm Triệu Nhật Sâm, trong mắt cũng là nổi lên một tia sáng sắc. Thú vị. Triệu Nhật Sâm đối giám khảo chấp sự ra lệnh, nói ra. Đợi lát nữa hắn sau khi đi ra, ngươi đem người kêu đến. Đúng. Ngay tại tất cả mọi người suy đoán, Lâm Phong có thể hay không qua đệ thập quan lúc, hắn vẹn vẹn không cần đến nửa khắc đồng hồ thời gian thì hoàn thành vượt qua. Tình cảnh này lần nữa chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Lượt này trong khảo hạch, đệ nhất cái thông qua đệ thập tầng người xuất hiện. Đó lấy, Lâm Phong lại liền qua 2 tầng, thông qua thập nhị quan. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là tiếc nuối bị thua tại đệ thập tam quan. Làm Lâm Phong đi ra thông thiên tháp một khắc này, hắn cảm giác được có vô số đạo ánh mắt ném tại chính mình trên thân. Nhất là hắn thông mạch cảnh lục trọng cảnh giới, hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt lúc, loại kia không thể tin tiếng thán phục, càng là chập trùng không ngừng. Lâm Phong rất hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác, đặc biệt để người mê luyến. Có điều hắn không có kiêu ngạo tự mãn, ngược lại là nghĩ đến Phương Hạo có thể thông qua bao nhiêu quan? Sư tôn, ngươi nói Phương sư huynh có thể qua bao nhiêu quan? Trong ngọc bội phát ra một đạo ý niệm, lấy hắn thực lực, chỉ cần 1 phút liền có thể quét ngang 13 người đứng đầu quan, đến mức hạn mức cao nhất ở nơi nào, cái này khó mà nói. Ta cảm thấy cũng thế, ta cùng hắn chênh lệch còn rất lớn, không thể kiêu ngạo tự mãn. Lâm Phong rút lui, giám khảo chấp sự lại làm cho người truyền tin, gọi hắn đi qua. Lâm Phong không rõ ràng cho lắm, đi theo. Hắn hướng về giám khảo chấp sự chắp tay hành lễ, nói ra, đệ tử Lâm Phong, ra mắt trưởng lão. Không biết ngài gọi ta chuyện gì? Giám khảo chấp sự không nói gì, Triệu Nhật Sâm ngược lại là mở miệng. Hắn dùng một loại ánh mắt tán dương, tìm hiểu lấy trước mắt Lâm Phong. Cũng hỏi, người tu luyện bao lâu? Lâm Phong hơi không vui, Triệu Nhật Sâm ánh mắt tùy ý, coi hắn là thành hàng hóa đối đại giống nhau. Chấp sự thúc giục nói, Triệu sư chất cha hỏi ngươi đâu, mau trả lời. Đệ tử thở nhỏ tập võ, đã có hơn 10 năm. Ngươi cảnh giới tuy thấp, nhưng thiên phú không tồi, có hứng thú hay không theo ta đi, trở thành kiếm tử đại nhân tùy tùng giả. Triệu Nhật Sâm dùng một loại kiêu ngạo ngữ khí, nói ra, tiểu tử, cũng không phải ai cũng có loại cơ hội này, đi theo kiếm tử. Ta rất xem trọng ngươi. Lời vừa nói ra, người ở chỗ này đều là đối Lâm Phong ném lấy ánh mắt hâm mộ, dường như hắn vận khí rất tốt một dạng. Tùy tung giả. Nghe nói như thế, Lâm Phong tại chỗ lắc đầu. Tùy tung giả cái gì không phải liền là chó săn sao? Hắn không có hứng thú. Nếu như có thể, hắn thậm chí muốn đánh bại cái này kiếm tử, thay vào đó, như thế nào lại làm hắn cho săn? Cân nhắc đến đối phương thân phận, hắn dùng từ đều rất cẩn thận, từ chối nói, Lâm Phong thực lực thấp thiên phú bình thường, sợ là không có năng lực này. Tĩnh. Hiện trường trong nháy mắt yên lặng lại. Triệu Nhật Sâm sắc mặt làm trì trệ, ngược lại biến đến lạnh lùng. Ta là để mắt ngươi mới cùng ngươi nói những thứ này, ngươi chẳng lẽ coi là ai cũng có cơ hội đi theo kiếm tử đại nhân sao? Lâm Phong rất khó chịu Triệu Nhật Sâm ngựa khí cùng sắc mặt, dường như cái này cái gọi là đi theo là lớn lao bạc ơn. Hắn cất cao giọng nói, Lâm Phong xuất thân hàn vi, thực lực thấp, sợ không chịu nổi chức trách lớn, việc này coi như xong đi. Phương Hạo vị trí ngăn cách rất xa, nghe không rõ bọn hắn nói cái gì. Bất quá theo cái kia Triệu Nhật Sâm mặt lạnh lùng sắc không khó coi ra, song phương là đàm phán không thành. Mà Triệu Nhật Sâm coi trời bằng vùng, cái đuôi đều muốn vểnh đến bầu trời, xem xét thì là hẹp hòi. Dám ở trước mặt mọi người không cho loại này người mặt mũi, chờ lấy làm khó dễ đi. Chương 23, Phương sư huynh sẽ còn ăn ta hay sao? Chương 23, Phương sư huynh sẽ còn ăn ta hay sao? Không bao lâu, đến phiên Phương Hạo chỗ tiểu tổ tiến hành khảo hạch. Hắn bình tĩnh đi tới thông thiên tháp, tại 10 người này bên trong cũng không đáng chú ý. Chỉ có Lâm Phong chú ý lực đặt ở trên người hắn. Hắn muốn nhìn một chút chính mình cùng Phương sư huynh ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tại Lâm Phong trong tưởng tượng, Phương Hạo thông quan tốc độ tuyệt đối sẽ nhanh hơn chính mình, chỉ là tại nhanh bao nhiêu thời gian vấn đề này còn nghi vấn. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là Phương Hạo vượt quan cũng không cấp tốc. Ngược lại, hắn tại đệ cửu quan ngưng lại 1 phút, giống như là lâm vào một cuộc các chiến, cuối cùng khó khăn thông qua. Đến đệ thập quan lúc, chống đại khái 10 hơi thời gian thì bị thua. Lâm Phong đều nhìn ngộng, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, đây là mấy cái ý tứ?
Sư tôn, hắn đây là.
Trong ngọc bội, Tàn Hồn mắt sáng như đuốc, chậm chậm nói, tiểu tử này tại dấu rốt. 18-19 tuổi người trẻ tuổi, từng cái đều khát vọng dương danh lập vạn, mà hắn chủ động lựa chọn phong mang nội liễm, không hiển lộ chân chính thiên phú và thực lực. Phải biết, nếu là hắn biểu hiện ra toàn bộ thực lực, thiên phú, khẳng định là có Hạch Tâm trưởng lão nguyện ý thu hắn làm đồ. Không sai cây to đón gió, cương quá dễ gãy. Tuổi còn nhỏ thì có như thế tính cách, ngày khác tất thành đại khí. Lâm Phong nghe nói lời ấy, có chút mặc cảm. Tại thông quan trước tiên, hắn nội tâm thì chờ mong lấy người khác khen ngợi, kinh thán. Nghe tới cái khác đệ tử tiếng kinh hô lúc, hắn nội tâm có chút đắc ý, rất hưởng thụ loại này trước người hiện thánh cảm giác. Vất vả tu luyện, không phải là vì hưởng thụ giờ khắc này gieo họ cùng kinh thán a. Hắn chiếm được thứ hắn mong muốn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn đắc tội một cái nội môn đệ tử. Nếu như hắn giống Phương sư huynh khiêm tốn như vậy, làm sao có đằng sau phiền lòng sự tình. Giống như là nhìn ra Lâm Phong tâm tư, Tàn Hồn còn nói thêm, trên một điểm này, hắn đáng giá ngươi học tập. Đương nhiên, ta cũng không có hạ thấp ngươi ý tứ, ngươi tuổi trẻ khí thịnh, ưa thích trước người hiện thánh rất bình thường. Chỉ bất quá, hắn loại này phong mang nội liễm tâm tính, là thật hiếm thấy. Lâm Phong hít sâu một hơi, đáp lại nói, sư tôn, ta hiểu được. Về sau ta sẽ điệu thấp làm việc, tận lực giảm bớt phiền toái không cần thiết. Tàn Hồn cười nhạt nói, ngươi cũng không muốn cưỡng cầu, mỗi cái người tính cách khác biệt, trói buộc thiên tính có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Phương Hạo không biết Lâm Phong ý nghĩ, hắn không thèm để ý. Tại loại này thông qua tính khảo hạch trước mặt, lựa chọn của hắn là thấp phân bay qua. Bởi vì biểu hiện được cho dù tốt, cũng không thể lấy thêm một điểm chỗ tốt. Vậy còn không bằng bất chút khí lực. Thời gian một chút xíu trôi qua, lúc chạm vào tối, khảo hạch kết thúc. Phương Hạo bằng vào thông qua đệ cửu quan thành tích, đưa thân 10 vị trí đầu. Mà Lâm Phong bằng vào thông qua đệ thập nhị quan thành tích, đăng đỉnh đệ nhất. Dựa theo lẽ thường tới nói, đệ nhất tên bình thường đều sẽ có người tới lĩnh bợ, chúc mừng. Nhưng Lâm Phong bởi vì đắc tội Triệu Nhật Sâm, mà bị người khác rời xa, thậm chí là nghĩ đến cùng hắn muốn phân rõ giới hạn. Chỉ có Phương Hạo đối với hắn biểu thị chúc mừng. Chúc mừng, ngươi thu được một vòng này đệ nhất tên. Lâm Phong trong lòng có chút chế nhạo, thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, thiên phú cao hơn ta, lại chúc mừng ta thu hoạch được đệ nhất tên. Làm sao nghe đều cảm thấy là lạ. Phương sư huynh, cái này đệ nhất tên ta nhưng không dám nhận. Ngươi đều không có xuất thủ. Phương Hạo cười ha ha nói, thông qua tính khảo hạch, có thể thông qua là được, khác không trọng yếu. Lâm Phong nghe vậy, cảm thấy rất có đạo lý, trong lòng yên lặng đi lại. Hắn hiện tại là toàn phương vị học tập Phương Hạo, bao quát cách đối nhân xử thế các loại lý niệm. Hai người ra địa điểm thi, ngoài cửa Lâm Ngọc Điệp đã đợi chờ đã lâu. Nàng nhìn thấy hai người, lập tức chạy chậm đến tới, ngọt ngào cười nói, "Ca, Phương sư huynh, các ngươi đi ra." Lâm Phong, "Ừm. Ta không phải để ngươi trở về thật tốt tu luyện sao? Tại sao lại loạn chạy ra đến?" Lâm Ngọc Điệp ánh mắt né tránh, bĩu môi nói, "Ta đây không phải quan tâm khảo hạch của ngươi a, muốn trước tiên tìm hiểu tình hình. Thế nào, kết quả như thế nào?" "Bình thường giống như, thuận lợi thông qua." "Ngươi đều thông qua được, Phương sư huynh khẳng định cũng không thành vấn đề." Lâm Phong im lặng, đây thật là tại quan tâm chính mình khảo hạch sao? Không biết có phải hay không Phương Hạo ảo giác. Hắn cảm giác Lâm Ngộng Điệp nhìn về phía hắn ánh mắt có chút kỳ quái, tựa hồ là có chút xấu hổ mang e sợ. Phương Hạo nghĩ thầm, mới một ngày không gặp, không cần phải a. Muốn đến nơi này, hắn lập tức điều ra hệ thống, xem xét Lâm Ngộng Điệp đối chính mình hảo cảm độ. Trước mắt hảo cảm độ 66 điểm. Phương Hạo ngây người. Hôm qua mới 50 điểm, Hàn Huyên một hồi thiên liền có thể tăng trưởng 16 điểm, cái này tốc độ có thể hay không quá nhanh hơn một chút. Nhìn Phương Hạo ngẩn người, Lâm Ngộng Điệp tay ngọc ở trước mặt hắn lắc lư, nghiêng cái óc, ngọt ngào cười nói, "Phương sư huynh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, mê mẩn như vậy?" Phương Hạo mỉm cười nói, "Không có việc gì, thì là đang nghĩ tu luyện phía trên sự tình." Lâm Ngọc Điệp xinh đẹp la lị mặt hiện lên một vẻ chấn kinh, nàng kinh ngạc nói, "A, đi trên đường đều muốn tu luyện sự tình a, đây cũng quá cố gắng đi. Khó trách sư huynh ngươi mạnh như vậy." Phương Hạo nhìn nàng có chút đột nhiên hét lên, rất là đáng yêu, lại đùa nàng nói ra, cũng không hoàn toàn là muốn tu luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ đến như thế nào dạy ngươi tu luyện. "Ta nói qua muốn dạy ngươi tu luyện, cái này không cần điểm tâm sao được?" Lâm Ngọc Điệp nghe nói như thế, trắng non phấn nộn trẻ con trên mặt, rất là vui vẻ. "A, sư huynh ngươi còn cố ý ghi lại sự kiện này a?" "Ừm, đáp ứng ngươi sự tình, khẳng định phải làm đến a." Hai người có một câu không có một câu nói, lại là đem Lâm Phong liếc ở phía sau, như cái người ngoài cuộc. Đồng thời, Phương Hạo thỉnh thoảng biểu lộ đối sự quan tâm của nàng. Cái này khiến Lâm Ngọc Điệp rất vui vẻ, đáng yêu la lị khắp khuôn mặt là nét mặt tươi cười. Nàng cảm nhận được bị người quan tâm cảm giác. Không giống với Lâm Phong ca ca đối với mình loại kia huyết thống phía trên thân tình quan tâm, Phương sư huynh quan tâm để nàng trong lòng có chút ngọt ngào. Phương Hạo nhìn đến, Lâm Ngọc Điệp đối chính mình hảo cảm độ còn đang lên cao. Trước mắt hảo cảm độ 70 điểm. Trong bất chi bất giác đã đi tới 70 điểm. Vẫn là ngây thơ thiếu nữ tốt công lực, người mỹ thanh điểm tâm nghĩ còn đơn thuần. Trước khi chia tay, Lâm Ngọc Điệp sẽ còn lưu luyến không rời cùng mình vẫy tay từ biệt, chờ mong lần tiếp theo gặp lại. Lâm Phong nhìn lấy chính mình muội muội biểu hiện này, đã không có mắt thấy. Lại tiếp tục như thế, nàng sớm muộn là muốn luân hãm. Ngươi biểu hiện được quá nhiệt tình, rụt rè một điểm tốt ta. Nàng đều lẩm bẩm nói, có cái gì tốt rụt rè, Phương sư huynh lại không là người xa lạ. Không có mắt thấy. Dù sao ngươi chú ý một chút chính là. Chú ý cái gì, Phương sư huynh sẽ còn ăn ta hay sao? Lâm Phong cũng không phản đối Phương Hạo cùng Ngọc Điệp quan hệ. Trong mắt hắn, Phương Hạo dung mạo, thực lực, thiên phú, tính cách đều được xưng tụng hoàn mỹ. Hắn đều cho rằng như vậy, thì càng đừng đề cập tại chính mình cái này xuẩn manh muội muội ngốc. Chương 24, 9 vạn cân khí lực. Xây dựng ra ẩn mạch, chương 24, 9 vạn cân khí lực. Xây dựng ra ẩn mạch. Chỉ là trong lời nói quan tâm, thì có thể thu được Lâm Ngọc Điệp hảo cảm, Phương Hạo tâm lý tự nhiên là đắc ý. Vẫn là ngây thơ thiếu nữ dễ nói chuyện, bất quá, hắn sẽ không trầm mê trong đó. Tu luyện quan trọng. Trở lại động phủ, Phương Hạo bắt đầu tu luyện. Khoảng cách lần trước mở ra thứ 47 đầu võ mạch đã một số thời gian. Trong khoảng thời gian này, Phương Hạo một có thời gian thì gặm đan dược tu luyện, chưa bao giờ có ngừng. Hắn tu vi đã đạt tới trước mắt có khả năng đạt tới lớn nhất viên mãn chi cảnh. Là thời điểm thừa thế xung lên, đem sau cùng hai đầu võ mạch mở ra tới. Phương Hạo tìm tới một cái thùng tắm lớn, chút xuống đầy ngàn năm linh nũ. Sau đó chút bỏ quần áo tắm rửa trong đó, thôn tính phục Long Viêm Quả cùng khai mạch đan, vận chuyển công pháp. Long Viêm Quả cùng khai mạch đan dược lực, ngàn năm linh nũ nguyên khí, ba cái tại thể nội xen lẫn, thẩm thấu toàn thân. Cả hai tại đấu chiến phục ma công điều hòa lại, bên trong hóa thành thân, cũng hợp tác thể nội huyết mạch cùng một chỗ, cấu trúc ra dày đặc cứng cỏi mới võ mạch. Phương Hạo đã mở ra 47 đầu võ mạch, quá trình này đối với hắn mà nói, quả thực không nên quá quen thuộc. Tân sinh võ mạch một chút xíu trưởng thành, thẳng đến hình thành một chu thiên, nguyên khí thử nghiệm ở trong đó lưu chuyển, thông thuận tự nhiên. Cái này mang ý nghĩa, thứ 48 đầu võ mạch thành. Phương Hạo tiếp tục cấu trúc tân võ mạch, hết thảy đều tại tiến hành theo chất lượng. Một đêm không ngủ, rốt cục, tại tờ mở sáng thời gian, thứ 49 đầu võ mạch cũng bị hắn mở ra tới. Cũng chính là giờ khắc này, hắn thể nội bộc phát ra một tiếng bá đạo hổ báo lôi âm, thổi đến cái kia áo bào bay phất phới, tóc dài phấn khởi. Vận chuyển công pháp có thể rõ ràng nghe thấy trong kinh mạch chảy xuôi chân khí giống như đại giang đại hà, lao nhanh không thôi, gánh chịu lấy mênh mông sinh mệnh lực. Mở hai mắt ra, sáng ngời trong đôi mắt mang theo thâm thúy sắc bén, không giận tự uy, cho người một loại nhân hình hung thú tức thị cảm. Thu công về sau, uy thế tuy có yếu bớt, nhưng nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra hắn khí biến hóa về chất. 49 đầu võ mạch, xong rồi. Phương Hạo trong mắt nổi lên vẻ vui mừng, chỉ cần bổ túc thân thể nguyên khí, hắn liền có thể bước qua thông mạch cảnh cánh cửa, thẳng tới ngưng nguyên cảnh. Hắn nóng lòng muốn thử, lúc này tỉnh lại hệ thống. Hệ thống, giúp ta giám sát một chút, ta hiện tại khí lực là bao nhiêu? Hắn nhưng là vẫn nhớ, thông mạch cảnh cửu trọng võ giả cực hạn là 9 vạn cân khí lực. Mình bây giờ đã mở ra 49 đầu võ mạch, tự nhiên là muốn thử một chút nhìn, có thể hay không đạt tới cực hạn này. Khí lực kiểm trắc hệ thống đã mở ra, ký chủ tùy thời có thể thi triển võ kỹ. Hảo. Phương Hạo hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển đấu chiến phục ma công cũng hướng về 10 mét có hơn vách đá, hư không phát ra một quyền. Hắn đột nhiên bạo phát, trên nắm tay mơ hồ có thể trông thấy không khí bị áp xúc liên đối lấy bóp méo phụ cận hỏa quang. Quyền kinh đánh ra một đạo màu trắng quyền ấn, ngăn cách 10 mét đập tầm ầm tại vách đá núi, đánh ra một cái thật sâu cái hố. Sau đó, hệ thống thanh âm đang vang vọng. Đinh, ký chủ bộc phát ra khí lực, 9 vạn cân. Nhìn lấy hệ thống phản hồi về tới chỉ số, hắn mong đợi trên khuôn mặt lộ ra nét mặt tươi cười. Thật lâu không rời. Tốt, ta cũng coi là tu luyện thành. 3 tháng ngắn ngủi, hắn thì theo thối thể cảnh tu luyện tới thông mạch cảnh cửu trọng, còn mở ra 49 đầu võ mạch. Đây hết thảy thật là mộng ảo, có loại nhân sinh như giấc mộng tức thị cảm. Phương Hạo chậm rãi thu công. Cũng chính là lúc này, hắn ngạc nhiên phát hiện, thể nội còn có một chỗ yên lặng kinh mạch, lúc gần lúc hiện. Phương Hạo muốn điều động nó, lại phát hiện nó biến mất không thấy gì nữa, hắn một lần tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, vừa mới đầu kia biến mất kinh mạch, xác thực tồn trong cơ thể hắn. Hệ thống, ngươi vừa mới nhìn không thấy được ta thể nội còn có một đầu võ mạch. Đinh, kiểm tra bên trong. Kiểm tra hoàn thành. Thiên diễn 49, độn thứ kỳ nhất. Ký chủ đại lượng nuốt đan dược, sử dụng ngàn năm linh nũ, nuốt linh quả, có dư đến tràn ra nguyên khí, kích hoạt thể nội bỏ chạy ẩn mạch. Ẩn mạch, tên như ý nghĩa, tức là dấu ở võ giả thể nội võ mạch. Ẩn mạch cùng cái khác 49 đầu võ mạch một dạng có thể gánh chịu chân khí vận chuyển. Nhưng ẩn mạch có chính mình đặc thù tính. 1. Trừ ra tự thân, ngoại nhân sẽ không biết ẩn mạch tồn tại. 2. Ẩn mạch sẽ không bị người dùng ngoại lực hoặc là dược vật tiến hành phong cấm, nó sinh ra cũng là quan thông. Mở ra ẩn mạch có thể để ký chủ đăng lâm cực cảnh, toàn lực bạo phát phía dưới có thể bộc phát ra 10 vạn cân khí lực. Nghe hệ thống giới thiệu, Phương Hạo ngơ ngơ ngẩn ngẩn sững sờ tại nguyên chỗ. Chợt trên mặt lộ ra cuồng hỉ chi sắc, niềm vui ngoài ý muốn a. Gia tăng cái kia 1 vạn cân khí lực ngược lại là tiếp theo. Trọng yếu nhất chính là, đầu này ẩn mạch sẽ không bị người khác phát giác. Cái này không thì tương đương với, hắn thể nội có 2 bộ kinh mạch tại vận chuyển sao? Song bảo hiểm a, mà lại ẩn mạch không cách nào phong cấm. Nói cách khác, dù là một ngày nào đó hắn bị địch nhân thiết kế phong cấm tu vi, cũng có thể bằng vào đầu này ẩn mạch, hoàn thành một số xuất kỳ bất ý thao tác. Đây thật là cho hắn một cái thiên thật to kinh hỉ. Phương Hạo không kịp chờ đợi hỏi, "Hệ thống, ta muốn thế nào mở ra đầu này ẩn mạch?" "Không cần khai mở. Ẩn mạch là trời sinh, theo không hiện hiện. Làm nó hiện hiện cũng bị phát giác lúc, đã nói lên nó tại tự mình xây dựng, ký chủ chỉ cần bổ sung ẩn mạch xây dựng lúc cần thiết nguyên khí là đủ." "Tốt, ta hiểu được." Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Phương Hạo dùng nước trong cọ rửa rơi trên thân lưu lại linh nũ, thay đổi ngoại môn áo bào. Mở cửa lớn ra, mới lên tia nắng ban mai vẩy xuống màu vàng kim phát sáng, cho hắn tuấn lãng khuôn mặt phụ phía trên một vệt thánh khiết ánh sáng. Rõ ràng mặc chỉ là phổ thông ngoại môn đạo bảo, nhưng ở Phương Hạo trên thân lại ẩn ẩn hiện ra một loại quý công tử khí tức. Loại này từ trong ra ngoài khí chất thủy biến, làm cho người chú mục. Trùng hợp lúc này, Lâm Phong đi ra ngoài. Hai người động phủ cách nhau không xa, hắn liếc mắt liền thấy Phương Hạo. Lâm Phong chủ động tiến lên chào hỏi, trong giọng nói mang theo sùng kính. "Phương sư minh." Hắn một đêm chưa ngủ dựa theo Phương Hạo chỉ điểm phương pháp đi tu luyện tu tâm quyết, kết quả thật thông thuận không ít. Cũng là thân thể tố chất không đủ, nhưng cái này cũng không hề không có gì đáng ngại. Chỉ cần hắn luyện thêm thể, đề cao võ thể cường độ, muốn đem tu tâm quyết tu luyện nhập môn thì tuyệt đối không phải vấn đề. Phương Hạo chỉ điểm vì hắn chỉ rõ con đường phía trước, cho nên hắn rất cảm tạ Phương Hạo. Tu vi tiến bộ, để Phương Hạo tâm tình vui vẻ. Hắn cười nhạt đáp lại nói, "Ừm, hôm nay là một vòng cuối cùng khảo hạch, cùng đi đi." "Đúng." Hai người sóng vai đi tại đi hướng địa điểm thi trên đường. Bất quá, Lâm Phong phát hiện không hợp lý. Trên đường gặp phải một số nữ đệ tử, cuối cùng sẽ nhiều nhìn bọn hắn hai người liếc một chút. Sát thực nói, là những cái kia ánh mắt sẽ lướt qua hắn, dừng ở Phương sư huynh trên thân. Cái này làm đến hắn có chút không được tự nhiên, giống như bị làm thành bối cảnh bản. Tốt tại động phủ của bọn hắn cách địa điểm thi không xa, không bao lâu, loại này cảm giác thì biến mất. Không bao lâu, hôm qua sàng chọn ra 10 người toàn bộ đến đông đủ. Giám khảo gặp người đều đến đông đủ, bắt đầu nói ra. Đầu tiên, ta muốn chúc mừng chư vị thành công tấn cấp nội môn. Hắn vô tay, lúc này có đệ tử dùng mâm gỗ nâng nội môn đệ tử lệnh bài, bưng lên. Cái này là các ngươi nên được khen thưởng. Hắn chỉ thị hạ thuộc, đem lệnh bài phân phát đi xuống. Hộ tống lệnh bài cùng một chỗ phát tới tay, còn có một cái chìa khóa, một tấm địa đồ. Phía trên ghi chú nội môn động phủ vị trí. Phát xong khen thưởng về sau, giám khảo chấp sự tiếp tục nói, "Tốt, khen thưởng tới tay. Đến đón lấy ta muốn giảng vòng thứ 3 bài danh quy tắc." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là vẻ hay, sợ để lọt nghe tin tức trọng yếu. Chỉ có Phương Hạo rất tùy ý. Từ đầu đến cuối, hắn mục đích thì hai cái. Một là tiến nhập 10 vị trí đầu, trở thành nội môn đệ tử, mục đích này đã đạt thành. Hai là cầm xuống thứ 9 tên khen thưởng thanh tâm bộ nguyên đan, mục đích tạm thời chưa đạt thành. Không phải hắn không muốn tranh, mà chính là đệ nhất tên khen thưởng thật sự là đồng dạng. Hắn nhớ không lầm, đệ nhất tên khen thưởng là một bản linh cấp trung phẩm kiếm phổ, 3 bình tu luyện đan dược, 1 viên phá cảnh đan. Có lẽ đối người khác mà nói, cái này khen thưởng rất phong phú. Nhưng đối với hắn mà nói, cái này khen thưởng chỉ có thể nói là bình thường thôi, không làm sao có hứng nổi. Phải biết, hắn còn có một bản địa cấp hạ phẩm vô ảnh kiếm để đó hít bụi, không có thời gian tu luyện. Trên này, giám khảo chấp sự tiếp tục nói, dù sao chỉ là một cái ngoại môn khảo hạch, quy tắc đương nhiên sẽ không rất phức tạp. Nhìn đến bên kia đài cao không có, chỗ ấy chính là của các ngươi lôi đài. Các ngươi 11 người đem sẽ ở phía trên tiến hành hôn chiến, có thể liên thủ có thể độc hành, dù sao các ngươi nhớ kỹ, tại lôi đài phía trên kiên trì thời gian càng lâu, thứ tự cũng liền càng cao. Tại lôi đài phía trên đứng ở sau cùng cũng là đệ nhất tên. Mà đệ nhất tên có thể thu hoạch được 1 viên phá cảnh đan, 1 bản linh cấp trung phẩm kiếm quyết, 3 bình ngưng nguyên cảnh võ giả dùng tu luyện đan dược. Hiện tại, cho các ngươi 1 phút thời gian chỉnh đốn, thời gian vừa đến, khảo hạch bắt đầu. Chương 25, các ngươi tranh đi, đan dược tới tay, chương 25, các ngươi tranh đi, đan dược tới tay. Nghe được có thể tổ đội lúc, Lâm Phong lập tức đem ánh mắt nhìn về phía bên người Phương Hạo. Hắn trong lòng sinh ra một cái kỳ quái ý nghĩ, cho dù là tại chỗ 9 người cùng nhau, đều không đủ hắn đánh đi. Bất quá, ta tuy nhiên không phải Phương sư huynh đối thủ, nhưng cầm cái thứ 2 vẫn là không thành vấn đề. Đang chờ đợi bắt đầu trong khoảng thời gian này, một vị cẩm y hoa phục, thần thái ngạo nghệ thanh niên nhân đi đến Lâm Phong trước mặt. Phía sau hắn còn có 2 người, tất cả đều lạnh lùng nhìn lấy Lâm Phong, kẻ đến không thiện. Lâm Phong rất là không hiểu. 3 người này đều là lần này ngoại môn thi đấu 10 vị trí đầu tồn tại, nhưng Lâm Phong cũng không nhận ra bọn hắn, cũng không có cửu đoán có thể nói. Dẫn đầu thanh niên nhân ngạo nghễ nói, ngươi chính là Lâm Phong. Lâm Phong nhíu mày, không lạnh không nhạt trả lời một câu, có việc. Thanh niên nhân cười lạnh một tiếng, thử, không có việc gì, cũng là muốn biết ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Dù sao vòng thứ 2 khảo hạch bên trong, ngươi thế nhưng là cầm xuống đệ nhất tên tồn tại. Lâm Phong không nói, đều chẳng muốn để ý đến hắn. Người kia thâm trầm cười nói, chờ mong cùng ngươi trên đài giao thủ. Nói xong, 3 người quay người rời đi, chỉ là trong mắt mang theo ung tùm hắn ý. Phương Hạo yên tĩnh nhìn lấy tình cảnh này. Hắn trông thấy 3 người này đỉnh đầu chính là màu trắng kịch bản. Loại này tạm ngư mệnh cách dám tìm Lâm Phong phiền phức, thuộc về là chẳng sống. Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn vẫn là mở ra cái kia dẫn đầu thanh niên nhân kịch bản. Tính danh, Tư Mã Ly. Tuổi tác, 22 tuổi. Cảnh giới, thương mạch cảnh cửu trọng. Thân phận, mới lên cấp nội môn đệ tử. Tư Mã Ly tại vòng thứ 2 khảo hạch bên trong biểu hiện gần với Lâm Phong, cho nên bị Triệu Nhật Sâm thu nhập dưới trướng. Lâm Phong hôm qua Phật Triệu Nhật Sâm mặt mũi, Triệu Nhật Sâm lòng mang không cam lòng, liền muốn tại vòng thứ 3 cho Lâm Phong một số nhan sắc nhìn một cái, liền để Tư Mã Ly xuất thủ, phế bỏ hắn. Sau khi xem xong, Phương Hạo minh bạch sự kiện tiền căn hậu quả. Lâm Phong hôm qua cự tuyệt Triệu Nhật Sâm lôi kéo, hôm nay liền bị nhầm vào, cái này làm khó dễ tới cũng quá nhanh. Mà lại cái này Triệu Nhật Sâm có đầy đủ ác độc. Người khác không nguyện ý tại hắn thủ hạ làm việc, hắn liền muốn phế bỏ người khác. Lên đài trước đó, Phương Hạo nhắc nhở hắn một câu. Mấy người này sẽ ra tay độc ác, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Phong lên người, không biết Phương Hạo vì sao sẽ nói như vậy. Có điều hắn nhớ tại trong lòng, Phương sư huynh nói như vậy khẳng định có hắn đạo lý. Tốt, ta nhớ kỹ. Rất nhanh, thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Giám khảo chấp sự an bài 10 người lên lôi đài. 10 người mỗi người tản ra, cảnh giác nhìn lấy những người khác, chỉ đợi giao đấu bắt đầu hiệu lệnh. Theo một tiếng thanh thúy gõ tiếng chuông vang lên, giao đấu bắt đầu. Lúc này, có nhân tuyển chọn tiên phát chế nhân. Phương Hạo cũng nhận đến từ cái khác võ giả tiến công. Hắn bắt đầu chính mình thi đấu biểu diễn. Trước mang đi một người, lại không cẩn thận đạp hụt, trực tiếp rơi xuống lôi đài. Gọn gàng mà linh hoạt cầm xuống thứ 9 tên. Lâm Phong đều nhìn ngây người. Phương sư huynh đây là muốn làm cái nào ra, hắn vì cái gì không triển hiện thực lực? Không kịp nghĩ nhiều, lấy Tư Mã Ly cầm đầu 3 người, hợp lực vây công Lâm Phong. Chiêu thức môn lệ đều là hướng về hắn mệnh cửa đánh, nếu là bị đánh trúng, không chết cũng phải rơi xuống tàn tật. Giờ khắc này, hắn hiểu được Phương Hạo vì sao nhắc nhở hắn chú ý 3 người này. Lâm Phong trầm giọng nói ra, ta với các ngươi không oán không kỷ, vì sao muốn hạ này ngoan thủ? Tư Mã Ly cười lạnh nói, muốn trách thì trách ngươi chọc không nên dây vào người đi. Lâm Phong, người nào sai xử các ngươi tới? Tư Mã Ly, ngươi còn chưa có tư cách biết. Gặp hỏi không ra cái gì, Lâm Phong cũng không nói nhảm. Vậy liền động thủ cậy mở miệng của người này. Hắn cũng quyết tâm, chiêu chiêu chí mạng đáp lại đối phương. Lâm Phong không hổ là khí vận chi tử, cho dù chỉ có lục trọng cảnh thực lực, cũng có thể chống đỡ được 3 cái cửu trọng cảnh võ giả vây công. Không chỉ có như thế,
hắn còn có thể phản đánh, một lần hành động phá vỡ ba người vây kín. Đấm thẳng đánh tại một người trong đó trên mặt, một quyền thì đánh nổ hắn đầu chó, trong nháy mắt ngã xuống đất. Đá ngang quét ngang tại một người khác ổ bụng, răng rắc, tất cả đều là xương sườn đứt gãy thanh âm, hấp hối. Tư Mã Ly biểu hiện tốt một điểm, chỉ là bị Lâm Phong quyền cước trả phá một số ra, cũng không có bị thương nặng. Nhưng hắn cũng đang sợ, bởi vì nhiều lần, hắn đều suýt nữa bị Lâm Phong trọng quyền đánh ngã. Cái này quét ngang vô địch biểu hiện, kinh ngạc đến ngây người trên sân cái khác võ giả, bọn hắn tất cả đều mang có địch ý nhìn lấy Lâm Phong. Tư Mã Ly tâm hỏng, hô lớn, các ngươi không phải muốn cầm đệ nhất sao? Tiểu tử này mạnh đến mức có chút không hợp tói thường, trong các ngươi bất kỳ người nào, đơn đả độc đấu đều không phải là hắn đối thủ. Trước liên thủ đem hắn đánh ra cục, như thế nào? Tư Mã Ly cái này vừa nói, trên sân còn lại mấy người, không hẹn mà cùng dừng tay. Hoàn toàn chính xác, Lâm Phong quá mạnh. Mỗi một người bọn hắn, cũng không có cách nào đơn đấu thắng hắn. Muốn cầm đệ nhất, nhất định phải trước tiên đem hắn kiếm đi. Vậy công bắt đầu. Phương Hạo đối kết quả sớm có đoán trước, dứt khoát thì tìm một chỗ ngồi xuống, ngồi đợi thi đấu kết thúc. Nhưng cái khác vây xem trận này so đấu đệ tử, lại là nhìn trận mắt hốt mồm. Thiên kia không phải ngày hôm qua đệ nhất tên sao? Lợi hại a. Ta cho là hắn chỉ là thiên phú dị bẩm, không nghĩ tới hắn thực lực cũng mạnh như vậy. Lục trọng đánh cửu trọng, vẫn là đánh năm, đây quả thực là điều phát nổ tốt ta. Ước chừng qua có một phút, giao đấu kết thúc. Lâm Phong đứng yên tại lôi đài phía trên, thở hổn hển, trên thân mang mười mấy vết thương, nhưng phần lớn là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Nhưng những cái kia vây công hắn người, đều là bị hung hăng sửa chữa, các loại ngã xuống đất không dậy nổi. Nhất là Tư Mã Ly. Lâm Phong tay trái bóp lấy cổ của hắn, tay phải một bàn tay quất, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhục nhã tính cực mạnh. Nói, người nào sai xử ngươi? Hừ, đánh không lại ngươi ta nhận thua, nhưng muốn ta bán. Á a đau, đau, đau. Tư Mã Ly còn muốn trang con người kiên cường, không biết sao hắn lời nói đều chưa nói xong, Lâm Phong liền trực tiếp bẻ gãy hai ngón tay của hắn. Giang rắc giang rắc. Thống khổ mặt nạ một đeo lên, Tư Mã Ly lập tức trở mặt, kêu khóc cầu xin tha thứ, chờ một chút, ta nói tốt đi. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt để hắn nghe a quỷ đều, sợ chậm một chút nữa sẽ gãy tay gãy chân. Lâm Phong đình chỉ tử hình, hờ hững nói, nhanh điểm. Tư Mã Ly không dám thất lễ, là Triệu sư minh, Triệu Nhật Sâm sư minh mệnh lệnh, hắn để cho ta phế bỏ ngươi. Nghe nói lời ấy, Lâm Phong mặt như phủ băng, trong lòng bắt đầu sinh ra mãnh liệt sát ý. Nhưng hắn vẫn là mệnh không đổi màu, hờ hững nói, cũng bởi vì ta cự tuyệt hắn mời. Ừm, ngươi trước công chúng hạ cự tuyệt, để hắn cảm giác thật mất mặt, sau đó liền muốn để cho ta phế bỏ ngươi. Thật, ta và ngươi không oán không kỷ, đều là Triệu sư huynh mệnh lệnh, không phải vậy ta cũng không có khả năng nhằm vào ngươi. Ngươi thì dơ cao đánh khẽ, tha cho ta đi. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lâm Phong ném bay Tư Mã Ly, tại người sắp lúc rơi xuống đất, một chân đá ra, giống đống cắt một dạng đem hắn đá bay. Hắn không nghĩ ra, cũng bởi vì như vậy một kiện tiểu sự, cái kia Triệu Nhật Sâm liền muốn phế đi hắn. Bất quá, nguyên nhân đã không trọng yếu. Đã đối phương hạ như thế độc thủ, vậy cũng đừng trách hắn hạ thủ vô tình. Theo cái cuối cùng địch nhân bị loại, đệ nhất tên hết thảy đều kết thúc. Đó lấy, cũng là phân phát bài dành khen thưởng thời khắc. Phương Hạo được như nguyện đạt được thanh tâm bổ nguyên đan. Nó có thể chữa trị võ giả thân thể nhỏ. Phàm nhân phục dụng này đan, lại có kéo dài tuổi thọ, tăng bổ khí huyết hiệu quả. Hắn phụ mẫu thân đều là thế tục phàm nhân, cái này đan dược thích hợp bọn hắn nhất dùng. Ngoại môn thi đấu chính thức có một kết thúc. Phương Hạo cầm lấy nội môn đệ tử lệnh bài, đi nội vụ phủ nhận lấy nội môn đệ tử áo bào. Đó lấy, hắn chuyển vào mới đến tay nội môn đệ phủ. Đến tận đây, hắn cũng coi là trở thành Quy Nguyên kiếm tông nội môn đệ tử. Chương 26, Nguyệt Lưu Ly khí vận mở ra, tuyệt diệu biện pháp. Chương 26, Nguyệt Lưu Ly khí vận mở ra, tuyệt diệu biện pháp. Không giống với ngoại môn động phủ xây dựa lưng vào núi, nội môn động phủ là hoàn toàn là dùng vật liệu gỗ gạch đá, gạch xanh lục ngói xây thành. Ngôi biệt viện này chiếm diện tích 1.800 bình, bên trong bố cục xen vào nhau tinh tế. Phương Hạo đi vào, đại khái xem một lần. Bên trong các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ, tu luyện thất, diễn võ trường, thư phòng, phòng khách chờ xen vào nhau tinh tế. Hòn non bộ kỳ thạch, thác nước đầm nước, trúc lâm vườn hoa khảm nạm trong đó, bổ khuyết trống không, cho sân nhỏ tăng thêm một số tự nhiên khí tức. Đi một vòng, dường như đặt mình vào tại phong cách cổ xưa trang nhã viên lâm thức kiến trúc bên trong. Ngược lại không phải là nói ngọn núi mở ra nguyên sinh thái động phủ không tốt, mà chính là Phương Hạo càng ưa thích loại này sân nhỏ thức trụ sở. Hết thảy đều rất không tệ, không được hoàn mỹ chính là lớn như vậy một cái khác viện thức động phủ, chỉ có hắn một người ở, bao nhiêu là có chút vấn vẻ. Cần phải lại thêm nô bộc đến quản lý đình viện mới đúng. Chợt, Phương Hạo não hải bên trong hiện ra một vị yếu đuối thiếu nữ thân ảnh. Thừa dịp tương lai nữ đế còn không có giác tỉnh thiên phú, nắm chặt thời gian đem nàng công lược xuống tới. Tạp Dịch Phong, một gian rộng rãi trong khố phòng, Nguyệt Lưu Ly đang ngồi ở trước bàn sách, sửa sang lấy những ngày này ra vào khố sổ sách. Cái này vị tổng quản lấy tiền là thật làm việc. Hắn nhìn Nguyệt Lưu Ly có thể biết chữ, chắc chắn thì cho nàng an bài đơn giản phòng thu chi công tác, mỗi ngày cũng là ngồi tại trước bàn sách, tính toán đếm viết chữ là được. Nguyệt Lưu Ly trước kia cũng là tại cái này một tòa Tạp Dịch Phong lao động, nhưng làm đều là trọng việc tốn thể lực, ép tới nàng thân thể gầy yếu kiệt đều không chịu nổi gánh nặng. Nàng trước đó thân hình yếu đuối, xanh xao vàng vọt, đều là quá độ mệt nhọc kết quả. Hiện tại chỉ cần tính toán đếm là được. Cho nên, nàng rất cảm thấy chân quý công việc bây giờ, bận rộn đều là cẩn thận tỉ mỉ, sợ xuất hiện lỗ hổng mà vứt bỏ phần công tác này. Thay đổi nhẹ nhõm công tác về sau, sắc mặt của nàng đều biến tốt hơn nhiều. Mắt trần có thể thấy khí sắc hồng nhuận phân phớt. Thân hình cũng không lại yếu đuối, mà chính là mềm dẻo, duyên dáng yêu kiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn không thi phấn trang điểm, đỏ rực rất là mê người, đào mắt như nước, mỹ nhân cốt tướng đã bắt đầu hiện hiện. Trước bàn sách, Nguyệt Lưu Ly kích thích bản tính, lặp đi lặp lại tính toán số lượng. Xác nhận không sai về sau, mới tại trên chương mục làm tốt ghi chép.
Sau khi làm xong, nàng sẽ còn về nhìn kiểm tra một lần, nhìn xem có sai hay không để lọt. Về sau, mới là đem sổ sách giao cho tổng quản trong tay. Tổng quản tiếp nhận sổ sách, nhìn một cái cũng là chỉnh tề bộ dáng, cảnh đẹp ý vui. Hắn không sao cả nhìn liền khép lại, gật đầu nói, ngươi làm việc ta vẫn là yên tâm, cái này hơn 2 tháng đều không đi ra chỗ sơ suất. Nghe được câu này, Nguyệt Lưu Ly trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng nói ra, vậy nếu là không có chuyện, ta liền đi về trước. Tổng quản gật đầu, ừm, ngươi trở về đi. Đúng rồi, nghe nói ngươi gần đây thân thể không tốt lắm. Nguyệt Lưu Ly gật đầu, bệnh vặt mà thôi, không có gì đáng ngại. Tổng quản, tiếp xuống 3 ngày, khố phòng cũng sẽ không có mới hàng hóa tiền đến, ngươi không cần tới cũng được. Ngươi có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, đi ra ngoài nhìn xem đại phu, thân thể quan trọng. Tốt, ta biết, ta ơn tổng quản. Nói xong, Nguyệt Lưu Ly quay người rời đi, hướng chỗ ở phương hướng đi trở về đi. Nàng gần nhất tinh thần trạng thái hoàn toàn chính xác không được tốt. Bắt đầu có tốt, hết thảy đều rất bình thường. Nhưng theo nửa tháng trước bắt đầu, nàng cuối cùng sẽ tâm thần bất an, tu luyện thời điểm không cách nào ổn định lại tâm thần. Chìm vào giấc ngủ về sau, nàng mông lung liền tiến vào mộng đẹp. Tại mộng cảnh bên trong, nàng là một cái vừa ra đời, còn tại trong tã lót trẻ sơ sinh. Một vị mỹ phụ nhân ôn nhu ôm lấy nàng, mặt mũi tràn đầy tự ái. Nhưng sau đó một khắc, phong vân đột biến. Trước kia ấm áp hình ảnh bị lửa cháy hừng hực thôn vệ, ngoài cửa chiến mã hí lên, đao kiếm giao phong xé rách ra hỏa tinh, phá vỡ đêm tối một góc. Thông qua cái này một đốm lửa, mơ hồ có thể thấy ngoài cửa thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Chẳng như tuyết bạch cốt trúc kinh quan, sâu kín ngục lâm thế ở giữa. Hình ảnh lại chuyển. Mỹ phụ nhân đầy mắt không muốn, đem nàng đưa cho một bên thái giám, đem người mang đi ra ngoài, đưa đến thiên nhai hải giác đều được, chỉ cần nàng còn sống liền tốt. Sau cùng một màn là mỹ phụ nhân lấy thân hiến tế, triệu hoán tà linh, vì nàng chạy trốn tranh thủ một đường sinh cơ. Thấy cảnh này, Nguyệt Lưu Ly tâm đột nhiên co lại, từ trong ngộng bừng tỉnh. Nàng mồ hôi lạnh chảy ròng, miệng lớn thở hổn hển, đưa tay phất qua gương mặt, có thể rõ ràng chạm đến còn chưa làm vệt nước mắt. Chỉ là mộng sao? Nàng là ai? Ta vì sao lại mộng thấy nàng? Nguyệt Lưu Ly trong lòng có vô số nghi vấn, nhưng là không ai có thể trả lời nghi ngờ của nàng. Liên tiếp 7 ngày, nàng đều sẽ làm đồng dạng mộng. Mỗi lần đều là máu và lửa bị ca, nói một cái hoàng triều xuống dốc. Cái này khiến nàng tinh thần mệt mỏi, liên tiếp mời vài ngày giả. Trừ ra một cảnh, nàng tu luyện cũng gặp phải khốn cảnh. Nàng không cách nào tĩnh tâm. Mỗi khi nàng muốn tĩnh tâm tu luyện, thể nội chân khí đều sẽ dao động, thân thể cũng biến thành mười phân quái dị, giống như là cảm giác không thấy thân thể tồn tại. Cũng liền không có cách nào tu luyện, xét cao tu vi. Nàng cũng hoài nghi, là không phải là của mình võ thể xảy ra vấn đề. Đến tìm cái thời gian đi xem một chút mới được. Tại Nguyệt Lưu Ly trở về sau đó không lâu, Phương Hạo đi vào tạp dịch phòng. Hắn trực tiếp tìm tới tạp dịch tổng quản, lấy nội môn đệ tử thân phận. Tạp dịch tổng quản nghe nói có nội môn đệ tử muốn triệu kiến hắn, vội vàng đi ra gặp nhau. Hắn còn đang suy nghĩ đến cùng có chuyện gì, nhưng khi hắn nhìn đến Phương Hạo khuôn mặt lúc, trên mặt không cầm được hoảng hốt. Hắn nhớ đến, người này không phải đem Nguyệt Lưu Ly trả lại ngoại môn đệ tử sao? Không đúng, nội môn áo bảo, thông mạch cảnh. Nhìn đến đây, tạp dịch tổng quản lập tức minh bạch đây là có chuyện gì. Ngoại môn thi đấu vừa mới kết thúc, cái này tư thái, rõ ràng là cầm xuống ngoại môn 10 vị trí đầu, tiền đồ vô lượng à. Nghĩ tới đây, thái độ của hắn càng phát ra cung kính. Phương Hạo cho thấy thân phận, không phải có ý khoe khoang, mà là như vậy có thể nhanh chóng lấy tin tức. Hắn cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng nói, lần trước ta mang về cái kia người, bây giờ ở nơi nào? Tổng quản, nàng vừa mới kết thúc lao động, về nhà trúc nhỏ đi đi. Mang ta tới. Không có vấn đề, xin mời đi theo ta. Tại đi qua trên đường, Phương Hạo hỏi cái này tổng quản có quan hệ Nguyệt Lưu Ly sự tình. Cái này tổng quản đem hắn biết đến hết thể nói hết ra, nhất là gần nửa tháng, Nguyệt Lưu Ly tao ngộ thân thể không thoải mái. Nàng gần nhất cùng ta thỉnh qua mấy ngày giả, nói thân thể không thoải mái. Tựa như là tu luyện phía trên xảy ra vấn đề, cụ thể nàng không có nói, cái này ngươi phải hỏi nàng mới có thể biết được. Phương Hạo nhạy cảm bắt lấy tu luyện cái giờ này, cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Không bao lâu, tổng quản đem hắn đưa đến Nguyệt Lưu Ly trụ sở trước. Nơi này chính là. Ừm, ngươi trở về đi. Tốt, có việc ngài cùng ta nói một tiếng là được. Đánh ra hắn sau khi rời đi, Phương Hạo không có trực tiếp gõ cửa. Hắn đầu tiên là điều ra Nguyệt Lưu Ly nhân sinh kịch bản, nhìn xem biến hóa. Thính danh: Nguyệt Lưu Ly, thiên mệnh chi nữ, tuổi tác: 16 tuổi, đã đủ thập lục, mở ra khí vận nhân sinh. Cảnh giới: thối thể cảnh tam trọng. Gần đây cơ duyên đã đổi mới. Khi thấy mở ra khí vận nhân sinh lúc Phương Hạo liền biết đến đúng rồi. Hắn vội vàng ấn mở Nguyệt Lưu Ly cơ duyên, tiến hành xem xét. Nguyệt Lưu Ly gần nhất luôn luôn lặp lại một giấc mơ, tu luyện cũng không trôi chảy, nàng rất hoài nghi mình võ thể xảy ra vấn đề. Kết quả là, nàng lựa chọn đợi tháng sau đồng lộc cấp cho lúc thì đi ra ngoài tìm ý hỏi dược. Ở nửa đường phía trên, nàng cứu một cái thụ thương tiểu lộc có linh, mang nàng đi hướng một chỗ hỏa sơn thạch quật bên trong. Tại thạch quật bên trong, Nguyệt Lưu Ly đem sẽ gặp phải thuộc về nàng cơ duyên, cũng vì vậy mà bắt đầu thuế biến trưởng thành. Cơ duyên 1, bất tử hỏa phượng tinh huyết. Bất tử hỏa phượng, mãng hoang thời đại một chi yêu tộc, vừa kêu mà thiên địa thất sắc. Nguyệt Lưu Ly đạt được vật này thối thể, kích phát ra thể nội cất giấu huyết mạch thiên phú, đúc thành hỏa phượng thánh thể, từ đó bước vào võ đạo thiên kiêu cánh cửa. Cơ duyên 2, yêu hoàng chân hỏa kinh. Cái này yêu hoàng cũng là bởi vì tu luyện môn này công pháp phạm sai lầm, mới có thể chết đi, còn sót lại công pháp và tinh huyết đều thành Nguyệt Lưu Ly cơ duyên. Thời cơ chưa tới, càng nhiều cơ duyên đổi mới bên trong. Nhìn đến những cơ duyên này, Phương Hạo hai mắt tỏa sáng. Nếu như đem cái này bất tử hỏa phượng tinh huyết đút cho thanh đồng kiếm phôi, kiếm uy lực tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Hào đồ vật tới, nhất định phải cấp trước. Có điều, công lực cũng nhất định phải đúng chỗ. Hơi chút suy nghĩ, Phương Hạo liền phải ra vẹn toàn đôi bên biện pháp. Ta chủ động đem người dẫn đi, trước cấp trước cơ duyên, hoàn thành bạo kích trả về, lại đem cấp trước tới tay cơ duyên giao cho trong tay nàng, mà lại cơ duyên trước đi qua ta tay, lại giao cho trong tay nàng, như thế xem xét, ta đối nàng còn có tái tạo tri ân. Cầm nàng cơ duyên công lực nàng, ta thật là một cái thiên tài. Chương 27, nước chảy thành sông ngưng nguyên cảnh, tự mình hoài nghi Nguyệt Lưu Ly, chương 27, nước chảy thành sông ngưng nguyên cảnh, tự mình hoài nghi Nguyệt Lưu Ly. Đông đông đông. Ngoài cửa truyền đến một trận chậm rãi tiếng đập cửa. Tạp dịch nhà trúc bên trong, đang chuẩn bị tu luyện Nguyệt Lưu Ly hơi kinh hãi. Nàng nghi ngờ nói, vị nào? Ta là Phương Hạo. Nguyệt Lưu Ly nghe vậy khẽ giật mình, có chút khó có thể tin. Phương Sư Minh. Nàng đội vàng đem cửa lớn mở ra. Ánh chiều quang tuyến vừa vặn, màu vàng kim ánh chiều tà rơi vào Phương Hạo trên thân, không lấn át được tinh thần phấn chấn. Nhất là Phương Hạo trên thân loại kia tự tin nội liễm khí chất, để cho nàng có chút thất thần, một đôi đảo mắt tràn đầy sáng ngời. Tựa hồ hắn trên thân hiệp khí cùng tinh thần chính nghĩa càng đậm. Phương Hạo đồng dạng tại xem kỹ lấy thiếu nữ trước mắt. Đảo mắt thanh tịnh thuần túy, má ngọc da như mỡ đông, không thi phấn trang điểm dung nhan, lộ ra thủy linh linh phấn nộn. Nhất là nàng cặp kia cong cong lông mi chớp động, tháng qua thiên ngôn và ngữ. Phương Hạo mỉm cười cùng nàng chào hỏi. Đã lâu không gặp. Nguyệt Lưu Ly lấy lại tinh thần, có chút kinh hỉ, nàng đội vàng thỉnh Phương Hạo đi vào ngồi. Phương Sư Minh, mời vào trong. Ừm. Phương Hạo không có nhăn nhó, thoải mái đi tới đi. Nguyệt Lưu Ly rót một chén trà nóng, vâng đến trước mặt hắn. Cũng là động tác có chút lạnh nhạt, thần thái hơi có vẻ câu nệ, hiển nhiên là có chút không thích đứng. Phương Hạo biết nàng nửa đời trước bất hạnh, biết cái kia dùng loại thái độ nào, đi công lược cái này tương lai nữ đế. Gần nhất nhưng có người qua đến khi phụ ngươi. Nàng lắc đầu nói, không có. Sư Minh ngươi đuổi đi đám người kia về sau, bọn hắn thì lại không có dám xuất hiện. Phương Hạo vui mừng gật đầu, không có liền tốt. Tục ngữ nói tiểu quỷ khó chơi, loại này tiểu côn đồ cũng liền bị đánh mấy ngày nay sẽ thu liễm, nếu như ta một đoạn thời gian rất dài không tại, bọn hắn liền muốn khôi phục bản tính, tiếp tục làm sằng làm bậy. Xem ra, lần trước ta hẳn là đem bọn hắn đánh sợ. Nghe Phương Hạo nói như vậy, Nguyệt Lưu Ly trong lòng rất cảm thấy ấm áp. Loại này người chân thực tồn tại, nàng biết đến thì có rất nhiều, nhớ ăn không nhớ đánh. Càng làm nàng hơn vui vẻ là, Phương Sư Minh sẽ chú ý đến những thứ này việc nhỏ không đáng kể, hắn thật sự là một cái cực kỳ tinh thần chính nghĩa người. Một bên khác, Phương Hạo nhìn đến hảo cảm độ tăng lên. Trước mắt hảo cảm độ, 81 điểm, đáng tin thân mật còn có tinh thần chính nghĩa sư huynh. Nhìn lấy tăng lên đến hảo cảm độ, Phương Hạo biết mình phương pháp chính xác. Nguyệt Lưu Ly đánh nhỏ thì cơ khổ không nơi nương tựa, thiếu khuyết yêu mến. Loại này việc nhỏ không đáng kể chỗ quan tâm, nàng tuyệt đối sẽ nhớ tin tưởng. Dựa theo cái này đường đi, Phương Hạo lại hỏi thăm tình trạng gần đây của nàng như thế nào, có hay không gặp phải khó xử. Nguyệt Lưu Ly lắc đầu liên tục, nói mình rất tốt, hết thảy cũng rất thuận lợi. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình đã rất phiền phức Phương Sư Minh, nàng không muốn lại cho Phương Sư Minh gia tăng gánh vác. Phương Hạo vạch trần lời nói dối của nàng, thế nhưng là, ta làm sao tổng quản nghe nói, ngươi gần nhất thân thể có chút không thoải mái. Nguyệt Lưu Ly cúi đầu, nhẹ nói, thì cũng là chút bệnh vặt, không có gì đáng ngại. Thật. Phương Hạo nhìn nàng không muốn nói, cũng liền không có lại truy vấn. Tiếp lấy lại tùy tiện nói chuyện hiếm, sau đó mới là đi vào chính đề. Ta đoạt được ngoại môn thi đấu 10 vị trí đầu, đã trở thành nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử biệt viện rất lớn, ta ngày bình thường là bận bịu tu luyện, khẳng định là quản lý không đến, cần muốn nhân thủ. Có hứng thú hay không đi ta bên kia giúp ta? Cũng không muốn ngươi làm rất nhiều chuyện, cũng là làm cái quản gia quản lý đình viện, công tác khẳng định là so bên này nhẹ nhõm. Mà lại nội môn biệt viện nguyên khí nồng đậm, tu luyện hoàn cảnh xa so với tạp dịch phong môn tốt, tu luyện tốc độ đều sẽ nhanh rất nhiều. Nghe được Phương Hạo trở thành nội môn đệ tử lúc, Nguyệt Lưu Ly rất là vui vẻ, so chính nàng trở thành nội môn đệ tử đều muốn vui vẻ. Bất quá, làm Phương Hạo mời nàng đi qua lúc, nàng lại có chút bó tay bó chân. Đi, vẫn là không đi. Nội tâm của nàng là rất muốn đi tới, tạp dịch phong không có gì đáng giá nàng lưu luyến, đi qua hỗ trợ còn có thể báo đáp Phương Sư Minh nhân tình. Chỉ là, nàng sợ chính mình làm không quản gia tốt sống, cho Phương Sư Minh thêm phiền phức. Nguyệt Lưu Ly nắm thật chặt góc áo, không tự tin túi đầu xuống, nói khẽ, ta sợ làm không tốt. Phương Hạo ôn nhu nói, nào có người là sinh ra cũng biết, tự tin một điểm, ta cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm phần công tác này. Nguyệt Lưu Ly yếu ớt ngẩng đầu, đối lên Phương Hạo ánh mắt kiên định, nàng nửa tin nửa ngờ nói, ngươi thật cảm thấy ta có thể chứ? Cái này cũng không phải cái gì chuyện rất khó, ngươi khẳng định có thể. Đây là Nguyệt Lưu Ly lần thứ nhất bị người kiên định tín nhiệm cùng lựa chọn, nàng lấy dũng khí, ta nghe sư huynh ngươi, đáp ứng về sau, sự tình liền dễ làm. Phương Hạo là nội môn đệ tử, muốn mang đi một cái tạp dịch, tự nhiên là rất đơn giản sự tình. Hắn còn phí tổn 200 nguyên thạch, theo tông môn trong tay mua xuống Nguyệt Lưu Ly, cầm lại nô lệ khế ước, cũng ở trước mặt nàng, thiêu hủy cái gọi là nô lệ khế ước. Một cử động kia, lại để cho Nguyệt Lưu Ly đối với hắn tốt cảm giác độ tăng lên 4 điểm, đi vào 85 điểm. Hàng quá hóa dở. Đem người mang về biệt viện về sau, Phương Hạo liền không lại đối Nguyệt Lưu Ly hỏi han ân cần, mà chính là chuyên chú vào võ đạo tu luyện. Đồng thời, vì dựng nên Nguyệt Lưu Ly lòng tin, hắn ra lệnh Nguyệt Lưu Ly đi làm việc. Đương nhiên, đều là đơn giản một chút sống, tỉ như thay hắn chân chạy mua đan dược, chiêu thị nữ trở về quản lý biệt viện. Đối với phân phó của hắn, Nguyệt Lưu Ly từ trước tới giờ không chỉ hoãn, luôn luôn lại nhanh lại tốt hoàn thành. Phương Hạo không có không tiếc rẻ ca ngợi chi tử, tán dương nàng rất có năng lực. Thời gian dần trôi qua, Nguyệt Lưu Ly thiếu thốn lòng tin, dần dần bị tu bổ lên, ta vẫn là có như vậy một chút tác dụng. Phương Hạo chuyên tâm tại chính mình tu luyện. Công lực nữ chính cố nhiên trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là để thăng tự thân thực lực. Diễn võ trường phía trên, Phương Hạo từng lần một diễn luyện lấy kim cương kình. Thuế biến sau võ thể tu luyện tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn thời gian 10 ngày, hắn liền đem kim cương kình tu luyện tới đại thành. Không có tu luyện tới đạt đến hóa cảnh tầng thứ, là bởi vì hắn không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt. Kim cương kình là hạ cấp công pháp, cho dù tu luyện tới đạt đến hóa cảnh, cũng mang đến không có bao nhiêu chiến lược tăng thêm. còn không bằng đem thời gian phóng tới Vô Ảnh kiếm tu luyện phía trên. Tay cầm thanh đồng kiếm phôi, Phương Hạo bắt đầu luyện kiếm quyết. Đầu ngang chết chọn, đâm thẳng vung chặt, mỗi một cái động tác, hắn cũng có thể làm đến hoàn mỹ. Vẹn vẹn phí tổn 5 ngày thời gian, Phương Hạo liền đem Vô Ảnh kiếm nhập môn, ra khỏi vỏ y mắng. Trong bất chi bất giác, mặt trời chiều ngã về tây. Nguyệt Lưu Ly đi vào diễn võ trường, cung kính nói: "Phương sư huynh, ngươi muốn tắm thuốc, ta đã cho chuẩn bị xong." "Tốt, ta biết. Đây là Phương Hạo thường ngày tu luyện, ban ngày khổ luyện võ kỹ, chạc vạng tối tiến hành tắm thuốc, làm dịu mệt nhọc. Vào đêm sau tính tu đấu chiến phục ma công. Thời gian xếp đầy, đều không có thời gian đi làm việc chuyện khác." Hắn chậm rãi thu công, thu kiếm vào vỏ, cũng cầm qua Nguyệt Lưu Ly đưa tới khăn che mặt, lau đi mồ hôi trên trán. "Ngươi đi làm việc ngươi a." Nguyệt Lưu Ly mỉm cười gật đầu, "Đúng." Bất quá, nàng vừa quay người lại liền bị gọi lại. "Chờ một chút, còn có việc muốn phân phó sao? Tại sao ta cảm giác ngươi tu vi một mực tại đỉnh trệ, không có chút nào tăng trưởng dấu hiệu?" Nguyệt Lưu Ly lắc đầu, nàng cũng rất hoang mang. Nội môn biệt viện nguyên khí so tạp dịch phong muốn nồng đậm mấy lần, nhưng cho dù thân ở như thế hậu đãi tu luyện hoàn cảnh, tu vi của nàng cũng không có tiến bộ. Cái này khiến nàng rất phiền muộn. "Ta cũng không biết, có lẽ là ta thiên phú kém đi." Phương Hạo biết nguyên nhân, nhưng hắn vẫn là ra vẻ suy nghĩ. "Ta chỗ này có hai bình tụ nguyên đan, đối ở hiện tại ta mà thôi, tu luyện của nó hiệu quả đã không lớn. Thả tại ta chỗ này cũng là lãng phí, ngươi cầm lấy đi dùng đi." Nói, hắn đưa tới hai bình đan dược. Nguyệt Lưu Ly nhìn lấy cái này chân quý đan dược, có chút nhăn nhó. Nửa tháng này, Phương Hạo cuối cùng sẽ cho nàng nguyên thạch, đan dược, nàng cầm quá nhiều, đều có chút ngượng ngùng. "Phương sư huynh, ta..." "Cầm lấy." Phương Hạo nắm lên tay của nàng, đưa qua đi. Nguyệt Lưu Ly đôi mắt có chút ấm áp, bị người yêu mến cảm giác, thật vô cùng để người mê say. Trước mắt hảo cảm độ 86. Phương Hạo cảm nhận được nàng tâm tình biến hóa rất nhỏ, trong lòng rất vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn như cũng là không có chút nào biến hóa. Trực tiếp rời đi, dường như cũng là tiện tay sự tình. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Sau khi trở về, Phương Hạo giống thường ngày tu luyện. Kết quả, hắn tu vi nước chảy thành sông. Vô thanh vô tức đã đột phá đến ngưng nguyên cảnh. Đồng thời bởi vì hắn tích lũy thâm hậu, tu vi tại sau khi đột phá, lại xuất hiện một đường bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi dấu hiệu. Phương Hạo vội vàng xuất ra nguyên thạch, luyện hóa, bổ sung thể nội thiếu thốn chân khí. Một đêm này, hắn liên tiếp đột phá 3 cái tiểu cảnh giới, đạt tới ngưng nguyên tam trọng. Nội thị bản thân có thể rõ ràng trông thấy, trước kia trạng thái khí chân khí đã ngưng kết thành hùng hậu trạng thái dịch chân nguyên. Thi triển cùng một cái võ kỹ, uy lực tuyệt đối là có bay vọt về chất. Cảm thụ được thể nội tinh luyện mênh mông chân nguyên, Phương Hạo khẽ miệng điên cuồng dương lên, căn bản không ép xuống nổi. Hắn nguyên lai tưởng rằng ẩn mạch xây dựng sẽ trì hoãn tiến độ tu luyện của hắn. Dù sao đây là tại đánh cơ sở, cũng có thể hiểu được. Nhưng ngoài ý liệu là, tại hắn đột phá ngưng nguyên cảnh quan trọng tiết điểm, ẩn mạch bên trong tích xúc nguyên khí đại bạo phát, trợ giúp hắn một lần hành động đột phá thông mạch đến ngưng nguyên cảnh giới bình thường, cũng thế bất khả kháng, liên tục đột phá 3 cái tiểu cảnh giới. Căn cứ đấu chiến phục ma công đi lại, ngưng nguyên cảnh võ giả, chân nguyên ngưng thực, ngự không 100 trượng, thọ 300 năm. Thử trước một chút nhìn có thể hay không bay. Lúc này đêm đã khuya, Phương Hạo không kịp chờ đợi đi ra ngoài, nếm thử ngự không. Hắn vận chuyển công pháp, chiếu vào chỉ dẫn đến thôi động. Chỉ là 3 phút, hắn thì lĩnh ngộ được ngự không tinh túy, thân thể chậm rãi trôi nổi lên, hơi có vẻ vụ bè. Có thể làm. Lần thứ nhất hai chân cách mặt đất, Phương Hạo sợ hãi rơi xuống, cho nên cao bay độ rất thấp, xem chừng chỉ có cao 2-3 mét. Tốc độ rất chậm, so đi bộ nhanh không có bao nhiêu. Đồng thời kiên trì không đến 1 phút, chân nguyên liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, bị ép rơi xuống đất, cách chân chính tiêu giao thiên địa còn rất xa. Nhưng đã đầy đủ để hắn vui vẻ. Từ từ sẽ đến, ngao du thái hư là chuyện sớm hay muộn. Nhân loại vui buồn cũng không tương thông. Một bên khác, cầm tới tụ nguyên đan Nguyệt Lưu Ly cũng tại tu luyện. Nàng nuốt đan dược, nếm thử luyện hóa. Nhưng là đan dược vào bụng về sau, dược lực liền sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng võ thể giống như một cái động không đáy, làm sao lấp đều lấp không đầy. Nàng lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi. Ta thật thích hợp tu luyện sao? Chương 28, dâng lên ngươi trung thành, tông môn phái hệ chi tranh, chương 28, dâng lên ngươi trung thành, tông môn phái hệ chi tranh. Những ngày tiếp theo, Phương Hạo chuyên tâm luyện tập ngự không. Chỉ dùng 7 ngày, hắn thì thực hiện tầng trời thấp tốc độ thấp tự do phi hành có thể trên không trung tùy tâm sở dục hoán đổi phương hướng, như dẫm trên đất bằng. Ngự không thời gian cùng khoảng cách cũng có to lớn tăng lên. Hắn có thể nửa canh giờ không rơi xuống đất, duy nhất một lần tiến lên 200 dặm. Phương Hạo tâm tình thật tốt. Hắn không có vì vậy mà đắc ý vong hình, ngược lại càng thêm khắc khổ tu luyện. Trong khoảng thời gian này còn có niềm vui ngoài ý muốn. Cái kia chính là Nguyệt Lưu Ly chủ động đến tìm hắn, cầu xin, "Phương sư huynh, ngươi có thể dạy ta tu luyện a?" Ngữ khí của nàng rất yếu, thần sắc khẩn trương lại cố giả bộ trấn định. Hiển nhiên là cố lấy hết dũng khí mới tới. Phương Hạo sử sốt, chợt nội tâm cuồng hỉ. Hắn còn đang suy nghĩ, chính mình cái kia tìm lý do gì cùng Nguyệt Lưu Ly tiếp cận mà không hiện bất ngờ. Hiện tại không cần suy nghĩ, chính nàng sẽ tới. Bất quá, Phương Hạo không có biểu hiện được rất nhiệt tình, hắn không lạnh không nhạt nói: "Ngươi khẳng định muốn cùng ta học?" Nguyệt Lưu Ly khẳng định gật đầu, "Ừm, còn thỉnh sư huynh dạy ta." Hắn không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, chỉ là yên tĩnh xem kỹ lấy thiếu nữ trước mắt. Nguyệt Lưu Ly bị hắn chằm chằm đến có chút hoảng, cảm giác Phương sư huynh tốt nghiêm khắc. "Đưa tay qua đây." "A." Nguyệt Lưu Ly ngạc nhiên, có chút không biết làm sao. "Phương Hạo, ta để ngươi đưa tay qua đây. Tối thiểu trước tiên cần phải để ta biết, ngươi võ thể là tình huống gì đi." "A a, tốt." Nguyệt Lưu Ly vội vàng đi lên trước, rũa ra tinh tế tỉ mỉ trắng nõn cây cỏ mềm mại. Nói thực ra, nàng cũng muốn biết là không phải là của mình thân thể xuất hiện dị thường. Phương Hạo tay phải khoác lên thiếu nữ cổ tay trắng, chân nguyên ngưng tụ thành tơ mỏng, du tẩu kinh mạch, đem Nguyệt Lưu Ly tình huống trong cơ thể cho nhìn một lần. Nguyệt Lưu Ly sắc mặt đỏ bừng, toàn thân khô nóng, cảm giác mình tại Phương Hạo trước mặt không mảnh vải che thân. Phương Hạo không có chú ý tới ánh mắt của nàng biến hóa, chỉ là chăm chú xem xét mạch lạc. Hắn phát hiện, tại Nguyệt Lưu Ly thức hải bên trong, có một khối u ám không ánh sáng khu vực. Chân nguyên chỉ là thoáng tới gần khối kia khu vực, trong nháy mắt sẽ bị thôn vệ đến không còn một mảnh. Trong này khẳng định cất giấu đồ vật. Phương Hạo trong lòng đạt được đáp án. Không biết sao hắn tu vi thấp, không cách nào thăm dò huyền diệu trong đó, chỉ có thể xin giúp đỡ hệ thống. Hắn thầm nghĩ trong lòng, hệ thống, ở trong đó cất giấu cái gì? Đinh, kiểm tra bên trong. Kiểm tra hoàn thành. Thất thải lưu ly ngọc phượng, đại thương võ triều trấn quốc chi bảo, gánh chịu lấy đại thương võ triều quốc vận. Bởi vì quốc độ là út, quốc vận hao tổn mà lâm vào tối tăm, ngủ say. Ở trong chứa bí pháp, bên trong cất giấu một môn cao thâm tu luyện pháp, chỉ có đại thương võ triều nhất mạch người mới có thể hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó. Chìa khóa mật bản thân. Thất thải lưu ly ngọc phượng bản thân liền là một thanh chìa khóa mật có thể mở ra đại thương võ triều tổ địa bảo khố. Pháp bảo bản thân. Cái này ngọc phượng bản thân liền là bảo vật, có rất nhiều huyền diệu. Chú ý, thất thải lưu ly ngọc phượng tốt nhất đừng tùy tiện như thế, nếu không đem sẽ phải gánh chịu vô tận truy sát. Xem hết hệ thống giới thiệu, Phương Hạo trong lòng hiểu rõ. Trước đó hệ thống nói Nguyệt Lưu Ly tự mang bảo khố, chỉ chính là cái này đi. Tu vi không cách nào tiến thêm, hơn phân nửa cũng là thứ này tại cùng Nguyệt Lưu Ly đoạt nguyên khí. Nàng tu vi thấp, tự nhiên không cách nào đoạt lấy khối này ngủ say bảo vật. Nguyệt Lưu Ly yếu ớt nói, "Sư huynh, ngươi nhìn ra cái gì sao?" Phương Hạo cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, "Ngươi có phải hay không cảm giác chính mình thân thể như cái động không đáy, nguyên khí làm sao lấp đều lấp không đầy?" Nguyệt Lưu Ly gặp hắn một lời nói trúng yếu hại, liên tục gật đầu. "Đúng vậy, cũng là loại này cảm giác. Những ngày gần đây, ngài cho ta đan dược, nguyên thạch, ta đều dùng xong, nhưng là tu vì một điểm ba động đều không có." Nàng xấu hổ túi đầu xuống, có chút hề bại. Chính mình đây là hưởng công Phương sư huynh một phen hảo ý. Phương Hạo nhìn ra nàng ấy nấy, mở miệng nói ra, "Ngươi có muốn hay không trở thành vạn người không được một tuyệt thế thiên tài?" Trước kia còn tại hề bại Nguyệt Lưu Ly, bị Phương Hạo câu nói này bị dọa cho phát sợ. "Tuyệt thế thiên tài? Ta?" Một mặt mê hoặc, ngón tay chỉ mình. Phương Hạo nhắc lại một lần, "Ngươi liền nói ngươi có muốn hay không?" Nguyệt Lưu Ly trùng điệp gật đầu, nghĩ, "Phương Hạo, trên đời không có cơm trưa miễn phí, ta giúp ngươi trở thành tuyệt thế thiên tài, ngươi có thể cho ta cái gì hồi báo?" Nguyệt Lưu Ly trong lúc nhất thời trả lời không được. "Đúng vậy a, nàng không có cái gì, làm sao có thể giao nổi cái giá này?" Nguyệt Lưu Ly cúi đầu, yếu ớt nói, "Sư huynh, ta không biết." Phương Hạo khẽ bóp Nguyệt Lưu Ly tinh tế tỉ mỉ mỹ lệ cái cằm, nhẹ nhàng nâng lên, thuận tiện hắn xem kỹ trước mắt vị này mỹ thiếu nữ kinh thiên động địa dung nhan. Hắn thẳng tắp nhìn lấy cặp kia đôi mắt đẹp, thản nhiên nói, "Ta để ngươi trở thành tuyệt thế thiên tài, ngươi dâng lên trung thành, như thế nào?" Nguyệt Lưu Ly tim đập rộn lên, đỏ rực hai gò má, nàng ánh mắt né tránh, "Chỉ là như vậy mà thôi sao? Nàng cũng không có gì có thể cấp cho." Thì kiên trì nói ra, "Hảo." Phương Hạo chịu mến sờ lên đầu của nàng, cười nhạt nói, "Ta nói được thì làm được, hy vọng ngươi cũng là như thế. Đi theo ta." Khoảng cách Nguyệt Lưu Ly cơ duyên xuất hiện thời gian còn có mấy ngày, Phương Hạo liền không có mang nàng đi ra ngoài, mà chính là đem người mang vào tu luyện thất. Tu luyện thất bên trong, hắn đổ ra hơn nửa thùng ngàn năm linh nũ, cũng cho nàng một viên long viêm quả, 10 khối trung phẩm linh thạch. Tắm thuốc, uống thuốc, hấp thu nguyên thạch nguyên khí, hẳn phải biết làm sao sử dụng đi. Nguyệt Lưu Ly máy móc gật đầu, biết là được, chính ngươi luyện đi. Nói xong, hắn đi ra cửa đi, tiếp tục chính mình tu luyện. Nhìn trước mắt cái này trồng chất bảo vật, Nguyệt Lưu Ly hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Nàng chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy, tốt như vậy tài nguyên tu luyện. Màu ngà sữa linh nũ, nguyên khí nồng đậm đều muốn tràn đi ra, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Còn có viên này trái cây, mượt mà trong suốt, ấm áp bên trong mang theo tinh thuần nguyên khí, khẳng định cũng là hi hữu linh tài. 10 khối trung phẩm nguyên thạch, nàng sống lâu như thế cũng chưa từng thấy qua như thế, đổi lại là nàng, cái này cần tích lũy bao lâu mới có thể có a? Mà bây giờ, những vật này đều cho nàng sử dụng. Nhiều như vậy bảo vật, nàng làm sao có thể giao nổi a? Nàng chỉ có thể tự nói với mình như vậy, nhớ kỹ Phương sư huynh nhân tình, ngày khác thật tốt báo đáp. Một bên khác, Phương Hạo nhìn đến Nguyệt Lưu Ly đối chính mình hảo cảm độ, đã đi tới 88 điểm. Bất quá càng là đến sau cùng, càng khó đột phá, đến vững vàng lấy điểm tới. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Phương Hạo đi qua xem xét, đứng ngoài cửa hai vị thân mang nội môn áo bào thanh niên, tu vi khí tức còn cao hơn hắn được nhiều. Một người trong đó mở miệng nói ra, "Ngươi chính là gần nhất nhập môn Phương Hạo sư đệ a?" Phương Hạo không rõ ràng cho lắm, gật đầu nói, "Chính là tại hạ, không biết hai vị sư huynh tìm ta vì chuyện gì?" Trong đó một vị thanh niên nhân mở miệng nói ra, "Là như vậy, cũng là muốn hỏi một chút sư đệ có hứng thú hay không, gia nhập ta Thanh Nguyên Bang." Phương Hạo nghe được rất là nghi hoặc, trong tông môn còn có bang phái. Hắn nghi ngờ nói, "Thanh Nguyên Bang là cái gì?" Trong đó một vị thanh niên nhân giải thích nói, "Thanh Nguyên Bang cũng là lấy Thanh Nguyên sư huynh cầm đầu tạo dựng lên một đoàn thể. Đại gia lẫn nhau hỗ trợ, cộng đồng trưởng thành. Tỷ như, ngươi ở bên ngoài bị người khi dễ, chúng ta Thanh Nguyên Bang các sư huynh đệ đều sẽ thay ngươi ra mặt." Tuy nhiên hai người là nói như vậy, nhưng Phương Hạo cũng không tin. Kéo bè kết phái tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hắn qua loa nói, "Sư huynh có thể hay không cho ta một ít thời gian cân nhắc? Tự nhiên, nếu như đã suy nghĩ kỹ, tới Thanh Nguyên các đưa tin là được." "Minh bạch." Đưa đi hai người này về sau, Phương Hạo ấn mở bọn hắn kịch bản. Tính danh: Triệu Phàm. Tuổi tác: 29 tuổi. Tu vi: Ngưng Nguyên cảnh ngũ trọng. Thân phận: Quy Nguyên kiếm tông nội môn đệ tử, Thanh Nguyên bang thành viên. Mục đích: Bởi vì ngươi là lần này ngoại môn thi đấu 10 vị trí đầu, biểu hiện xuất sắc, cho nên muốn mời ngươi gia nhập Thanh Nguyên bang. Thanh Nguyên bang, Quy Nguyên kiếm tông hoạch tâm đệ tử Lý Thanh Nguyên mà thành lập bang phái. Quy Nguyên Kiếm Tông bên trong có rất nhiều tiểu đoàn thể, thế lực lớn nhất cũng là Kiếm Tử Bang, vây quanh Kiếm Tông kiếm tử mà tạo dựng lên bang phái. Thanh Nguyên Bang cũng là gần với Kiếm Tử Bang thứ hai đại bang phái. Lý Thanh Nguyên một mực có trở thành Kiếm Tông kiếm tử dạ tâm. Thanh Nguyên Bang cũng là hắn tạo dựng lên chống lại Kiếm Tử Bang tổ chức. Nhìn lấy có quan hệ những bang phái này giải thích, Phương Hạo thẳng nhíu mày. Kiếm Tông nội bộ cũng có phái hệ chi tranh a? Có điều hắn không hứng thú. Các ngươi thích làm sao tranh thì làm sao tranh, không ảnh hưởng đến ta là được. Muốn là ảnh hưởng đến hắn, hai cái đều cho người thoái thác. Chương 29, ta không muốn phản kháng sư huynh, Thương Huyền Bạch Lộc. Chương 29, ta không muốn phản kháng sư huynh, Thương Huyền Bạch Lộc. Trừ bỏ Thanh Nguyên Bang, Kiếm Tử Bang cũng đến tìm Phương Hạo. Chửi đối Thanh Nguyên Bang đồng thời, còn hỏi hắn muốn hay không gia nhập Kiếm Tử Bang. Cũng là Kiếm Tử Bang người thái độ không hề tốt đẹp gì, nói chuyện treo treo. Phương Hạo tự nhiên là cự tuyệt. Hắn thật không hứng thú làm những bang phái này đấu tranh. Tại cá nhân thực lực có thể cải thiên hoán địa huyền huyễn thế giới, bang phái tác dụng là cái gì? Vướng hữu, gánh vác. Phương Hạo nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát cũng liền không đi nghĩ. Mấy ngày kế tiếp, hắn đều tại cho Nguyệt Lưu Ly tu hành cung cấp trợ lực. Hung hăng ở trên người nàng chút xuống tài nguyên, đem nàng rót đầy. Hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Thất thải Lưu Ly Ngọc Phượng không cách nào toàn bộ thu nạp những cái này tu luyện tài nguyên nguyên khí, tràn ra bộ phận nguyên khí liền bị nàng luyện hóa, tăng tiến tu vi. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian, Nguyệt Lưu Ly thì theo thối thể tam trọng, một lần hành động đi vào thối thể cảnh thất trọng, thực lực tăng mạnh. Đồng thời, tại ngàn năm linh nũ thối thể dưới, nàng căn cốt càng mạnh mẽ, da thịt càng bóng loáng thủy nộn, cả người cũng càng phát ôn nhu linh động. Bắt mắt nhất chính là nàng tấm kia hồn nhiên non nớt, tuyết nhị trắng non khuôn mặt nhỏ, hiểu chuyện bên trong mang theo câu nệ. Xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều, Phương Hạo lựa chọn mang nàng đi ra ngoài. Ta muốn đi xa nhà, đi với ta một chuyến đi. Hảo. Nguyệt Lưu Ly lúc này đáp ứng, không có chần chờ chút nào. Không có cách, Phương Hạo những ngày này ở trên người nàng đầu nhập, nhiều đến nàng vô pháp tưởng tượng. Cảm giác cũng là đem chính mình bán, cũng đổi không lên phần này ân tình. Nàng thậm chí nghĩ tới lấy thân báo đáp, nhưng nghĩ lại, cảm giác càng giống là leo lên, dù sao nàng nghèo đến đinh đương vang. Phương sư huynh đối ta tốt, sợ là đời này cũng còn không rõ. Phương Hạo không biết nàng ý nghĩ trong lòng, hắn chỉ biết là hảo cảm độ nhắc nhở đầu, đã đi tới 96 điểm. Cho nên, ta đây là công lược thành công không? Phương Hạo ngu ngơ tại chỗ, cảm giác mình cái gì cũng không làm, cũng là liều mạng ở trên người nàng nện tài nguyên tu luyện. Cái này có thể thành công? Không cần phải mang một điểm tính khiêu chiến sao? Hệ thống, cái này hợp lý sao? Có cái gì không hợp lý? Cảm giác muốn tới theo 88 điểm đến 90 điểm, tối thiểu nhất cần trải qua một số sinh tử gặp chắc trở, cái này có thể hay không quá đột ngột ta? Đây chỉ là ngươi chủ quan phỏng đoán, không có lý luận chèo chống. Nữ nhân là khêu gợi, người nào đối nàng tốt nàng thì với ai? Nguyệt Lưu Ly nửa đời trước nhân sinh nhạc dạo chỉ có bi thương, đúng lúc gặp 16 tuổi cái này mới biết yêu niên kỷ, ký chủ đối nàng tốt huyền như thần minh ban ơn, không tâm động mới là lạ. Phương Hạo nghe xong, trực tiếp không phản bác được. Giống như xác thực có như vậy điểm đạo lý. Về nhìn Nguyệt Lưu Ly, phát hiện nàng nhìn mình ánh mắt, ngoại trừ còn có chút câu nệ, còn có một tia khác ý vị. Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Phương Hạo quyết định thí nghiệm một chút. Hắn hô Nguyệt Lưu Ly tới, thẳng tắp đứng ở trước mặt hắn. Ngươi tới đây một chút. Nghe được triệu hoán, Nguyệt Lưu Ly chạy chậm đến đi đến trước mặt hắn, mang theo một luồng làn gió thơm. Sư Minh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Phương Hạo cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp bước lên Nguyệt Lưu Ly cái cằm, túi đầu, cướp lấy trong miệng đỏ mật đường. Ấm áp mùi thơm ngát, mang một luồng tâm điểm. Không phải rất nồng nặc thơm ngọt, nhưng chính là có loại nguyên khí tràn đầy khí tức thanh xuân. Môi đỏ mềm nhuyễn phấn nộn, mang một tia mát lạnh, cực kỳ giống nước nhuận hoạt nội kem. Một bên khác, Nguyệt Lưu Ly đại náo trực tiếp đứng máy. Nàng cứng ngắc tại nguyên chỗ, một đôi đảo mắt trợn trừng lên, không biết làm sao. Thẳng đến Phương Hạo vung nàng ra, nàng đều là ngơ ngác, đại náo không có chuyển tới. Phương Hạo nghi ngờ nói, ngươi vừa mới vì cái gì không tránh? Nhận thức muộn, thời khắc này Nguyệt Lưu Ly mặt tiêu đến nóng bỏng. Nàng hai tay chăm chú nắm bắt góc áo, thanh âm nhỏ như mưa kêu, đứt quãng nói, ta không muốn. Phản kháng sư huynh. Giảng đạo lý, nàng ngoại trừ không tưởng được bên ngoài, trong lòng thậm chí có chút kinh hỉ. Nếu như Phương sư huynh ưa thích ta, vậy ta lấy thân báo đáp không coi là leo lên đi. Thiếu nữ đỏ mặt thắng qua hết thể trang điểm ra mặt, Phương Hạo trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Hắn khó kìm lòng nổi vớt ve nàng dung nhan, ôn nhu nói, ta chẳng qua là cảm thấy, tại ngươi trên thân đầu nhập quá nhiều, muốn nhận một số hồi báo. Hiện tại đã thủ đến, đi thôi. Giờ phút này, Phương Hạo đã xem không hiểu. Chính mình vừa mới vô lễ cử động, chẳng những không có gây nên đối phương phản cảm. Ngược lại, hắn trông thấy Nguyệt Lưu Ly đối chính mình hảo cảm độ tăng lên. Đi tới 99 điểm. Giờ khắc này, Phương Hạo thừa nhận hắn không hiểu lòng của nữ nhân. Có lẽ chính mình cần phải biểu hiện được càng giống lưu manh một điểm. Chủ tớ hai người cưỡi ngựa song hành đi ra ngoài. Hắn thì chiếu vào hệ thống chỉ dẫn, đem Nguyệt Lưu Ly đưa đến chỉ định khu vực. Nơi này là yêu thú xâm lâm, khoảng cách Quy Nguyên Kiếm Tông có cách xa 300 dặm, hai người cưỡi ngựa đều tiêu hao nửa ngày thời gian. Đến mục tiêu khu vực về sau, trời đã đen nhánh. Phương Hạo gặp sắc trời đã tối, liền để nàng xuống ngựa tại chỗ dựng lên trống đồng, ngày mai lại hành động. Nguyệt Lưu Ly không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng không hỏi qua, chỉ là phục tùng mệnh lệnh. Nàng cảm thấy Phương sư huynh làm như vậy khẳng định có hắn đạo lý, chỉ là mình tầng thứ quá thấp, xem không hiểu. Ngay tại hai người chuẩn bị dã ngoại qua đêm lúc, khí vận phát lực. Cách đó không xa trong rừng, có cành bị đẻ gãy tiếng tạch tạch. Nương theo mà đến, còn có từng tiếng chói tai buồn bã rít gào, bất quá thanh âm rất trầm thấp, giống như là đánh mất tất cả khí lực. Đêm, yên tĩnh như thủy. Những thứ này động yên tĩnh một chút tử thì hấp dẫn hai người chú ý lực. Nguyệt Lưu Ly lòng có cảm giác, nàng nói ra, ta đi ra xem một chút là tình huống như thế nào. Phương Hạo, cùng một chỗ đi, không chừng là cái gì yêu thú, miễn cho gặp nguy hiểm. Hạo.
Hai người hướng về thanh âm ngọn nguồn đi đến, nơi nguồn cội truyền đến một trận gây mũi mùi máu tươi. Xích lại gần xem xét, nguyên lai là một cái chân sau chúng tên tiểu lộc, tại rừng rậm thống khổ kêu rên. Nó toàn thân trắng non như tuyết, từng chiếc lông tơ nhiễm lấy ánh trăng quang huy. Chỉ bất quá, nguyên bản thánh khiết thân thể bây giờ lại là vết máu đầy người, chân sau trực tiếp bị một mũi tên xuyên qua, không ngừng chảy máu. Nghe được có động tĩnh, cái này tiểu lộc nhãn thần bên trong tràn đầy hoảng sợ. Không biết sao nó sớm đã mất đi khí lực, chỉ có thể yên tĩnh nằm tại nguyên chỗ, tiếp nhận vận mệnh an bài. Nguyệt Lưu Ly nhìn đến cái này thụ thương tiểu lộc, trong mắt tràn đầy không đành lòng, nàng liền vội vàng tiến lên xem xét thương thế. Cho dù bị đối phương bày ra phòng ngự gào rú, nàng cũng kiên nhận ôn nhu giải thích: "Ta sẽ không hại ngươi, ta tới giúp ngươi có được hay không?" Bất quá đối phương không lĩnh tỉnh, chỉ là mất máu quá nhiều, ngất đi. Nàng gấp đến độ xoay quanh, tìm không thấy băng gạc, liền muốn cắt lấy chính mình áo đông vải trắng cho nó băng bó vết thương. Phương Hạo ngăn cản nàng, cũng xuất ra trước đó chuẩn bị tốt băng gạc, thuốc cầm máu, khí huyết đan. "Dùng cái này đi." "Hảo." Nguyệt Lưu Ly cẩn thận che chở, tốn thời gian nửa canh giờ, cuối cùng đem giá hỏa này huyết cho ngừng. Cùng sử dụng đan dược, kéo lại nó cái kia hấp hối tính mệnh. Sợ nó lạnh lấy, còn ở bên cạnh phát lên một đống lửa, tránh cho nó chết quóng. Bận rộn đến hừng đông, gia hỏa này cuối cùng là không chết. Phương Hạo để ở trong mắt, chắc không được cái này tiểu lộc sẽ mang nàng tìm bà bối, nguyên lai nàng thật là rất nhiệt tâm đang giúp nó. Ngày thứ hai, tiểu lộc theo bị thương bên trong thức tỉnh. Nguyệt Lưu Ly nhìn nó thoát khỏi nguy hiểm, mỉm cười nói: "Ngươi đã tỉnh." Tiểu lộc mê mang ánh mắt bên trong mang theo vô tri hồ đồ. Nó nhìn thấy mình trên đùi miệng vết thương bọc lấy băng gạc, nhìn về phía Nguyệt Lưu Ly, tại y phục của nàng phía trên trông thấy vết máu, trong nháy mắt minh bạch tiền căn hậu quả. Vạn vật có linh, nó cũng hướng Nguyệt Lưu Ly lấy lòng, cái miệng nhỏ liếm láp lấy lòng bàn tay của nàng. "Nguyệt Lưu Ly, ngươi làm sao lại thụ thương a?" Tiểu Lộc nghe được cha hỏi, trong nháy mắt ố ố kêu lên, giống như là tại giận mắng. "Ngươi nói là, có người tại săn bắt ngươi?" "Ố ố nô ân, ố ố hừ hừ." "A, ngươi là trộm trốn tới chơi, mới có thể bị kiếp nạn này a?" Một người một đường ở nơi đó giao lưu. Chỉ có Phương Hạo nghe không hiểu, chẳng lẽ các nàng không có lời nói chướng ngại sao? Phương Hạo hỏi, "Ngươi có thể nghe hiểu nó?" "Đúng a." "Cái nào học?" "A, ta không có học qua, giống như đánh ta ký sự bắt đầu, liền sẽ những thứ này. Có lẽ, nàng tiên sinh cũng là một cái ngự thú sư." Rất nhanh, nàng thì theo cái này chỉ tiểu lộc trong miệng, móc ra trọng yếu tình báo. "Phương sư minh, nó nói nó muốn báo đáp ơn cứu mạng của ta. Nó biết một chỗ bảo địa, muốn dẫn chúng ta qua đi." Phương Hạo sớm có đoán trước, hắn nói ra, "Vậy liền đi xem một chút đi." Hai người tại tiểu lộc chỉ dẫn dưới, lao tới mục tiêu địa điểm. Hai người rời đi sau đó không lâu, một đội con cung tiễn đội ngũ đổi tới. Nhìn đến mặt đất phía trên có hoán huyết dùng băng gạc, bọn hắn minh bạch chính mình con mồi bị người cướp trước. "Đáng chết, ai dám đoạt con mồi của ta?" Cầm đầu thanh niên nhân tức giận nói. "Sư minh, nơi này vết máu còn rất mới, cần phải chạy không xa, hiện tại truy còn kịp. Chia ra hành động, nhất định muốn đem Thương Huyền Bạch Lộc bắt lấy, đây chính là cực kỳ hi hữu linh thú à." "Chương 30, ta thật có thể sao?" "Cơ duyên tới tay, chương 30, ta thật có thể sao?" "Cơ duyên tới tay." Con bạch lộc này khôi phục năng lực có chút cường. Bị mũi tên xuyên qua chân sau, thoa lên dược băng bó kỹ vết thương, không ra nửa ngày thời gian liền có thể xuống đất đi bộ. Tuy nhiên tốc độ có chút chậm, nhưng đã đầy đủ ra ngoài ý định. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Phương Hạo đều tưởng rằng không phải mình nhìn nhầm. Quả nhiên, cùng khí vận chi nữ dựng một bên linh thú, liền không có một cái là đơn giản mặt hàng. Trên đường, Nguyệt Lưu Ly vừa đi vừa cùng nó nói chuyện với nhau, muốn biết nó tại sao lại thụ chúng tên. Tiểu Bạch Lộc nghĩ tới cái này liền đến khí, trước kia bình hòa khuôn mặt biến đến phẫn nộ, ở nơi đó a a a a gào rú. "Ngươi nói là ngươi bị một đám thợ săn vây bắt, cầm mũi tên bắn đả thương ngươi." "Ô ô ô ô." Nguyệt Lưu Ly đối với nó gặp bi thảm tao ngộ biểu thị đồng tình. Làm hỏi nó nhà ở nơi nào lúc, cái này tiểu lộc lại có chút nhăn nhó, chỉ là mơ hồ nói nó đến từ phương xa. Nhưng cụ thể đến từ nơi đâu, không nói. Nó là trộm chạy ra ngoài chơi, lạc đường, mới có thể tiến nhập mảnh này yêu thú xâm lâm. Các nàng có một câu không có một câu trò chuyện. Rất nhanh, hai người liền đến tiểu lộc sự tình đầu tiên nói trước khu vực. Đây là hoàn toàn yên tĩnh hạp cốc, dấu ở vách núi treo leo ở giữa, vị trí cực kỳ ẩn nấp. Nếu như không phải cái này tiểu lộc tại phía trước dẫn đường, sợ là không ai có thể tìm tới nơi này. Trong hạp cốc bụi gai trải rộng, thảo mộc tinh mịch. Xuyên biệt những thứ này chướng ngại sau có thể trông thấy bên trong hạp cốc, còn có từng cái uốn lượn quanh co khe rãnh. Khe rãnh sâu đậm, cửa vào rất hẹp. Bên trong địa hình cong cong lượn lượn, hai bên vách đá đều là đỏ hồng sắc nham thạch, tản ra nhiệt độ nóng bỏng, nhiệt độ cao thiêu đốt đến người đầu đầy mồ hôi. Từ trên nhìn xuống, giống như đại địa bị xé nứt ra một đạo huyết sắc vết thương. Nơi này chân nan tìm a, chắc không được cơ duyên một mực không có bị phát hiện. Lại là đi một hồi lâu, cựu chuyển 18 ngã rẽ, tiểu lộc cuối cùng đem hai người đưa tới bất tử hỏa phượng chôn xương hang đá trước. Trong thạch động này tràn đầy hỏa quang, chỉ là đứng tại trước động khẩu đều sẽ cảm giác đến nóng rực. Từng sợi ngọn lửa dâng trào, vô tình thôn phệ lấy cửa động hết thảy xung quanh. Tiểu lộc chỉ bên trong ố ô kêu. Nguyệt Lưu Ly thì giải thích cho Phương Hạo nghe, nàng nói trong này có một cái đại yêu thi cốt. Bên trong đoán chừng sẽ có bảo vật truyền thừa, có điều nàng chỉ có thể nhìn xa xa, không có năng lực đi vào, muốn có được bên trong bảo vật, chúng ta cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Thế nhưng là nơi này hỏa thế có chút nóng a, chúng ta thật có thể vào a? Nguyệt Lưu Ly xóa đi trên trán toát ra mồ hôi dị, khuôn mặt nhỏ bị hỏa diễm thiêu đốt đến đỏ rực. Phương Hạo gật gật đầu, bắt đầu suy nghĩ. Theo mặt ngoài nhìn, cái này nóng bỏng hỏa diễm là thiên nhiên phòng tuyến có thể ngăn cách hết thảy thăm dò. Chỉ bất quá, nơi này là Nguyệt Lưu Ly trong đời mệnh định cơ duyên chi địa. Nàng một cái thối thể cảnh võ giả có thể lấy được cơ duyên, nơi này không khó lắm mới đúng. Phương Hạo đưa ánh mắt phóng tới xung quanh, hắn ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh, trên đất một vệ xanh biết hấp dẫn chú ý của hắn. Ngồi xổm người xuống,
Phương Hạo đi đến cái kia màn xanh biếc trước. Nhiệt độ nóng bỏng hoàn cảnh dưới, lại có như thế xanh biếc rêu cùng dây leo. Không thích hợp. Phương Hạo lấy ra nhất đoạn dây leo, một mặt chói chặt một khối nhỏ rêu, cũng đem cột phía kia ném đến trong thạch động tiến hành thiêu đốt, kết quả những thứ này rêu trọn vẹn kiên trì một phút, mặt ngoài mới xuất hiện cháy đen. Hắn lấy ra bị thiêu đến cháy đen rêu, dùng lực đẩy ra, phát hiện bên trong vẫn là có lượng nước, cũng không nóng, cùng nhiệt độ cơ thể không sai biệt lắm. Cái này tìm tới đáp án. Hắn nói ra, những thứ này rêu cùng dây leo có phòng cháy hiệu quả, đem những vật này bệnh thành quần áo mà nói, hẳn là có thể chống cự hỏa diễm. Nguyệt Lưu Ly tiếp nhận bị hỏa trích nướng rêu cùng dây leo, cũng là hai mắt tỏa sáng. Nàng hoảng sợ nói, giống như có thể thực hiện đấy, sư huynh ngươi chờ một chút, ta sẽ biên đồ vật. Nói xong, nàng thì kéo xuống thật dài dây leo, đào lên liên tiếp mảnh rêu, lượng lấy Phương Hạo thân hình chế tác phòng cháy phụ. Phương Hạo bị nàng cái kia động tác thuần thục cho chấn kinh đến, ngươi thật giống như rất nhuần nhuyễn. Nguyệt Lưu Ly lung túng cười một tiếng, yếu ớt nói, khi còn bé y phục phá, ta tìm những cái kia cỏ lau hoa cùng vải bố, chính mình bổ sung, cũng coi là luyện tập qua. Phương Hạo ngạc nhiên, hắn kém chút quên. Nguyệt Lưu Ly là một người lẻ loi hữu quạng đi tới. Hắn an ủi, sẽ không bao giờ lại có loại kia thời gian khổ cực, ngươi nhất định có thể trở thành nhìn xuống hoàn vũ vô song nữ đế. Nguyệt Lưu Ly nhàn nhạt cười nói, kỳ thật hiện tại thời gian liền rất tốt, còn có nữ đế cái gì có thể hay không không thực tế. Sư huynh ngươi là tại bắt ta nói giỡn a? Ta hiện tại mới thối thể cảnh thất trọng, nếu như không phải có sư huynh trợ giúp của ngươi, ta hiện tại đều vẫn là thối thể cảnh tam trọng. Trên thực tế, Phương Hạo chỉ là đem nàng tương lai mệnh số nói ra. Bất quá, tựa hồ cái kia có chút xa, xa không thể chạm. Phương Hạo vì để cho nàng dựng nên lòng tin, nói ra, không muốn tự coi nhẹ mình, tại ta biết trong lịch sử, có một vị họ Chu khất cái đã từng tái tạo thần châu, đang lâm đế vị. Nguyệt Lưu Ly dừng lại bệnh thành tay, ngạc nhiên nói, khất cái thành đế, điều này có thể sao? Có cái gì không có khả năng? Đó lấy, hắn nói lên bắt đầu một cái cố sự, xem như chờ đợi tiêu khiển. Nguyệt Lưu Ly nghe được có chút ngượng nghễu. Phương Hạo mỉm cười nói, ta không phải muốn nói ai so với ai quá khổ, ta muốn nói là, trên đời này không có gì là không thể nào. Nàng gật đầu nói, ừm, ta sẽ cố gắng. Hai người vừa nói vừa cười trò chuyện. Nguyệt Lưu Ly khéo tay, bất quá là chung trả thời gian, nàng thì cho Phương Hạo bệnh thành ra một kiện hoàn toàn vừa người phòng cháy phục. Nàng phục thị Phương Hạo mặc vào, rất vừa người rất linh hoạt, nhảy dựng lên cũng sẽ không rơi. Làm được rất không tệ, ngươi ở chỗ này không nên động, ta đi lấy một chút cơ duyên. Nói, hắn vũ trang đầy đủ, bước dài vào động hang. Nguyệt Lưu Ly tại phía sau hắn hô, sư minh, cẩn thận một chút. Nếu như bên trong quá nguy hiểm mà nói cũng không muốn rồi, an toàn đệ nhất. Phương Hạo gật đầu nói, yên tâm, nơi này không có nguy hiểm. Trên thực tế, Phương Hạo đã thông qua nhân sinh kịch bản, đem nơi này cơ duyên thăm dò rõ ràng, làm cho thối thể cảnh võ giả cầm tới tay cơ duyên, độ khó khăn đương nhiên sẽ không rất lớn. Không phải sao? Vẹn vẹn đi xa 50 mét, hắn liền thấy trong đó cất giấu một bộ đại điểu hải cốt, chỉ có cánh dài 3 trượng, cả thân thể cao 2 trượng. Tại trước mặt nó có một khối màu đỏ ngọc thạch, phía trên tuyên khắc lấy rồng bay phượng múa nòng nọc phù văn, diễn lại võ học cao thâm. Phương Hạo lấy tay sờ một cái, hệ thống thanh âm thì vang lên. Đinh, ký chủ cấp trước thiên cấp thượng phẩm yêu điện yêu hoàng chân hỏa kinh bản thiếu, phát động bạo kích trả về bên trong. Lần này bạo kích số lần, 10 lần. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được yêu hoàng chân hỏa kinh hoàn chỉnh bản cùng với nói rõ, đã lưu trữ hệ thống ba lô. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, vẫn như cũng là kinh điển bạo kích trả về. Phương Hạo vui vẻ ra mặt, không tệ. Tuy nhiên hắn sẽ không đổi tu yêu hoàng chân hỏa kinh nhưng lúc rảnh rỗi, đọc một chút cái khác cao thâm pháp môn, đối tu luyện khẳng định là rất có ích lợi. Đó lấy, hắn lại đưa ánh mắt phóng tới cái kia một đống xương dưới kệ, một đoàn đỏ tươi tinh thuần dịch thể phía trên. Trong đó phiêu giật ra trong veo huyết khí, chỉ là nghe đều biết đó là bảo vật. Đây chính là bất tử hỏa phượng thân thể tàn phế, bị liệt diễm thiêu đốt sau còn lại tinh huyết. Hắn xuất ra trước đó trang tốt bình ngọc, đem cái này một đoàn bất tử hỏa phượng tinh huyết cất kỹ. Làm hắn đem tinh huyết thu nhập bình ngọc trong ngáy mắt. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đinh, ký chủ cấp trước bất tử hỏa phượng 81 dọn, bạo kích trả về bên trong. Lần này bạo kích số lần, 10 lần. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 810 dọn bất tử hỏa phượng tinh huyết, đã lưu trữ hệ thống ba lô. Nhìn lấy tràn đầy thu hoạch, Phương Hạo nụ cười trên mặt căn bản ngăn không được. Nguyệt Lưu Ly có thể luyện hóa thứ này thối thể. Vậy hắn hẳn là cũng có thể. Mà lại lấy ra cho ăn cái kia thanh kiếm, hẳn là cũng có thể mang lên hỏa thuộc tính nguyên khí mới đúng. Trừ bỏ cái này hai kiện hi hữu cơ duyên, Phương Hạo còn ở bên cạnh phát hiện ba khối nặng mười mấy cân xích viêm hỏa tinh. Những thứ này xích viêm hỏa tinh bị bất tử hỏa phượng tinh huyết nhuộm dần, mang lên một tia huyết sắc. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định đặc biệt đáng tiền. Cũng thu. Đinh, ký chủ cấp trước ba khối nhiễm vượng huyết xích viêm hỏa tinh, tổng cộng 36 cân, bạo kích trả về bên trong. Lần này bạo kích số lần, 10 lần. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 360 cân nhiễm vượng huyết xích viêm hỏa tinh. Trước đó thượng phẩm xích viêm hỏa tinh, nặng 3 cân, liền bán ra 3 vạn giá cao. Cái này một đống bề ngoài càng tốt hơn giá cả nhất định có thể nâng cao một bước mới đúng. Hắn kiểm tra một lần, xác nhận chung quanh không có bỏ sót về sau, mới đi ra cửa động. Toàn bộ quá trình tốn thời gian rất ngắn, cũng liền 3-5 phút đồng hồ thời gian. Chỉ là đi đến một nửa, Phương Hạo lại quay đầu, ánh mắt nhìn về phía chỉ còn thi hải bất tử hỏa phượng. Lại nói, cái này đại yêu thi hải có tính hay không cơ duyên? Hắn đem tay sờ lên, hệ thống không có hồi âm, hơn phân nửa là thi hải sớm đã đốt hết, toàn bộ lưu tại cái kia 81 giọt tinh huyết bên trong. Suy nghĩ một chút, Phương Hạo trực tiếp tại nguyên chỗ đào hố, cho nó chôn vào trong, nhập thổ vi an. Sau khi ra ngoài, hắn còn chuyển đến đá vụn ngăn chặn cửa động. Thu ngươi ân huệ, thay ngươi nhặt xác. Chương 31, hảo cảm độ 100 điểm, trên đường gặp kiếm từ bang, chương 31, hảo cảm độ 100 điểm, trên đường gặp kiếm từ bang. Ra cửa động, Phương Hạo cởi rêu dây leo bệnh thành phòng cháy phục. cũng đem tại trong động quật thu hoạch đến công pháp, tinh thạch, tinh huyết, toàn bộ để dưới đất. Nguyệt Lưu Ly kiến thức nông cạn, không biết bọn chúng kêu cái gì, nhưng nàng đó có thể thấy được đống đồ này tuyệt đối là có giá trị không nhỏ. Thương Huyền Bạch Lộc chân thật nhất, cặp tiết như bảo thạch lưu con ngươi màu xanh lam, liếc mắt liền nhìn ra cái kia bình tinh huyết đáng tiền nhất. Nó vội vàng đi lên ngậm lên bình ngọc, đưa đến Nguyệt Lưu Ly trước mặt, trong miệng còn phát ra lẩm bẩm hô hoán. Giống là nói, hảo đồ vật tới, ngươi nhanh cầm lấy. Nguyệt Lưu Ly ngây người, liên tục khoát tay. Không được, đây là Phương sư huynh cơ duyên, không là của ta, ta không thể cầm. Tiểu Lộc không nghe, nhất định phải nhét vào trong tay nàng. Phương Hạo hợp thời mở miệng, để cho nàng cầm xuống. Đây là ngươi nên được. Nếu như không phải ngươi có thể nghe hiểu nó nói lời, chúng ta cũng tìm không thấy nơi này, càng chưa nói tới thu hoạch cơ duyên. Tìm tới nơi này có ngươi một nửa công lao, cầm lấy đi, không muốn từ chối. Phương Hạo cự tuyệt nàng trả lại, cũng để cho nàng nắm chặt bình ngọc. Nghe nói lời ấy, Nguyệt Lưu Ly thụ sủng nhược kinh, Thủy Linh Linh đảo trong mắt kinh hỉ và phẫn. Tại nàng thị giác bên trong, chính mình là một đầu thối thể cảnh tạp ngư, là tùy tùng. Phương Hạo là ngưng nguyên cảnh tồn tại, thực lực không biết cao nàng bao nhiêu, là chủ nhân. Hào không khoa trương nói, cho dù là Phương Hạo toàn bộ lấy đi nàng cũng không có cách nào. Nhưng Phương Hạo không có làm như thế, hắn công bình phân một nửa cơ duyên cho mình. Nắm chặt trong tay bình ngọc, Nguyệt Lưu Ly đảo mắt nổi lên một tia vũ khí, ôn nhu nói, tạ ơn ngươi, sư minh. Giờ khắc này, Phương Hạo trông thấy Nguyệt Lưu Ly đối chính mình hảo cảm độ đã đi tới 99 điểm. Ta chắc, cầm Nguyệt Lưu Ly cơ duyên công lược Nguyệt Lưu Ly, hiệu quả cực kỳ tốt ta. Hắn rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục tấn công mạnh. Nơi này còn có một quyển công pháp, hẳn là thẳng thích hợp ngươi, cầm lấy đi xem đi. Nói xong, hắn đem khối kia có khắc yêu hoàng chân hỏa kinh ngọc thạch nhét vào Nguyệt Lưu Ly trong tay. Nguyệt Lưu Ly còn muốn từ chối, không biết sao Phương Hạo không cho nàng cơ hội, bị ép nhận lấy. Đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được cưỡng chế thích. Thu hảo đồ vật, chúng ta tiếp tục đi đường. Nguyệt Lưu Ly trong lòng đối với hắn cảm kích khó có thể nói nên lời, trước kia 99 điểm hảo cảm độ, cũng tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Hảo cảm độ, 100 điểm. Nàng thuận theo ôn nhu nói, đúng. Đúng lúc này, hệ thống âm thanh vang lên. Đinh, ký chủ triệt để chiếm cứ Nguyệt Lưu Ly tâm trí, nàng đối ngươi đến chết cũng không đổi, chỉ là tự giác thực lực thấp, xuất thân hàn vi, không dám biểu lộ tâm ý, thầm mến bên trong. Ký chủ bắt được khí vận chi nữ Nguyệt Lưu Ly trái tim, chặn được một tia thiên mệnh, phát động hệ thống khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ lấy được ban thưởng, siêu phàm nội tính. Siêu phàm nội tính, tu hành chủ yếu dựa vào thiên phú có hai loại, một loại là thân thể thiên phú, một loại là trí nhớ thiên phú. Ký chủ trước đó cấp trước cơ duyên, đã để võ thể hoàn thành sơ bộ thể biến, hiện tại chế ước ký chủ tu luyện không còn là võ thể, mà chính là lĩnh ngộ công pháp tốc độ. Loại đỉnh siêu phàm nội tính, để ký chủ có thể tốt hơn tu luyện công pháp, càng mau vào hơn bước. Thiên phú đã thành công loại đỉnh. Đột nhiên xuất hiện khen thưởng, để Phương Hạo có chút ngây người. Khí vận chi nữ hảo cảm độ đến 100 điểm, còn có thể phát động ẩn tàng khen thưởng thật sao? Xem ra, khí vận chi nữ bản thân cũng là một loại cơ duyên. Hai người một lộc đường cũ trở về, lui ra tòa này hạ cốc. Phương Hạo lần này đi ra ngoài chỗ cần đến là Vân Nguyên Thành. Vân Nguyên Thành, trong phạm vi 3000 dặm lớn nhất võ giả thành trì. Chỗ đó có nhiều không kể xiết giao dịch phiên chợ, cực kỳ phồn hoa. Không ít luyện đan, luyện khí tông môn đều tại Vân Nguyên Thành thiết lập cửa hàng, xưởng thẳng tiêu hàng đẹp giá rẻ. Nếu như ngươi muốn túy sinh ngọc tử, ngập trong vàng son, Vân Nguyên Thành có thượng hảo khoái hoạt lâu, xuân vũ cát, đủ để cho ngươi đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong, thực cốt tiêu hồn. Nếu như ngươi muốn dựa vào thực lực kiếm lời nguyên thạch, nơi đó còn có võ đấu trường, ra sân đánh lôi đài, thắng được đầy bồn đầy bát. Nơi đó còn có đại đổ thạch phường, một đao hạ xuống, phú quý gia thân. Có thể nói như vậy, Vân Nguyên Thành thì là võ giả thiên đường. Ở nơi đó, ngươi có thể bằng thực lực lớn đem kiếm lời nguyên tử, cũng có thể rất nhiều hoa nguyên tử, mua được ngươi muốn hết thảy. Nơi đó khoảng cách Quy Nguyên Kiếm Tông rất xa, có 2,300 dặm. Phương Hạo tìm đọc qua có quan hệ sách. Theo hắn hiểu rõ, Vân Nguyên Thành thường ở nhân khẩu có hơn 28 triệu, là một cái không thể tranh cãi đại thành trì. Dù là có đại cơ duyên đích sắc rất ít người, liền theo 1/1 triệu để tính, đó cũng là có 28 người. Hắn không cầu toàn bộ cầm xuống, tùy tiện cấp trước 10 người cơ duyên, đều có thể nhanh chóng tăng tiến tu vi, gia tăng tự thân nội tình. Trừ ra những thứ này, Vân Nguyên Thành bên trong còn có mười mấy nhà lớn giao dịch trưởng sở. Mua sắm tu luyện đan dược, các loại vũ khí, cũng có thể có càng nhiều lựa chọn. Có thể nói như vậy, nhân khẩu đông đảo phồn hoa thành trì, thích hợp hắn nhất phát dục. Không bao lâu, hai người đi ra hạp cốc. Phương Hạo trở mình lên ngựa, tiếp tục đi đường. Nguyệt Lưu Ly chịu mến sờ lấy tiểu bạch lộc đầu, nói ra, tạ ơn ngươi, chúng ta muốn rời đi, ngươi chiếu cố thật tốt chính mình. Gặp lại. Nàng nhảy lên khởi công, cùng tiểu lộc với tay từ biệt. Tiểu lộc ngây người, chợt không tình nguyện lẩm bẩm lên, tại chỗ dậm chân. Phương Hạo về nhìn một chút, nghe không hiểu. Nó đây là thế nào? Nguyệt Lưu Ly giải thích nói nó là một cái tri ân đồ báo cao quý thần lộc, ta cứu được nó liền muốn theo ta đi. Phương Hạo mắt lộ ra nghi hoặc, gia hỏa này không phải là lại trên bọn họ đi. Suy nghĩ một chút, Phương Hạo nhảy xuống ngựa, đem con bạch lộc này đánh ngã, nhìn xem giới tính. Mãi mãi. Vậy được, mang theo trên người đi. Đây cũng là Nguyệt Lưu Ly trong số mệnh đã định trước linh sủng, về sau có lẽ có thể giúp được một tay. Tiểu Lộc tiểu ánh mắt bên trong cất giấu nghi ngờ thật lớn, gia hỏa này cái gì đều không hỏi, đánh ngã một chút là được rồi. Nguyệt Lưu Ly rất vui vẻ. Nàng thật thích tiểu gia hỏa này, đáng yêu nhu thuận, sau này mình cũng có một cái bạn chơi. Gia hỏa này có chút dễ thấy, tăng thêm nàng có bị săn bắt kinh lịch. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, Phương Hạo quyết định cho nàng toàn thân xoa nước bùn, miễn cho bị người khác nhớ thương. Đối với cái này an bài, Bạch Lộc tự nhiên là không vui, nàng ghét nhất vô cùng bẩn. "Phương Hạo, ngươi muốn là cứ như vậy đi ra ngoài, không chừng lại muốn bị người để mắt tới, đến lúc đó ta cũng không cứu được ngươi. Ngươi cũng không muốn bị người săn bắn a?" Vừa nghĩ tới cái kia đoạn bị vây bắt kinh lịch, nàng thì toàn thân không được tự nhiên. Cảm giác có đạo lý, liền phối hợp phụ phía trên bùn não. Thậm chí sợ chính mình bôi đến không đủ đều đặn, còn chủ động đi vào đầm lầy bên trong lăn hai vòng, thẳng đến theo ở bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra nguyên trạng. Nguyệt Lưu Ly tán dương, rất tuyệt, trở về ta cho ngươi tắm rửa. Nghe được cái này hứa hẹn, nàng lại lộ ra nụ cười, ôn nhu liếm láp lấy Nguyệt Lưu Ly lòng bàn tay, giống như một cái liếm cầu. Hai người cưỡi ngựa, theo đuôi một cái đầy người bùn đất tiểu lộc, hài hòa yên tĩnh. Chỉ bất quá, hai người còn chưa đi ra vài dặm chỗ, liền bị hai cái thanh niên võ giả ngăn lại. "Đứng lại, các ngươi là làm cái gì?" Bọn hắn cảnh giới không thế nào cao, ngưng nguyên cảnh nhị trọng, trên thân còn mặc lấy Quy Nguyên Kiếm Tông nội môn áo bào. Không cần phải nói, đây cũng là Quy Nguyên Kiếm Tông nội môn đệ tử. Một bên tiểu lộc nhìn đến hai người này, trong con mắt đều mang lên nộ hỏa, cũng là những cái này ra hỏa tại vây bắt chính mình. Nàng tâm tình kích động lên, lẩm bẩm than nhẹ. Có điều nàng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là phục vụ. Phương Hạo đồng dạng không vui, hắn ghét nhất người khác cùng hắn nói chuyện lớn tiếng, mà lại hai người này tới cứ như vậy ngang, một điểm lễ phép đều không có. Hắn lạnh lùng nói, thế nào, ta làm cái gì còn phải hướng các ngươi báo cáo? Hai người nghe được Phương Hạo không vui ngữ khí, ánh mắt lãnh đạm. Tuy nói bọn hắn cảnh giới không bằng Phương Hạo, nhưng địa vị cũng không so với hắn thấp, bọn hắn có thể là cao quý kiếm tử bang thành viên. Ngươi có hay không thấy qua một cái thụ thương bạch lộc? Cũng là dê nhỏ tử lớn như vậy. Đối với loại thái độ này, Phương Hạo không để ý tí nào bọn hắn, trực tiếp giá mã đi qua, cũng ra hiệu Nguyệt Lưu Ly cùng Tiểu Lộc đuổi theo. Hai người Vương Hạo không phối hợp, ánh mắt lạnh lùng, lại có thể có người dám ngỗ nghịch bọn hắn ý tứ. Một người trong đó tiến lên, đưa tay liền muốn đánh đoạn mã chân, cũng lạnh lùng quát lớn, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Nói chuyện. Phương Hạo gìm chặt ngựa, lạnh lùng nhìn lấy hai người, ánh mắt bên trong lóe ra hàn mang. Trên người tán phát ra linh ý, trực tiếp chấn động đến hai người sinh ra hàn ý trong lòng, không tự giác lui lại. Cút. Hắn cách không huy trưởng, dùng đấu chiến phục ma công bá đạo chân khí thi triển ra võ kỹ kim cương kình. Mạnh liệt trưởng kình nổi lên gió xoáy, trực tiếp đem hai người rút bay lên, tại chỗ xoay tròn 720 độ sau mới rơi xuống đất. Tiểu Lộc nhìn đến vui thoải mái, liền nên hung hăng đánh những tên hư hỏng này. Hai người này đều bị rút động, kém một cái tiểu cảnh giới, bọn hắn lại không hề có lực hoàn thủ. Thực lực sai biệt lớn như vậy sao? Bất quá bọn hắn cũng không phải dễ chơi. Một người trong đó lấy lại tinh thần, phẫn nộ quát: "Dám đánh ta? Ngươi có biết hay không ta là ai người? Ta thế nhưng là..." Phương Hạo lần nữa cách không xuất thủ, lần này là thẳng tắp đè xuống, đem hắn đập dẹp cả người khảm nạm trong đất. "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, không phục chịu được." Nơi này xung đột tâm thanh, rất nhanh liền dẫn tới kiếm tử bang thành viên khác. Phương Hạo nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, Triệu Nhật Sâm. Khó trách ngang như vậy, nguyên lai là gia hỏa này chó săn. Triệu Nhật Sâm nhìn đến thuộc hạ bị đánh, hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Hai người nhìn thấy Triệu Nhật Sâm, giống như là nhìn thấy cứu tinh, kêu khóc nói: "Sư huynh, gia hỏa này không biết tốt xấu, chúng ta hỏi hắn lời nói, hắn không nói coi như xong, còn đánh chúng ta. Sư huynh, ngươi có thể được thay chúng ta chút cơn giận a?" Triệu Nhật Sâm nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, bọn hắn kiếm tử ba người, cái gì thời điểm nhận qua loại này điều khí? "Ngươi thật to gan."